Chương 181, tổ sư hiển linh chương 181, tổ sư hiển linh ban đêm cũng không trở về phòng đi ngủ, liền canh giữ ở những cái kia chân dung trước. Mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, Huyền Thông cả người đều gầy hốc hác đi. Ngày thứ 7 ban đêm, Huyền Thông tại hương án trước đốt lên cuối cùng một nén nhang. Liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ chép kinh cùng lễ bái, để thân thể của hắn đã đến cực hạn. Đan hương hương vị để cái kia căng thẳng vài ngày thần kinh hơi đã thả lỏng một chút. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, không đợi hương cháy hết, liền tựa ở giá sách bên cạnh ngủ thật say. Hắn lại nằm mơ, không có cái kia phiến kinh khủng lôi vân cùng để hắn hít thở không thông uy áp, cũng không có tòa kia cung điện hùng vĩ. Lần này hắn phát hiện mình đang ngồi ở hoàn toàn yên tĩnh tinh không chi hạ, dưới chân là bằng phẳng nền đá mặt. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, ngồi một cái đồng dạng mặc đạo bào màu xám lão nhân. Lão nhân đưa lưng về phía hắn, ngay tại an tĩnh nhìn lên trên trời tinh thần. Lão nhân bóng lưng rất phổ thông, thân hình cũng không cao lớn. Nhưng Huyền Thông khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, liền nhận ra hắn. Đúng là hắn trước mấy ngày quỳ lại qua Thái Hòa Sơn trong điện tịch ghi chép ít nhất, thậm chí ngay cả một trường rõ ràng chân dung đều không có lưu lại bị kia. Vân Du Tử Tổ sư, ngài là Vân Du Tử Tổ sư. Lão nhân không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Mấy ngày trước đây, ta nhìn thấy ngươi bài ta. Huyền Thông nghe xong, trong lòng căng thẳng, lập tức liền muốn từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị quỳ xuống tình tội. Đệ tử Huyền Thông, không cần đa lễ, ngồi đi. Huyền Thông liền đàng hoàng một lần nữa ngồi xuống, thân thể cũng không dám hoàn toàn buông lỏng, chỉ là vi vi con xuống. Tổ sư gia, ngài còn sống. Vân Du Tử nhìn hắn một cái, thở dài một hơi. Xem như còn sống đi, nhưng cũng cùng chết không khác. Ngàn năm trước mạt pháp đại kiếp giáng lâm, tiên lộ đoạn tuyệt, linh khí khô kiệt, chúng ta tu sĩ cũng chỉ có thể thay đường ra, các ngươi nhìn thấy cái kia 36 vị, phần lớn thọ nguyên hao hết, tỏa hóa tại riêng phần mình trong đập phủ, chỉ có số ít mấy cái tu vi cao thâm, như lão phu đồng dạng, lấy bí pháp tự phòng, rơi vào trạng thái ngủ say, để tại hạ một cái linh khí khôi phục thời đại tỉnh lại. Huyền Thông nghe được tâm thần rung mạnh. Mạt pháp chi kiếp, bí pháp tự phòng. Giờ phút này vậy mà từ tổ sư ra trong miệng chính miệng nói ra. Cái kia, tổ sư gia ngài hiện tại là, lão phu còn không thể chân chính xuất thế, ngươi cũng không cần khắp nơi lộ ra, hôm nay gặp ngươi, chỉ là gặp ngươi tâm thành, cũng giải quyết xong một cọc nhân quả. Xin hỏi tổ sư gia, Thái Hòa Sơn truyền thừa phải chăng còn tại? Đây mới là Huyền Thông vấn đề quan tâm nhất. Truyền thừa từ nhưng vẫn còn, chỉ là năm đó đi vội vàng, sợ hậu nhân nóng lòng cầu thành, tu vi không đủ cưỡng ép tu tập ngược lại có hại, liền đem hạch tâm công pháp phong ấn, ngươi bây giờ nhìn thấy những cái kia cái gì Thái Hòa tâm pháp, chỉ là cho quét rác đồng tử cường thân kiện thể dùng thôi. Huyền Thông mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Bọn hắn Thái Hòa Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo, thậm chí bị cục điều tra phụng làm tôi bảo nội công tâm pháp, cũng chỉ là cho quét rác đồng tử luyện. Thôi được, ngươi đã có này tâm, lão phu liền chuyển cho ngươi một đoạn chân chính nhập môn tâm pháp. Vân Du Tử đi đến Huyền Thông trước mặt duỗi ra ngón tay, hướng phía mi tâm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Vô số lạ lẫm huyền ảo tin tức tràn vào thức hải của hắn, không còn là võ đạo bên trong những cái kia liên quan tới kinh mạch khí huyết miêu tả, mà là một chút hoàn toàn mới khái niệm. Linh căn, đan điền, dẫn khí, luyện khí, còn có một bộ tên là Thái Hòa Thanh Khí Quyết hoàn chỉnh luyện khí công pháp. Từ như thế nào cảm ứng linh khí đến như thế nào dẫn khí nhập thể, lại đến như thế nào tại thể nội mở khí hải, mỗi một bước đều vô cùng rõ ràng. Ngay tại hắn còn đắm chìm trong cái này khổng lồ tin tức lưu bên trong lúc, Vân Du Tử thanh âm lần nữa tại đầu óc hắn vang lên. Đây là phần luyện khí, nếu ngươi có cơ duyên có thể đột phá trúc cơ, có thể lại đến tìm ta. Nhớ lấy, tiết lộ từ từ, từng bước nguy cơ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm kia càng ngày càng xa, càng ngày càng phiêu miểu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu rút đi. Tổ sư gia, tổ sư gia. Huyền Thông đột nhiên từ tàng kinh các bừng tỉnh. Trước mắt vẫn như cũng là cái kia 36 bức chân dung, trời đã tảng sáng, hết thảy đều giống như một giấc mộng. Nhưng hắn chỉ cần vừa nhắm mắt lại, ngày đó Thái Hòa Thanh Khí Quyết công pháp khẩu quyết liền rõ ràng là cấn tại trong óc của hắn. Hắn thử ngồi xếp bằng dựa theo cái kia hoàn toàn mới pháp môn, đi cảm ứng giữa thiên địa vật gì đó. Lần này, hắn thấy rõ, những cái kia linh khí, hắn dẫn dắt đến một tia linh khí tiến vào trong cơ thể của mình. Một khắc này, trong cơ thể hắn tu luyện mấy chục năm hùng hậu nội lực, trong nháy mắt liền bị tách ra. Linh lực. Huyền Thông mở mắt, hai hàng nhiệt lệ nhịn không được tràn mi mà ra. Vài ngày sau, Huyền Thông đạo trưởng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, không còn là trước đó loại kia lo nghĩ bất an, đêm không thể say giấc dáng vẻ. Mấy ngày nay, hắn ngủ so với quá khứ 10 năm cộng lại đều muốn an ổn. Từ khi được vị kia Vân Du Tử tổ sư trong ngộng chuyển pháp, cả người hắn tinh khí thần đều trở nên không đồng dạng. Hắn mặc dù bề ngoài nhìn vẫn như cũng là cái thất tuần lão đạo, nhưng chỉ có chính hắn biết, trong đan điền cái kia sợi linh lực là bực nào tinh thuần cỡ nào huyền diệu. Đó là một loại viễn siêu võ đạo tầng thứ cao hơn lực lượng. Thái Hòa Sơn truyền thừa cũng không đoạn tuyệt, chỉ là lấy một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức bị phong ấn, mà hắn chính là cái kia được tuyển chọn người thừa kế. Lấy trước kia chút để đầu hắn thương yêu không dứt tục vụ, bây giờ tại hắn xem ra đều chẳng qua là thoáng qua như mây khói. Cái gì ta đạo ngự quỷ, cái gì linh thể đã thương người, tại chính thức tiên pháp trước mặt đều là gà đất chó sành. Đặt ở trước kia, hắn khẳng định đã đem cái này bí mật kinh tiên trước tiên báo cáo cho cục điều tra lục minh, dùng cái này đổi lấy nhiều tư nguyên hơn cùng chính thức ủng hộ. Nhưng bây giờ hắn do dự, cục điều tra là rất mạnh, bọn hắn có tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, có quốc gia làm hậu thuẫn, nhưng bọn hắn chung quy là phàm nhân. Bọn hắn không hiểu cái gì là linh căn, cái gì là dẫn khí, cái gì là trúc cơ. Bọn hắn truy đuổi vẫn như cũng là võ đạo, mà tự mình đạt được là thông hướng đại đạo chân chính con đường. Đinh linh linh, bộ kia đường dây riêng mã hóa điện thoại đột nhiên vang lên. Huyền Thông chậm rãi mở mắt ra, không nhanh không chậm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, uống một hớp nhỏ. Cục điều tra đặc cùng, hàng năm cũng liền như vậy hai lượng. Trước kia hắn làm bảo bối đồng dạng tỉnh lấy uống, bây giờ lại cảm thấy cũng liền như thế. Điện thoại vang lên 7-8 âm thanh, hắn mới chậm rãi đứng người lên, đi qua cầm lên microphone. "Uy, bần đạo Huyền Thông." "Huyền Thông đạo trưởng, là ta Lục Minh, không có quấy rầy ngài thanh tu a." "Không sao, Lục cục trưởng có chuyện gì quan trọng?" Nếu là lúc trước, hắn khẳng định tiếp khách khí địa nói lên một câu Lục cục trưởng một ngày trăm công ngàn việc, bần đạo chút chuyện nhỏ này không cần phải nói. Nhưng hôm nay, hắn không muốn nói nữa. Là liên quan tới cái kia tà đạo ngự quỷ sư bản án, chúng ta có đầu mối mới, tại Giang Nam một vùng lại phát sinh hai lên tương tự án mạng, thủ pháp hoàn toàn nhất trí, người bị hại tinh khí bị hút đến không còn một mảnh. Lục Minh tại đầu bên kia điện thoại giới thiệu sơ lược một chút tình tiết vụ án. Chương 182, Phong Sơn chương 182, Phong Sơn chúng ta chuyên gia phỏng đoán, cái kia ác linh thực lực đang lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ tăng trưởng, tổng bộ ý là, nghị xin ngài dạng này huyền môn chính tông xuất thủ, nhìn xem có thể hay không từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Ừm, việc này bần đạo đã biết được. Cái kia, đạo trưởng ý của ngài là? Lục Minh đã nhận ra hắn hôm nay thái độ có chút lãnh đạo. Lục cục trưởng, không phải là bần đạo không muốn vì nước phân ưu, chỉ là bực này tà ma, oan khí trùng thiên, đã không tầm thường phụ lục có thể trấn áp, nếu là cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ bần đạo cũng là hữu tâm vô lực, được không bù mất, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, tìm tới nó bản thể mới là thượng sách. Huyền Thông giọng nói mang vẻ một tia khó xử, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn căn bản không có đem cái này coi ra gì. Cái kia ngự quỷ sư lợi hại hơn nữa, cho ăn bể bụng cũng chính là cái thủ đoạn quỷ dị điểm báo giả. Tự mình mặc dù vừa bước vào luyện khí, nhưng chỉ cần có đầy đủ chuẩn bị. Tỷ như hỏa mấy chương thái hỏa thanh khí quyết bên trong ghi lại cấp thấp nhất phá tà phủ. Muốn tiêu diệt loại cấp bậc kia ác linh, không cần tốn nhiều sức. Chỉ là, không cần thiết. Ta hiểu được, vậy làm phiền đạo trưởng hao tổn nhiều tâm trí, nếu là có bất luận phát hiện gì, mời theo lúc cùng ta liên hệ. Không dám. Cúp điện thoại, Huyền Thông quay người lại về tới bộ đoàn bên trên. Hắn hiện tại tâm tư, căn bản không tại những thứ này phạm trần tục sự bên trên. Hắn đầy trong đầu nghĩ, đều là tổ sư gia ở trong mơ nói lời. Mặt pháp đại kiếp, bí pháp tự phong, linh khí khôi phục. Tổ sư gia bọn hắn cũng còn sống, chỉ là đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Đến lúc đó, một khi bọn hắn thức tỉnh, toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ bị sửa. Cục điều tra, Hải Đăng quốc gen chiến sĩ. Những cái kia bất quá là linh khí vừa mới khôi phục lúc, phù dung sớm nở tối tàn bọn biển thôi. Chân chính nhân vật chính, vĩnh viễn là bọn hắn những thứ này nắm giữ tiên gia truyền thừa tu sĩ. Mà tự mình chính là người mở đường kia. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Tại những cái kia chân chính cổ tu thức tỉnh trước đó, tận khả năng mà tăng lên tu vi của mình. Vì Thái Hòa Sơn, cũng vì tự mình, chiếm trước tiên cơ. Cục điều tra cho những cái được gọi là tiên tài địa bảo, cái gì nhân sâm trăm năm vương, hung thú tinh huyết. Hắn thấy, đều đã là tạp chất quá nhiều rác rưởi. Chân chính tư lương, là trong tiên địa này ở khắp mọi nơi linh khí. Hắn có thể cảm giác được, Thái Hòa Sơn chỗ này đạo trường, nó linh khí mức độ đậm đặc, muốn vượt xa dưới núi phàm tục đô thị. Nơi này, chính là tốt nhất tu luyện bảo địa. Không thể lại bị ngoại giới tục vụ quấy rầy. Hắn quyết định chú ý sáng sớm ngày thứ hai, hắn triệu tập xem bên trong tất cả đệ tử, tại trước đại điện tuyên bố một cái làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tin tức. Từ ngày này trở đi, ta Thái Hòa Sơn đem chính thức phong sơn. Vì sao muốn phong sơn a sư phụ? Hiện tại dưới núi những cái kia khách hành hương nhóm, vì cầu một chương ngài phụ, đều muốn xếp tới nửa tháng sau, chúng ta cái này hương hỏa. Hương hỏa? Những cái kia hơi tiền chi vật, lưu có ích lợi gì? Ta đêm có cảm giác, gần đây thiên hạ sẽ có đại biến, không phải chúng ta phàm lực có khả năng chống lại, ta Thái Hòa Sơn cần đóng chặt sơn môn, tụ tinh cầu phúc, chậm đợi thiên thời, mới có thể né qua kiếp nạn này. Hắn đem lời nói đến huyền chi lại huyền, để các đệ tử hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám phản bác. Phong Sơn trong lúc đó, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy vãng lai bất kỳ người nào không được tự mình xuống núi, người vi phạm, đuổi ra khỏi sân môn. Hắn nhìn xem các đệ tử cái kia từng trương tuổi trẻ mà mê mang mặt, trong lòng thở dài. Bọn hắn không hiểu, nhưng không quan hệ. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ minh bạch tự mình quyết định của ngày hôm nay là bực nào chính xác. Cùng ngày đường lên núi liền bị triệt để phong kín, đạo quán đại môn cũng đóng thật chặt. Phong Sơn thanh tu, du khách chớ quấy rầy xin miễn tất cả khách tới thăm. Huyền Thông rốt cục về tới hắn cho rằng nên có thanh tịnh bên trong. Hắn đi đến những tổ sư kia chân dung trước, một lần nữa đốt một nén nhang, bái ba bái. Bất tài đệ tử Huyền Thông, định không phụ tổ sư nhờ vả. Hắn quay người, khuynh chân ngồi xuống. Lần này, tâm hắn không chuyên tâm, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. Tại cái kia bờ biển làng trài nhỏ bên trong làm gần nửa tháng ngư dân sau, Trương Huyền lại bắt đầu hoạt lạc. Nửa tháng này, hắn mỗi ngày ngoại trừ ra biển đánh cá, đổi lấy cơ bản nhất khẩu phần lương thực, chính là nuốt ở tự mình cái kia trong nhà gỗ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thổ nạp lấy linh khí. Cái kia cố để tâm hắn kinh run dậy kim đan uy áp không còn xuất hiện. Xem ra vị kia kim đan tiền bối chỉ là đi ngang qua, hoặc là đã rời đi. Hắn ngồi tại cửa nhà gỗ, nhìn phía xa đường chân trời, trong lòng yên lặng tính toán. Hắn không có khả năng cả một đời đều trốn ở cái này làng trài nhỏ bên trong. Hắn thật vất vả từ ngàn năm trong ngủ mê tỉnh lại, cũng không phải vì làm một phàm nhân ngư dân. Thời đại này mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng cũng bởi vì võ đạo hứng khởi, sinh sôi ra không ít kỳ lạ hung thú cùng linh dược. Những vật này tại hắn cái kia thời đại không đáng giá nhắc tới, nhưng đối bây giờ pháp lực chống rông hắn tới nói, lại là thực sự tài nguyên. Hắn quyết định không thể lại như thế cầu đi xuống. Cầu phú quý trong nguy hiểm, con đường tu tiên vốn là cùng thiên tranh mệnh. ngay tại hắn quyết định ngày thứ hai, cơ hội hoặc là nói phiền phức chủ động tìm tới cửa. Xế chiều hôm nay, trong làng yên tĩnh bị một trận thê lương tiếng la khóc cùng tiếng thét chói tai phá bỡ. Ngay tại trong phòng tu bổ lưới đánh cá, Trương Huyền nhướng mày, chỉ gặp thôn tới gần sơn lâm cái kia một đầu, giờ phút này loạn thành hỗn loạn. Các thôn dân chạy từ phía, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Mấy tên cầm trong tay xin cá cùng đao bổ củi tuổi trẻ thôn dân, chính run rẩy ngăn tại cửa thôn. Tại trước mặt bọn hắn, một đầu hình thể trường châu nước lớn nhỏ lợn rừng gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Đầu này lợn rừng trên thân, tản ra một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Lùi ra phía sau, đều lùi ra phía sau. Thôn trưởng cầm một cây trúc mâu lớn tiếng gào hét, nhưng hắn tự mình cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Dã mạ mô tô nhà hải tử, bị xuất sinh kia tha đi. Một vị phụ nhân ngồi liệt trên mặt đất, gào khóc. Đầu kia lợn rừng tựa hồ là bị các thôn dân tiếng thét chói tai chọc giận, hướng phía mấy cái kia cầm trong tay vũ khí người trẻ tuổi bỏ tới. A, các thôn dân phát ra càng thêm tuyệt vọng thét lên. Mấy người trẻ tuổi vô ý thức nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Đúng lúc này, đi. Một viên nho nhỏ cục đá tinh chuẩn đánh vào đầu kia hung mãnh lợn rừng trên trán. Ngao, lợn rừng phát ra một tiếng gào thét, trên mặt đất lộn tầm vài vòng mới ngừng lại được. Tất cả mọi người là sững sờ, vô ý thức hướng phía cục đá bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhìn điếu đối lao ngư dân, chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa thôn, trong tay còn nắm nuốt mấy quả cục đá. Chính là Trương Huyền. Hắn vốn là không muốn ra tay, bại lộ tự mình, tại cái này không biết thời đại, là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Đầu kia lợn rừng lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy. Nó tựa hồ bị triệt để chọc giận, cặp kia con mắt đỏ ngầu gắt gao khóa chặt Trương Huyền, lần nữa phát khởi công kích. Lần này, tốc độ của nó so vừa rồi càng nhanh, khí thế cũng càng thêm hung mãnh. Chương 183, Âm Dương Sư chương 183, Âm Dương Sư các thôn dân tâm lại nâng lên cổ họng, nhao nhao vì cái này xuất thủ tương trợ lão nhân lau một vệt mồ hôi. Trương Huyền vẫn đứng tại chỗ, chỉ là lần này, hắn không tiếp tục dùng cục đá. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại. Trong miệng dùng một loại hoa quốc ngữ điệu, phun ra một cái đơn giản âm tiết. Lửa. Một giây sau một quả cầu lửa, trống rông xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, sau đó gào thét lên hướng phía đầu kia lợn rừng bay đi. Một màn này, để ở đây tất cả hoa quốc thôn dân trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn cả một đời đánh cá nghề nông, chưa từng gặp qua như thế thần tích. Hỏa cầu kia tốc độ cực nhanh, lợn rừng căn bản không kịp trốn tránh, bị chính diện đánh trúng. Hỏa diễm trong nháy mắt liền bao trùm lợn rừng toàn thân. Một cỗ da lông đốt cháy khét, vị khét tràn ngập ra. Đầu hung thú kia, tại hỏa diễm bên trong điên cuồng địa lăn lộn tê thảm. Nhưng này hỏa diễm tựa như là sinh trưởng ở trên người nó, vô luận như thế nào cũng nhào bất diệt. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nó dây rùa động tác càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành một đoạn than đen, không động đậy được nữa. Các thôn dân ngơ ngác nhìn xem đoàn kia còn đang thiêu đốt than cốc, lại nhìn một chút cái kia vẫn như cũ đứng chắp tay lão nhân. Rốt cục, không biết là ai phản ứng đầu tiên đi qua. Bình một tiếng, quỳ trên mặt đất. Thần minh đại nhân. Trong nháy mắt trong làng tất cả thôn dân, vô luận nam nữ già trẻ, tất cả đều hướng phía Trương Huyền phương hướng quỳ xuống. Thần minh đại nhân hiển linh, cảm tạ thần minh đại nhân ân cứu mạng. Trương Huyền nhìn xem quỳ xuống một mảnh thôn dân, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không thích loại cảm giác này. Là một người tu sĩ, hắn theo đuổi là siêu thoát phàm tục, mà không phải bị phàm nhân xem như tượng thần đồng dạng cung phụng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ yếu ớt năng lượng đang từ những cái kia lễ bái trên người thôn dân bay ra, sau đó chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể của mình. Loại này năng lượng rất kỳ lạ, nó cũng không thể trực tiếp gia tăng pháp lực của hắn, lại làm cho thần hồn của hắn cảm thấy một loại không hiểu thoải mái dễ chịu. Đây là công đức chi lực. Trương Huyền trong lòng hơi động, nhớ tới trong cổ tịch một ít ghi chép. Truyền thuyết thượng cổ tu sĩ chảm yêu trừ ma, cứu tế thương sinh, liền có thể thu hoạch được tiên địa quả tặng công đức. Công đức ra thân người, khí vận sẽ trở nên hưng thịnh, tu luyện bình cảnh cũng càng dễ dàng đột phá. Chẳng lẽ thời đại này công đức là như thế tới? Hắn nhìn xem những cái kia một mặt cuồng nhiệt thôn dân, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dần dần thành hình. Ngụy trang tự mình cần một cái thích hợp hơn thân phận, một cái đã có thể để cho hắn tiếp tục sưu tập tài nguyên, lại có thể giải thích hợp lý tự mình lực lượng nơi phát ra, còn có thể thuận lý thành chương thu hoạch loại này công đức thân phận. Hắn háng giọng một cái, dùng tiêu chuẩn hoa quốc ngữ chậm rãi mở miệng. Ta cũng không phải là thần minh, ta chính là Âm Dương Lều thất lạc một mạch cuối cùng truyền nhân, An Bác Huyền Tinh, vì tị thế ở giữa hỗn loạn, ở đây ẩn cư, hôm nay gặp yêu thú làm loạn, giết hại sinh linh, không đành lòng ngồi nhìn, cho nên xuất thủ hàng yêu. Âm Dương Sư, cái này tại hoa quốc truyền thuyết cổ xưa bên trong, có thể câu thông quỷ thần, hàng yêu trừ ma thần bí chức nghiệp. Các thôn dân trong mắt kính sợ, trong nháy mắt biến thành cuồng nhiệt sùng bái. Theo bọn hắn nghĩ, cái này so cái gọi là thần minh càng thêm chân thực, cũng càng thêm thân thiết. Nguyên lai là Âm Dương Sư đại nhân. Thiên Cháo đại thần mở mắt ra. Chúng ta được cứu rồi. Khẩn cầu đại nhân lưu tại chúng ta thôn, thủ hộ chúng ta đi. Các thôn dân lần nữa lễ bái xuống dưới, so trước đó càng thêm thành kính. Trương Huyền, không, từ giờ trở đi, là An Bắc Huyền Tinh. Trương Huyền trong lòng càng đắc ý, gần nhất thời gian trôi qua tương đương thoải mái. Từ khi ngày đó hắn dùng một cái cơ sở nhất hỏa cầu thuật, thiêu chết đầu kia làm hại thôn hung thú lợn rừng sau, hắn tại cái này làng trài nhỏ địa vị, nhảy lên trở thành được người kính ngưỡng Âm Dương Sư đại nhân. Mỗi ngày hắn chỉ cần ngồi tại tự mình cái kia trong nhà gỗ nhỏ, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ ngồi xuống. Trong làng các nam nhân liền sẽ tự động đem tốt nhất tươi mới nhất cá lấy được đưa đến cửa của hắn. Các nữ nhân thì sẽ đưa tới vừa ra lò cơm cùng quần áo sạch sẽ. Liền ngay cả những cái kia bình thường tinh lịch gây sự tiểu hài, nhìn thấy hắn đều sẽ xa xa không mình hành lễ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng lại có chút khinh thường. Phàm nhân sùng bái, với hắn đại đạo mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói. Hắn chân chính nhìn chúng, là những cái kia quỷ lệ lúc từ trên người bọn họ bay ra. Cái kia từng tia từng sợi công đức chi lực. Loại lực lượng này rất kỳ lạ, Trương Huyền lật khắp còn sót lại ngọc giản, cũng không tìm được liên quan tới nó kỹ càng ghi chép. Chỉ biết là, đây là một loại cùng loại với thiên địa quà tặng đồ vật, cùng tu sĩ khí vận cùng một nhịp thở. Có lẽ là thời đại này thiên địa quy tắc, cùng ngàn năm trước đã lớn không giống nhau. Hắn chỉ có thể như thế suy đoán. Dù sao ngàn năm trước, nhưng không có nhiều nhân khẩu như vậy để hắn đi cứu vớt. Hắn không có ý thức được, cái này cái gọi là công đức trên bản chất là tín đồ tín ngưỡng nguyện lực, là hương hỏa thần đạo căn cơ. Đạo này mặc dù có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng cũng sẽ bị tín đồ hỗn tạp suy nghĩ ảnh hưởng tâm cảnh, thậm chí cuối cùng bị tín đồ nguyện vọng chỗ bắt góc, mất đi bản thân. Ngàn năm trước chính thống tu sĩ, đối với chuyện này là tránh không kịp. Có thể Trương Huyền không biết, cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là tự mình mạnh lên. Bực này man di chi địa, nhân khẩu càng như thế đông đúc, dân trí chưa mở, quả nhiên là phúc của ta địa. Rất nhanh, thanh danh của hắn truyền đến chỗ xa hơn. Những cái kia ở tại thành thị bên trong, bởi vì hung thú cùng ác quỷ ăn ngủ không yên phú thương các quý nhân, nhao nhao tìm tới cửa. Một ngày này, một loạt màu đen xe con đứng tại làng trái bên ngoài. Một tên mặc đắt đỏ âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân, tại mấy cái bảo tiêu hộ vệ dưới, cung cung kính kính đi tới Trương Huyền nhà gỗ trước. Bị nhân Tạ Cạ Hạ Sĩ, kính đã lâu Huyền Tinh đại sư bị danh, chuyên tới để tiếp. Tạ Cạ Hạ Sĩ là Hoa Quốc trung bộ địa khu nổi danh dệt nghiệp ông trùm. Gần nhất bởi vì hung thú tập nhập ẩn hiện, dẫn đến hắn mấy cái nguyên vật liệu nơi sản sinh đều đình công. Tổn thất nặng nề không nói, còn hàng đêm ác ngộng. Hắn bỏ ra giá tiền rất lớn từ Hoa Quốc đền thờ cầu tới hộ thân phủ, không có nửa điểm tác dụng. Nghe nói bờ biển làng trải ra một cái có thể hàng phục yêu tu thật âm dương sư, liền lập tức ngựa không dừng vó chạy tới. Trương Huyền mở mắt ra, quan sát một chút trước mắt cái này khí huyết phù phiếm, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ phàm nhân. Chuyện gì? Tạ Cạ Hạ Sĩ không dám thất lễ, lập tức để sau lưng bảo tiêu chỉnh lên một cái tinh xảo hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một gốc toàn thân trắng như tuyết, còn tản ra nhàn nhạt hàn khí nhân sâm. Đại sư, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, nghe nói đại sư pháp lực cao thâm, khẩn cầu đại sư xuất thủ, vì ta trang viên bày ra kết giới, khu trục tà ma, bảo đảm ta một nhà bình an. Sau khi chuyện thành công, có khác thâm tạng. Trương Huyền ánh mắt rơi vào gốc kia tuyết sâm bên trên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lửa nóng. Tuyết này tham gia mặc dù ẩn chứa linh khí cực kỳ bé nhỏ, nhưng nó bản thân ẩn chứa dược lực lại cực kỳ tinh thuần, đủ để luyện chế mấy lô đối với hắn hiện tại tu vi hữu dụng đan dược. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chương 184, thật giả truyền nhân chương 184, thật giả truyền nhân đường, vật này ngược lại cũng có chút năm tháng, xem ở ngươi một mảnh thành tâm phấn thượng, việc này ta liền đáp ứng. Tạ Cạ Hạ Sĩ nghe vậy vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Ngày thứ hai, Trương Huyền liền đi theo Tạ Cạ Hạ Sĩ đội xe, đi tới hắn ở vào ngoại ô xa hoa trang viên. Hắn làm bộ vòng quanh trang viên đi một vòng, miệng lẩm bẩm. Thỉnh thoảng còn từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, hướng phía không trung hất lên, phù lục không lửa tự đốt. Cái kia thành thạo thủ pháp cùng cao thâm mạn chắc dáng vẻ, thấy Tạ Cạ Hạ Sĩ cùng một đám bảo tiêu vui lòng phục tùng. Cuối cùng hắn tại trang viên bốn nơi hẻo lánh, phân biệt chôn xuống bốn cái hắn dùng phổ thông thạch đầu luyện chế cục đá. Đây chỉ là cái cấp thấp nhất chướng nhãn pháp, có lẽ có thể tạo được một điểm tâm lý an ủi tác dụng, nhưng trên thực tế căn bản ngăn không được bất luận cái gì hung thú. Thế nhưng là theo Tạ Cạ Hạ Sĩ, đây đã là thần tiên thủ đoạn. Xong việc về sau, Tạ Cạ Hạ Sĩ lập tức dâng lên một số lớn tiền mặt cùng mấy món nghe nói là từ Hạ Quốc vơ vét tới đồ cổ. Trương Huyền chối từ một phen, liền bất đắc dĩ nhận. Hắn biết, tự mình tại Hoa Quốc ngày tốt lành vừa mới bắt đầu. Càng ngày càng nhiều phú hào thân hào nông thôn nghe nói thanh danh của hắn, mang theo các loại kỳ chân dị bảo đến đây bái phỏng. Có trăm năm dược liệu, có ngàn năm cổ ngọc. Thậm chí còn có người từ thuyền đắm bên trong vớt lên, hư hư thực thực cổ đại tu sĩ đã dùng qua pháp bảo tản tiến. Trương Huyền ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Hắn lấy An Bắc Huyền Tinh cái này âm dương sư truyền nhân thân phận, tại Hoa Quốc thượng lưu xã hội lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn dùng những tư nguyên này luyện chế đan dược, chữa trị pháp khí, tu vi cũng tại vững bước tăng trưởng. Công đức chi lực bây giờ cũng thành ngày khác thường tu luyện một bộ phận. Mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác được, đang hấp thu những thứ này công đức lúc, trong đầu sẽ hiện lên một chút tín đồ cầu nguyện hình tượng. Để hắn có chút tâm phiền ý loạn, nhưng hắn chỉ coi là thần hồn không đủ cô đọng nguyên nhân, cũng không để ở trong lòng. Từ khi Trương Huyền giải quyết Tạ Cạ Hạ Sĩ nhà tà ma về sau, thanh danh của hắn liền nhanh chóng tại Hoa Quốc thượng lưu xã hội bên trong truyền ra. Mỗi ngày đều có nhiều loại người thông qua đủ loại con đường tìm tới hắn cái kia bờ biển nhà gỗ nhỏ. Có treo dây chuyền vàng hắc đạo đầu mục, nhìn thấy hắn lúc lại ngoan giống con mèo, chỉ vì cầu một trường có thể bảo đảm bình an lá bừa. Có mặc đắt đỏ hoa phục phu nhân, hy vọng đại sư có thể khai quang, để cho trượng phu của nàng hồi tâm chuyển ý, thậm chí còn có một ít nghị viên vụ trộm phái thư ký đến đây bái phỏng. Quanh con lòng vòng địa nghe ngóng tự mình kẻ thù chính trị gần nhất vận thế như thế nào, có cái gì họa sát thân. Trương Huyền đối với mấy cái này phạm nhân ngu muội cảm thấy buồn cười, nhưng lại thích thú. Hắn từ những người này trong tay thu được đại lượng tài nguyên. Những người phàm tục kia trong mắt đồ cổ chất bảo, có chút đúng là nhuộm dần tuế nguyệt khí tức lão vật. Mặc dù cách chân chính pháp khí còn kém xa lắm, nhưng dùng để luyện chế một chút đê giai pháp trận trận cơ đã dư xài. Mà những cái kia bị xem như cống phẩm trăm năm dược liệu, càng làm cho hắn cười đến không ngậm miệng được. Hắn hiện tại chỗ ở đã không phải là cái kia bờ biển nhà gỗ nhỏ, là cái kia dệt nghiệp ông trùm Tạ Cạ Hạ Sĩ, chủ động tại ngoại ô một tòa phong cảnh tú lệ trên núi, vì hắn xây dựng một tòa thanh nhã biệt viện. Hắn lấy thanh tu chi địa, không thích phàm tục quấy rầy làm lý do, xin miễn đại bộ phận nhàm chán bái phỏng. Mỗi ngày chỉ tiếp đợi một hai vị người hữu duyên, giúp bọn hắn giải quyết một chút không có ý nghĩa phiền toái nhỏ. Mỗi ngày chỉ tiếp đợi một hai vị người hữu duyên giúp bọn hắn giải quyết một chút không có ý nghĩa phiền toái nhỏ. Tỷ như đối cái nào đó nháo quỷ văn phòng, vung ra một chương họa tốt phá tà phủ. Lá bùa kia trong nháy mắt tự đốt, tản mát ra một cô nóng rực mùi. Trên thực tế ác linh sớm đã bị hắn dùng pháp lực vụng trộm xua tán đi, nhưng bộ này quá trình nhất định phải đi. Mà hắn tại Hoa Quốc thanh danh, cũng bởi vì đủ loại này thần tích, trở nên càng phát ra vững chắc. Huyền Tinh đại sư đã thành Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn bên trong một cái ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Một cái có thể giải quyết khoa học không giải quyết được vấn đề cuối cùng thủ đoạn. Một ngày này, một cỗ treo đặc thù bảng số màu đen xe con, đứng tại biệt viện cổng. Trên xe đi xuống một người mặc Âu phục, biểu lộ nghiêm túc trung niên nam nhân. Trương Huyền sớm đã thông qua thần thức đã nhận ra hắn đến, cũng biết thân phận của hắn không tầm thường. Kia là Hoa Quốc chuyên môn phụ trách ứng đối siêu phạm sự kiện ngành đặc biệt. Thần linh đối sách thất tối cao người phụ trách, Suzuki ban trưởng. Suzuki không có giống những người khác như thế mang theo lễ vật, chỉ là một người, tại người phục vụ dẫn dắt dưới, đi vào Trương Huyền thành tu phòng trà. Trương Huyền ngay tại vây lô pha trà. Suzuki tiên sinh, mời ngồi. Trương Huyền ra hiệu một chút vị trí đối diện. Đại sư, mạng muội quấy rầy. Không sao. Hoa Quốc bây giờ hung thú, ác linh tứ ngược, dân gian khổ không thể tả, ta này đến là đại biểu chính thức, nghị khẩn cầu đại sư rời núi, ra sức vì nước. Suzuki đi thẳng vào vấn đề. Chính thức. Những cái kia ghen quái vật cùng võ đạo cường giả, không phải liền là các ngươi ý trưởng lớn nhất sao? Khi nào cũng cần ta loại này giang hồ phiến tử. Suzuki sắc mặt biến đổi. Đại sư nói đùa, những cái kia trung quy là ngoại vật, là khoa học kỹ thuật, cùng truyền thừa ngàn năm âm dương đạo thuật, không thể so sánh nổi. Hú hồ, chúng ta gặp chút phiền phức, vô luận là ghen chiến sĩ vẫn là võ giả, đều không thể xử lý những cái kia vô hình oan hồn. Ồ. Suzuki hít sâu một hơi, từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, để lên bàn. Trước đó, ta nghĩ trước hết mời đại sư nhìn một người. Trương Huyền chỉ là nhìn lướt qua văn kiện tên. Liên quan tới An Bắc Huyền Tinh thân phận nguồn gốc sơ bộ báo cáo điều tra hắn biết, chính để tới. Sau mấy tiếng, một gian ở vào thủ đô thị khu bí mật trong phòng thẩm vấn. Một người mặc đồng phục cao trung thiếu niên, ngồi tại kim loại trên ghế. Hắn gọi ạ nổ cụ sợi mẹ ấy, là An Bắc gia tộc trước mắt duy nhất chính thống huyết mạch truyền nhân. Hắn đối diện, ngồi Suzuki ban trưởng. Làm cái gọi là linh dị khôi phục lúc bắt đầu, cái này truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt mấy trăm năm gia tộc, trước tiên liền bị chính thức chú ý tới. A nổ cụ sấy mẹ chủ động nộp lên trong gia tộc tất cả liên quan tới âm dương thuật cổ tịch, hy vọng dùng cái này đổi lấy chính thức che chở cùng tài nguyên. Giờ phút này một cái khác nhân viên công tác dẫn một cái tiên phong đạo cốt lão giả đi vào phòng thẩm vấn sát vách. Kia là một gian đơn hướng thủy tinh phòng quan sát. Trương Huyền đứng tại pha lê trước nhìn xem bên trong thiếu niên, hắn chính là An Bắc gia hậu nhân. Đúng vậy, đại sư. A nổ cụ sấy mẹ ấy năm nay 17 tuổi, là sĩ mạ đại học phụ thuộc cao trung học sinh. Trong phòng thẩm vấn đối thoại đã bắt đầu. Một cái nhìn rất hòa thuận điều tra viên chính mỉm cười hướng ạ nổ cụ sẩy mẹ ấy đặt câu hỏi. Tinh minh đồng học, không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là nghĩ lại xác nhận một chút liên quan tới các ngươi gia tộc truyền thừa chi tiết. Ừm, tốt. Căn cứ ngươi cung cấp cổ tịch, An Bắc gia hạch tâm nhất trừ tà nghi thức cần dùng đến cái gọi là thức thần. Trước ngươi nói qua, ngươi biết như thế nào triệu hoán, có thể vì chúng ta biểu diễn một lượt sao? Chương 185, đại hóa xe. Chương 185, đại hóa xe. Ạ nổ cụ sẩy mẹ sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Trong tay hắn cái kia mấy quyển gia tộc lưu truyền xuống cổ tịch, hắn cũng lật xem qua, nhưng bên trong ghi lại đồ vật hoặc là nói không tỉ mỉ, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ. Cái gọi là triệu hoán nghi thức, lúc trước hắn chỉ là căn cứ trong sách mấy cái tử, lung tung suy đoán. Cái kia, nghi thức cần rất nhiều chuẩn bị, ngôi sao gì tượng tế phẩm. Hôm nay khả năng không tiện lắm. Hắn cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Vậy cái này đâu? Thẩm vấn người lấy ra một tấm hình, trên tấm ảnh là một chương vẽ lấy phức tạp phù văn lá bừa. Đây là chúng ta từ nhà các ngươi láo trạch bên trong tìm tới, ngươi có thể giải thích một chút công dụng của nó cùng họa pháp sao? A nổ củ xây mẹ ấy nhìn xem tấm hình kia, trong đầu trống rỗng. Hắn căn bản không biết. Hắn chỉ có thể ấp úng địa trả lời, cái này, khả năng này là chúng ta một đời nào đó tiên tổ. Thiện tay vẽ xấu. Không, là vì ghi chép một loại nào đó thiết tượng. Câu trả lời của hắn nói năng lộn xộn, trăm ngàn chỗ hở. Phòng quan sát bên trong, Suzuki ban trưởng lắc đầu, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Huyền. Mà Trương Huyền, từ đầu đến cuối đều chỉ là an tĩnh nhìn xem, không nói một lời. Đem trên tường TV mở ra. Suzuki lập tức ra hiệu thủ hạ. Trên tường màn hình sáng lên, bắt đầu phát ra một đoạn video. Chính là Trương Huyền khu ma thời điểm hình tượng. Trong phòng thẩm vấn A nổ cụ sậy mẹ ấy, cũng nhìn thấy cái kia hình tượng. Hắn ngơ ngác nhìn trên màn ảnh lão nhân kia. Cái này, đây là Tinh Minh đồng học, đây cũng là các ngươi An Bắc gia âm dương thuật sao? Thẩm vấn thanh âm của người vang lên lần nữa, chỉ là lần này, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần xem kỹ. A nổ cụ sậy mẹ triệt để mộng. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta không biết. Phòng quan sát bên trong, Suzuki ban trưởng tắt đi TV. Hắn đối thủ hạ bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đưa Tinh Minh đồng học về nhà đi, nói cho hắn biết, cảm tạ hắn đối với chúng ta công tác phối hợp, mặt khác những hắn đó nộp lên cổ tịch, đối với nghiên cứu nước ta cổ đại dân tộc văn hóa, rất có giá trị, làm ban thưởng, cho hắn xin một bút giúp học tập cho bay. Rõ. Thủ hạ lập tức quay người ra ngoài. Rất nhanh, A nổ cụ xây mẹ ấy liền bị hai cái nhân viên công tác khách khí địa mời ra phòng thẩm vấn. Hắn biết, mình đã bị từ bỏ. Trong phòng thẩm vấn, chỉ còn lại có Suzuki cùng Trương Huyền. Suzuki đối Trương Huyền, cung cung kính kính bái. Đại sư, là chúng ta có mắt không trọng, kém chút bị tiểu nhân lừa bịp, xin ngài tiếp nhận chúng ta nhất chân thành ấy nấy. Trương Huyền chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Náo kịch, nhìn đủ rồi. Không dám không dám, chỉ là vì xác nhận thân phận của ngài, có chút bất đắc dĩ, mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ. Hừ, nhớ kỹ, âm dương sư một mạch, giảng cứu chính là duyên phận cùng thiên bẩm, không phải dựa vào mấy quyển sách nát liền có thể học được. Vâng vâng vâng, đại sư nói đúng lắm. Vật của ta muốn, chuẩn bị xong chưa? Đã dựa theo phân phó của ngài, tất cả đều đưa đến ngài biệt viện. Hoa quốc gần trăm năm tất cả địa chất thủy văn tư liệu, cùng tất cả cấm khu thông hành cho phép. Suzuki vội vàng trả lời. Hắn biết, trước mắt vị này mới thật sự là nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng đại nhân vật. Là Hoa quốc tại cái này hỗn loạn thời đại, duy nhất có thể lấy dựa vào định hải thần châm. Từ trong đại lâu sau khi ra ngoài, An Bắc, không, là cả mẹ đã tinh mình đi tại trên đường cái. Hắn không có bung dù mặc cho nước mưa ướt nhẹp cái kia thân cao trung ta phủ. Cỗ xe gào thét lên từ bên cạnh hắn sắt qua, tóe lên bọt nước làm bẩn hắn ống quần. Trong tay hắn còn chăm chú nắm chặt một cái nho nhỏ bao vải, bên trong là cái kia mấy quyển gia tộc của hắn sau cùng tôn nghiêm. Cái gọi là An Bắc lưu âm dương thuật cổ tịch. Mấy giờ trước, Suzuki ban trưởng người khách khí đem những thứ này. Đối nghiên cứu nước ta dân tục văn hóa rất có giá trị cổ tịch còn đưa hắn. Tinh minh đồng học, a không, là ca mẹ đã đồng học quốc gia cảm tạ phối hợp của ngươi, liên quan tới ngươi sửa họ công việc, hộ tịch bộ môn đã giúp ngươi xử lý tốt, từ nay về sau, ngươi liền họ quy điển. Ca mẹ đã, một cái tại Hoa quốc bình thường nhất bất quá dòng họ. Tổ tiên của hắn, cái kia nghe nói từng đi theo Bình An thời đại một vị đại nhân nào đó vật An Bắc thị. Từ hôm nay trở đi, triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất, mà chính hắn cũng từ người thừa kế biến thành một chuyện cười. Đây hết thảy đều bởi vì cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện lao nhân, vị kia huyền tinh đại sư. Trong đầu còn quanh quẩn lấy nhìn thấy một màn kia, lao nhân kia dùng bọn hắn chưa từng thấy qua siêu phàm thủ đoạn, mà tự mình đối mặt điều tra viên hỏi thăm, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Là tự mình sai rồi, vẫn là thế giới này sai rồi, hắn không biết. Lối đi bộ đèn xanh sáng lên, hắn theo dòng người đi đến bàn. Ngay tại hắn đi đến đường cái trung ương thời điểm, đích đích đích, một trận rồn dập tiếng còi nương theo lấy chướng mắt đến để cho người ta trong nháy mắt đâm mù đèn pha. Từ hắn khía cạnh đột nhiên sáng lên, hắn vô ý thức ngẩng đầu, con ngươi của hắn ở mảnh này quang mang chói mắt bên trong nháy mắt co lại thành một điểm. Một cỗ hạng nặng xe hàng chính lấy một loại cùng đầu này bận rộn nội thành đường đi hoàn toàn không xứng đôi tốc độ hướng phía hắn bay thẳng mà tới. Hắn có thể nhìn thấy xe hàng lái xe tấm kia bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo mặt. Hắn có thể nghe được lốp xe cùng chất nước mặt đường ma sát lúc phát ra chói tai âm thanh. Có thể hắn không làm được bất kỳ phản ứng nào. Thân thể của hắn giống như là bị ổn định ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Duy nhất có thể làm ra động tác chính là giơ cánh tay lên, vô ý thức ngăn tại trước mặt mình. Bành! Thế giới tại trước mắt hắn triệt để xoay chuyển. Hắn cảm giác tự mình giống như là bị một ngọn núi hung hăng đụng vào, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Trong tay bao vải trong nháy mắt tuột tay, bên trong mấy quyển cổ tịch trên không trung tản ra. Hắn nhìn thấy thân thể của mình trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, đụng nát bên đường một nhà quán cà phê pha lê tủ kính. Phía sau lưng của hắn trùng điệp đâm vào trong quán cà phê trên vách tường, sau đó trượt xuống tới đất bên trên. Tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Tại ý thức triệt để chìm vào hắc ám trước đó, hắn lại thấy được bên đường. Tại chiếc kia gây chuyện xe hàng hậu phương cách đó không xa, ngừng lại một cỗ màu đen xe con. Xe con xếp sau cửa sổ xe hạ xuống một nửa, một trương quen thuộc mặt chính bình tĩnh nhìn xem bên này. Là cái kia từng mang theo hắn đi bái phòng huyền tinh đại sư Tạ Cạ Hạ Sĩ tiên sinh. Tạ Cạ Hạ Sĩ tiên sinh trong tay cầm điện thoại, bờ môi tại vi vi khép mở. "Bốn. Đúng vậy, đại sư, sự tình đã làm xong, một cái không biết trời cao đất rộng tên giả mạo mà thôi, không đáng ngài tự mình hao tâm tổn trí, đúng vậy, xử lý rất sạch sẽ, tựa như một trận phổ thông tai nạn giao thông, sẽ không cho ngài lưu lại bất cứ phiền phức gì, có thể vì ngài cống hiến sức lực, là Tạ Cạ Hạ Sĩ gia tộc vinh hạnh. Tiếp xuống, ta sẽ xử lý tốt tất cả đến tiếp sau, bảo đảm ăn bắt cái họ này, từ nay về sau, chỉ thuộc về một mình ngài." Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai, hắn ngay cả chết quyền lợi đều không có. Chương 186, chuẩn bị đi đường chương 186, chuẩn bị đi đường chương hiện tại Hoa quốc địa vị, đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn không còn là cái kia cần dựa vào thay phú thương trừ ta đem đổi lấy tài nguyên tiểu nhân vật, mà là bị Hoa quốc chính thức sắc phong làm thủ tịch cố vấn. Một cái chuyên môn vì hắn thiết lập, áp đảo tất cả bộ môn phía trên chức vị. Hắn có được tự mình dinh thự, mười mấy tên người hầu, cùng tùy thời có thể lấy vận dụng khổng lồ tài nguyên. Suzuki ban trưởng cơ hồ đối với hắn nói gì nghe nấy, hắn không thể coi hắn là thành tổ tông đồng dạng cùng bái. Hôm nay, Suzuki ban trưởng lần nữa tự mình đến nhà, thái độ so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn cung kính. Đại sư, ngài mấy ngày trước đây nói, nghĩ nhìn một chút nước ta lịch đại cất giữ chân phẩm, lấy tìm kiếm khắc chế tà ma thánh vật, thủ tướng đại nhân đã đặc phê, hoàng gia chính thư viện, hôm nay vì ngài một người mở ra. Hắn cong cong thân thể, hai tay đưa lên một cái chìa khóa. Làm phiền, chỉ là nhìn một phen, mượn cổ vật chi linh vận, cảm ứng phương thiên địa này khí cơ biến hóa thôi, có lẽ có thể từ đó tìm tới ứng đối hôm đó dần dần hung hăng ngang ngược lén lút chi pháp. Vâng vâng vâng, đại sư lòng mang thiên hạ, chúng ta phàm nhân theo không kịp, xe đã ở ngoài cửa chuẩn bị tốt, tùy thời có thể lấy xuất phát. Nửa giờ sau, một hàng chống đạn xe con tạo thành đội xe, lái vào hoàng gia lâm viên chỗ sâu. Cái gọi là chính thương viện cũng không phải là một tòa đơn độc biệt lạc, mà là một tòa xây dựng ở sâu dưới lòng đất hiện đại địa khố. nặng nghề hợp kim đại môn mở ra, tầm mắt nhìn thấy trưng bày các loại đồ cất giữ, có tỏa ra ánh sáng lung linh cổ đại đồ sứ, có ảm đạm vô quang thanh đồng lệ khí, có sớm đại ố vàng cổ đại thư họa, còn có các loại hình thù kỳ quái tôn giáo tạc tượng. Đại sư, nơi này cất giữ đều là nước ta từ xưa đến nay trọng yếu nhất quốc bảo, cùng tại một chút đặc thù thời kỳ lịch sử từ đại lục bên kia trao đổi qua tới bộ phận văn hóa cơ bảo. Trương Huyền không nói gì, chỉ là chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dạo. Thần trí của hắn sớm đã trải rộng ra, đảo qua nơi này mỗi một kiện vật phẩm. Đại bộ phận cái gọi là quốc bảo, hắn thấy đều chỉ là chút tay nghề không tệ phàm vật, đồ vật bản thân cũng không linh tính. Chỉ có số ít mấy món, bởi vì niên đại đầy đủ xa xưa, mới miễn cưỡng có thể được xưng tụng là pháp khí bại hoại. Hắn đi đến một cái kệ hàng trước, dừng bước. Bên trong trưng bày lấy mấy chục kiện thanh đồng khí, đỉnh, tức, quý. Phía trên hiện đầy phức tạp thao thiết văn cùng vân lôi văn. Tiền triều những năm cuối, xuất từ Hạ Quốc Trung Nguyên địa cung. Kệ hàng hạ minh bài bên trên, dùng Hoa Quốc ngữ cùng tiểu hào Hạ Quốc văn tự ghi chú. Ồ, đại sư đối với mấy cái này thanh đồng khí cảm thấy hứng thú. Nghe nói đây đều là Hạ Quốc cái nào đó cổ đại đế vương vật bồi táng, năm đó chúng ta đội khảo cổ thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ mới đem bọn chúng hoàn chỉnh địa trở về. Đáng tiếc, nếu là lại chôn ở long mạch phía dưới ôn dưỡng ngàn năm, có lẽ có thể sinh ra một tia khí linh. Hiện tại, đồng nát một đống. Trương Huyền tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền tới đến cất giữ cổ tịch tranh chữ khu vực. Trương Huyền ánh mắt tùy ý đảo qua, phần lớn là chút hắn không gọi nổi danh tự Hoa Quốc cổ đại họa sĩ tác phẩm. Đột nhiên, cước bộ của hắn lần nữa dừng lại. Hắn ánh mắt bị trong đó một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh hấp dẫn. Nơi đó chỉ là một cái bình thường phòng ẩm giá sách. Phía trên chất đống nước cờ mười bản thoạt nhìn như là sổ sách cùng gia tộc chí đồ vật. Những này là? À, đại sư, những này là tại vận chuyển những sách kia họa danh tác lúc, thuận tiện cùng một chỗ mang về một chút thêm đầu, không có giá trị gì, cũng chính là một chút Hạ Quốc cổ đại một nơi nào đó cường hào gia tộc ký sự cùng sản nghiệp khoản loại hình, vẫn ném ở nơi này. Đối bọn hắn tới nói, chỉ có những cái kia danh nhân tranh chữ mới tính được là bên trên là chân bảo. Những thứ này ghi chép nhân sinh bình thường sống giấy lộn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trương Huyền đi tới, đưa tay từ cái kia một đống giấy đống bên trong, rút ra một bản trang bìa đã tổn hại không chịu nổi sổ. Thục Sơn kiến thức lục. Trương Huyền con ngươi, trong khoảnh khắc đó, không dễ dàng phát giác có rút lại một chút. Hắn lật ra sổ, bên trong chữ viết đã có chút mơ hồ. Ghi chép đều là chút việc vặt. Mỗi năm tháng nào, Thục Sơn ngoại môn đệ tử lý ra, tại Cẩm Thành mới mở trà lâu một tòa, ích lợi bao nhiêu? Mỗi năm tháng nào, Vương trưởng lão về sau người, tại ba quận thu mua quảng sắt một tòa, chuyên cung cấp trên núi lục kiếm. Mỗi năm tháng nào, Lưu chân nhân nó tục ra tiểu thiếp chi chất, tại Du Châu bởi vì tranh giành tình nhân, đánh gãy núi Thanh Thành một vị nào đó trưởng lão tục ra thân thích chân, bồi thường bao nhiêu? Tất cả đều là chút lông gà bỏ tỏi phàm trần tục sự, nhưng rơi vào Trương Huyền trong mắt, lại không thua gì kinh lôi. Hắn tiện tay lại cầm lấy bên cạnh một bản, trang địa viết Côn Luân tục vụ thi. Bên trong ghi chép, cũng tận là Côn Luân Sơn hạ những gia tộc kia thế gian sản nghiệp cùng nhân tế băng lai. Trương Huyền trong lòng sớm đã khiếp sợ không thôi. Thục Sơn, Côn Luân, những thứ này tại ngàn năm trước, đều là như sấm sâu sâu danh môn đại phái, là dậm chân một cái, toàn bộ thần châu tu tiên giới đều muốn run ba run tồn tại. Những môn phái kia nội tình thâm bất khả chắc, mỗi một cái đều có tranh né mạt pháp đại kiếp động thiên phúc địa, bên trong láo quái vật không biết có bao nhiêu. Những tông môn này đều cực độ bao che khuyết điểm, lại nặng nhất mặt mũi. Hoa Quốc đám ngu xuẩn này, bọn hắn căn bản không biết mình từ những tông môn này thế gian sản nghiệp bên trong đến cùng đoạt bao nhiêu thứ, lại cùng nhiều ít tu tiên giả hậu duệ kết nhân quả. Hiện tại bởi vì linh khí khôi phục, những thứ này tự phong ngàn năm láo quái vật nhóm tùy thời đều có thể sẽ thức tỉnh. Một khi bọn hắn đi ra đầu tiên, phát hiện nhà mình sản nghiệp bị lấy sạch, thậm chí ngay cả ghi chép nhà mình hắc lịch sử nhỏ sổ sách đều bị người làm chiến lợi phẩm bày ở nơi này triển lãm. Trương Huyền cơ hồ có thể tưởng tượng, đến lúc đó toàn bộ Hoa Quốc sẽ nên đón kinh khủng bực nào lửa giận. Cái gì ghen chiến sĩ, cái gì võ đạo tông sư, tại những cái kia động một tí sống mấy ngàn năm lão quái vật trước mặt, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Nhất định phải đi, lập tức, lập tức. Giờ khắc này, Trương Huyền thậm chí muốn lập tức liền rời đi tòa này không phải là chi đạo, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không được, không thể đi quá vội vàng, nếu không tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Mà lại những vật này, Trương Huyền ánh mắt lóe lên một cái. Những tông môn này sổ sách đối với người khác tới nói là bùa đòi mạng, nhưng với hắn mà nói lại là vô giới chi bảo. Bên trong ghi lại những cái kia khoáng mạch cùng dược điển vị trí, những gia tộc kia quan hệ nhân mạch, thậm chí một chút chỉ có nội môn đệ tử mới biết bí văn. Đây đều là tin tức chính lệnh. Tại cái này sắp đến đại tranh chi thế, tin tức chính là lớn nhất tiền vốn. Những ngày qua, xem nơi đây khí vận, tìm đọc thượng cổ thần quyển, ta đã có rõ ràng cảm ngộ. Vì triệt để trừ tận gốc Hoa Quốc lén lút chi họa, cần chúc một tòa thất tinh tế đàn, cần tụ tập 7749 loại ẩn chứa chí dương chí cương chi khí linh tài làm cơ sở, làm phiền ban trưởng đem ta cần thiết chi vật liệt một danh sách, mau chóng tìm tới. Hắn xoay người đối Suzuki ban trưởng nói. Hắn nói liền bắt đầu khẩu thuật từng loại tài liệu danh tự, phần lớn là chút nghe liền huyền chi lại huyền đồ vật. Cái gì ngàn năm xét đánh một chi tâm, cực địa huyền băng chi thủy, dung nham núi lửa chi tinh. Chương 187 cấm khu kỳ thật đều là hắn từ những cái kia sổ bên trong nhìn thấy một ít luyện chế cơ sở pháp bảo vật liệu. Hắn biết lấy Hoa Quốc trước mắt năng lực, muốn tìm đủ những vật này khẳng định phải dốc hết sức bình sinh. Mà cái này vừa vặn cho hắn đầy đủ thời gian. Tại bọn hắn khắp thế giới thay mình tìm kiếm vật liệu luyện khí thời điểm, tự mình thì có thể an tâm ở chỗ này nghiên cứu những thứ này vô giá tông môn bí văn, thuận tiện đem có thể vớt chỗ tốt đều vớt sạch sẽ. Chờ bọn hắn đem vật liệu tìm đến 7-8 phần, đồ vật của mình cũng đóng gói đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó, tế đàn một hủy, làm bộ không địch lại tà ma phản vệ, sau đó trốn xa hải ngoại, há không đẹp quá thay. Đại sư, cái này, những vật này, Suzuki ban trưởng nghe được không hiểu ra sao, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tìm không thấy sao?
Không,
tìm được, nhất định tìm được, ta lập tức liền vận dụng cả nước chi lực, đi vì đại sư tìm kiếm.
Ừm, đi thôi.
Hải đăng quốc Gen chiến sĩ đã bố trí đến toàn cầu thập tam cái hải ngoại căn cứ. Tương quan kháng nghị cùng du hành vẫn còn tiếp tục, nhưng không có tác dụng gì. Giáo đình mượn thần tích dư uy, lớn chơi gây sầy, ở các nơi tu kiến mới đại giáo đường cùng kỵ sĩ đoàn trại huấn luyện. Nghiễm nhiên đã là Âu Lục tinh thần cùng thế tục song trọng lãnh tụ. Hoa quốc Trương Huyền đại sư gần nhất bệ bộn nhiều việc, nghe nói ngay tại cầm đầu tướng đại nhân thi triển duyên thọ bí thuật. Các lộ tài phiệt chính khách đứng xếp hàng chờ lấy bị đại sư khai quang. Nhàm chán, thật nhàm chán. Lâm Thánh Thu hồi ánh mắt. Hạ quốc bên kia vẫn như cũng là mùi vị quen thuộc, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Hết thảy đều quá có trật tự, quá phù hợp logic. Hệ thống. Lúc trước hắn ném qua một nhóm nhỏ ngủ say cổ tu. Trương Huyền ngoài ý muốn thức tỉnh, Huyền Minh lão tổ tự bạo, cho thế giới này mang đến nho nhỏ rung động. Cũng làm cho các quốc gia chính thức làm việc trở nên ý thủ ý cước, không còn dám loạn làm mộ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trước đó đám kia cổ tu, số lượng vẫn là quá ít, không đủ náo nhiệt. Hắn tại hệ thống bảng bên trên phủi đi mấy lần. Khởi động động thiên phúc địa cụ hiện hóa mục tiêu, căn cứ kho số liệu trùng cổ tu ký ức mô đủ lệ thiết lập, Vu Lam tinh đối ứng tọa độ, tạo ra tương ứng không gian độc lập cửa vào. Lâm Thánh tại màn sáng bên trên những cái kia ghi chú hạ quốc địa đồ đốt. Côn Lôn, Thục Sơn, Đồng Lai. Mỗi điểm một chút, liền đại biểu cho một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại tiên gia môn phái, giáng lâm đến trên thế giới này. Vì cam đoan kinh hỉ, đem bọn hắn sơn môn đại trận cũng cùng nhau cụ hiện đi. Cái gì cựu khúc hoàng hà trận, lưỡng nghi vi trận trận, chu thiên tinh đấu trận. Ừm, lên trước giản dị bản, đừng vừa lên đến liền đem người đùa chơi chết. Chấp hành hoàn tất, tổng cộng tạo ra 72 chỗ động thiên phúc địa cửa vào, đồng đều đã ổn định. Tốt, tiếp xuống liền xem ai là cái thứ nhất người may mắn. Hạ quốc, thuộc trung địa khu. Một cái ID gọi Sơn Quỷ ngoài trời dẫn chương trình, chính đôi ống kính điều chỉnh ngũ. Hắn trực tiếp thời gian, có hơn 5 vạn tên người xem online. Mọi người trong nhà, mới tới điểm điểm chú ý a. Hôm nay chúng ta khiêu chiến, chính là sau lưng mảnh này trong truyền thuyết mê một gốc. Hắn đem ống kính chuyển hướng sau lưng, chỉ gặp một vùng tung lũng. Cửa vào sơn cốc chỗ bị một tầng quanh năm không tiêu tan nồng vụ bao phủ, thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Chính thức trước mấy ngày vừa phát thông cáo, nói nơi này địa chất hoạt động dị thường, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào. Các ngươi nói, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Căn cứ ta nghiên cứu đất thuộc sơn hải kinh 18 năm kinh nghiệm, đây tuyệt đối là có bảo bối sắp xuất thế. Trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt chuyển động, quỷ cang lưu bước, lại tới cả sống. Cẩn thận a, chính thức đều phát cảnh cáo, đừng thật đem tự mình chơi không có. Ta xem qua cái kia thông cáo. Chuyên gia đều lên TV, nói là kẽ đất bên trong xuất hiện lưu hóa hí rổ, hút nhiều sẽ chết người đấy. Sợ cái rắm, chúng ta quỷ ca là nhị lưu võ giả, nín thở nửa giờ đều được. Đi mọi người trong nhà, không nói nhiều, dụng cụ chuyên nghiệp đều mang đủ, khí thể dụng, cụ đo lường, nóng thành giống, cao tinh độ GPS, đều cho nó an bài lên. Hôm nay ta liền mang các ngươi nhìn xem, cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Sơn Quỷ nói, liền trên lưng bao, nghĩa vô phản cố đi vào cái kia phiến trong sương mù dày đặc. Vừa mới bước vào sương mù, một cô âm lãnh hàn ý liền đem hắn bao khỏa. Hắn nhìn thoáng qua trên cổ tay nhiều chức năng chiến thuật đồng hồ. Phía trên GPS tín hiệu trong nháy mắt biến thành màu đỏ, biểu hiện tín hiệu mất đi. Mà nhiệt độ không khí biểu hiện cũng từ cốc bên ngoài 25 độ C chợt hạ xuống đến 10 độ C ngoại tạo. Mọi người trong nhà thấy không? GPS trực tiếp tê liệt. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hắn đôi ống kính hưng phấn hô. Hắn tiếp tục đi vào trong, sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn không đủ 5 mét. Trung quanh những nguyên bản đó bình thường cây cối, ở chỗ này trở nên dị thường cao lớn và mèo. Đi đại khái mười mấy phút, hắn đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn nhìn thấy tại hắn phía trước trên mặt đất nằm một con hình thể to lớn thỏ rừng. Thỏ rừng thân thể đã cứng ngắt lại, nhưng trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắn đi qua, dùng chân đá đá, con thỏ cứng rắn, bị đông cứng chết. Trong lòng của hắn lần thứ nhất dâng lên một tia bất an. Trực tiếp ở giữa người xem cũng phát hiện không thích hợp. Quỷ ca ngươi vẫn là rút lui đi, nơi này quá tà môn. Tại sao ta cảm giác xuất hiện ở run? Cảm giác ta bị sai sao? Tín hiệu giống như thẻ. Ngoa tạo, đen màn hình. Một giây sau, Sơn Quỷ trực tiếp ở giữa hình tượng triệt để gián đoạn. Vô luận đám fan hâm mộ như thế nào đổi mới, đều cũng không còn cách nào kết nối vào. Vào lúc ban đêm, nổi danh ngoài trời dẫn chương trình Sơn Quỷ hư hư thực thực tại mê hồn cốc mất liên lạc chủ đề, liền xông lên các đại xã giao bình đài hoặc xe ấp. Càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, mấy ngày kế tiếp, tương tự sự kiện tại cả nước các nơi liên tiếp trình diễn. Côn Luân Sơn chỗ sâu, một chi từ võ đạo sinh viên đại học tạo thành đội thám hiểm. Vì tìm kiếm trong truyền thuyết linh lực, xâm nhập một mảnh bị thất thải quang choáng bao phủ khu vực về sau, toàn viên mất liên lạc. Trần Vũ phía sau núi, một cái tin đồn bên trong thần tiên động, thôn vệ ba cái ý đồ đi vào tìm tiên hỏi dân gian võ giả. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Các đại danh sơn đại xuyên bên trong đều xuất hiện tương tự cấm khu. Những thứ này khu vực đều có một cái điểm giống nhau. Bất luận cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị tới gần đều sẽ mất linh, bất kỳ cái gì vật sống đi vào đều sẽ biến mất. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng cùng suy đoán tại dân gian cấp tốc lan tràn. Kinh thành, cục điều tra tổng bộ. Lục Minh trên bàn công tác chất đống lấy một chồng lại một chồng văn kiện liên quan tới thuộc trung mê hồn cốc dị thường khu vực sơ bộ thăm dò báo cáo côn lôn giao chỉ siêu tự nhiên hiện tượng phân tích chân vũ kim đỉnh không gian vặn bẹo sự kiện ghi chép. Cửa bị gõ vang, một cái tuổi trẻ điều tra viên đi đến. Hắn đem một phần báo cáo mới nhất đặt ở Lục Minh trên bàn. Lục cục, đây là Âu Lục còn có Hải Đăng quốc bên kia mới nhất tin bắn. Lục Minh cầm lấy cái kia phần tin bắn, nhanh chóng lật xem. Chương 188, Đồng Lai chương 188, Đồng Lai quả nhiên, nước ngoài các đại truyền thông đã giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập, bắt đầu cuồng hoan. Hạ quốc nhiều xuất hiện thần bí tử vong cấm khu, chính thức dấu giếm công báo, nghi là bí mật thí nghiệm mất khống chế. Trần Kinh, không cách nào giải thích tập thể mất tích sự kiện, phải chăng cùng Hạ quốc nghiên cứu vũ khí sinh vật có quan hệ? Đông Phương Cự Long, đối mặt siêu tự nhiên hiện tượng thúc thủ vô sách, cách trang giấy đều có thể cảm nhận được cái kia cô âm dương quái khí lưu bị. Đám này cầu vật, trong nhà mình tà giáo cùng ghen quái vật cái mông còn không có lau sạch sẽ, ngược lại là có nhàn tâm quan tâm tới chúng ta tới. Cái kia tuổi trẻ điều tra viên nhịn không được mắng một câu. Lục Minh chỉ là đem cái kia phần tin văn khép lại, ném tới một bên. Ánh mắt của hắn lần nữa về tới trên bàn những cái kia đến từ trong nước trên báo cáo. Nội dung của báo cáo so với cái kia truyền thông nói hiệu nói vượn phải kinh sợ được nhiều. Tất cả tiến vào dị thường khu vực không người thiết bị đều không ngoại lệ, đều triệt để mất liên lạc. Về sau phái ra tinh anh tiểu đội võ giả cũng cùng lúc trước cái kia dẫn chương trình sân quỷ, sau khi đi vào liền không có tin tức, không có bất kỳ cái gì tín hiệu cầu cứu, liền như vậy hư không tiêu thất. Để khoa nghiên bộ người trước ngừng một chút trong tay cái khác hạng mục, toàn lực phân tích những thứ này cấm khu xung quanh số liệu, mặt khác thông chi trưởng lão. Nửa giờ sau tổ chức hội nghị khẩn cấp. Điều tra viên lĩnh mệnh rời đi. Đông Hải Chi Tân, cái kia phiến bị phàm nhân xưng là tiên nhân đạo khu vực, đang lượn lờ mây mù chỗ sâu, cũng không phải là không có vật gì. Xuyên qua để võ đạo tông sư đều mất phương hướng thiên nhiên huyễn trận về sau, có một cái động tiên. Trong động tiên là một mảnh trôi nổi tại trên biển mây quần đảo. Đình đài lầu cát, tựa như bức tranh. Nơi này chính là Đồng Lai tiên đảo. Ngàn năm trước, nơi đây từng là có 102 Đông Hải thánh địa tu hành. Giờ khắc này ở Đồng Lai chủ đảo Bích Du cung chỗ sâu nhất, một tòa từ ngàn năm loãng ngọc điêu khắc thành to lớn trên đài sen, cô kia ngủ say ngàn năm ngọc quan tài phát ra một tiếng động rất nhỏ, bao trùm tại ngọc quan tài mặt ngoài linh văn tán đi, lộ ra dưới đáy ngọc thạch bản thể. Nặng nghề nắp quan tài hướng lên dâng lên, sau đó lơ lửng tại trong giữa không trung. Một người mặc màu xanh nhạt đạo bảo theo hình mây đạo nhân từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy. Hắn nhìn tuổi chừng 40, tóc dài tùy ý điệu nhất chiếc châm gỗ buộc ở sau. Ngàn năm tuế nguyệt, tựa hồ không thể trên mặt của hắn lưu lại một tia vết tích. Hắn chính là cái này Đồng Lai tiên đảo bây giờ chủ nhân, đạo hiệu Vân Hạc. Tại ngàn năm trước, chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Cái này một giấc, ngủ được thật là lâu a. Hắn từ trong quan tài ngọc đi ra, cảm ứng bốn phía một cái. Một cỗ xa so với hắn ngủ say trước nồng nặc mấy lần không chỉ tinh thuần linh khí, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Bị phong ấn ngàn năm kinh mạch, tại linh khí làm dịu giãn ra. Hắn chỉ là làm một cái đơn giản nhất thủ nạp. Toàn bộ trong Bích Du cung linh khí liền tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, lấy hắn làm trung tâm tụ đến. Không tệ, không tệ, linh khí thật trở về. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Xem ra ngàn năm trước trận kia hao hết ra phái nội tình xem bói, cũng không có phạm sai lầm. Đại thế đã tới. Hắn sửa sang lại một chút trên người là bảo, đi ra tinh thất. Ngoài điện là một mảnh rộng lớn bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường, chỉnh tề địa trưng bày mấy trăm cỗ nhỏ một chút ngọc quan tài. Mỗi một bộ trong quan tài ngọc đều đang ngủ say một tên hắn Đồng Lai đệ tử hoặc môn nhân. Trên người bọn họ khí tức vẫn như cũ yếu ớt, phong ấn không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Thấy cảnh này, Vân Hạc nhíu mày một cái. Dựa theo lúc trước trận pháp thiết lập, là ngoại giới nồng độ linh khí khôi phục lại đủ để cho tu sĩ kim đan bình thường tu luyện trình độ lúc, những đệ tử này phong ấn liền sẽ tự động giải trừ. Dựa theo lúc trước trận pháp thiết lập, là ngoại giới nồng độ linh khí khôi phục lại đủ để cho tu sĩ kim đan bình thường tu luyện trình độ lúc, những đệ tử này phong ấn liền sẽ tự động giải trừ. Mà chính hắn là chủ trận người, thức tỉnh thời gian hẳn là càng muộn mới đúng. Tự minh tỉnh, các đệ tử vẫn còn không có tỉnh, cái này không thích hợp. Hắn đi đến quảng trường biên giới, nhìn ra xa Vân Hải bên ngoài. Tay phải của hắn trước người nhẹ nhàng gạch một cái. Một mặt từ hơi nước ngưng kết mà thành tấm gương, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thủy kính mới đầu là hoàn toàn mơ hồ, nhưng rất nhanh, một phen khác cảnh tượng hiện lên ở trong kính. Kia là một tòa bị rừng sắt thép bao vây to lớn thành trì. Vô số đèn sáng hộp sắt ở trong thành xuyên toa không thôi. Chỗ càng cao hơn bầu trời, còn có màu bạc trắng thiết điểu kéo lấy thật dài đuôi khói bay qua. Như thế tạo vật, có thể so với khôi lỗi thuật, cũng là có mấy phần xảo nghĩ. Nhưng khi hắn thần thức xuyên thấu qua thủy kính, đi cảm ứng thế giới kia thiên địa nguyên khí lúc, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Mỏng manh, quá mỏng manh. Tổ trọc phàm tục chi khí tràn ngập giữa thiên địa. Điểm này đáng thương linh khí, trong nháy mắt liền bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng nói tu sĩ kim đan, liền xem như trúc cơ kỳ đệ tử, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, chỉ sợ không tiếp tục kiên trì được. Đó căn bản không phải hắn xem bói bên trong, cái kia linh khí giếng phun, thiên tài bồi xuất, khắp nơi trên đất là bảo đại thế. Thủy kính tán loạn, hóa thành một bụi nước hơi tiêu tán trong không khí. Vân Hạ sắc mặt có chút âm trầm. Chính mình, vậy mà sớm thức tỉnh. Từ ngàn năm nay, hắn phong ấn chưa hề đi ra vấn đề gì. Chẳng lẽ là xem bói ra sai? Không đúng. Hắn hồi tưởng lại ngàn năm trước, mặt pháp thời đại giáng lâm thời khắc cuối cùng. Lúc ấy thần châu tu hành giới tất cả người sống sót, vô luận là đạo môn huyền tông, Phật môn cao tăng, vẫn là ma đạo cự phách, yêu tộc đại thánh, đều buông xuống lẫn nhau ở giữa ân oán, tề tụ tại Trung Nguyên. Bọn hắn lấy mấy cái đại phái bảo vật trấn phái là trận nhãn, trở lên cổ thần thú chi giáp vì bốc gỗ. Từ lúc ấy công nhận thiên hạ đệ nhất thôi diễn thiên cơ tử tiền bối chủ đạo, hao hết sau cùng linh mạch, mới thôi diễn ra cái này một chút hy vọng sống. Bức tượng biểu hiện, ngàn năm về sau, chính là từ thượng cổ đến nay, linh khí cường thịnh nhất một lần chiều cường thịnh. Đến lúc đó thiên địa quy tắc buông lỏng, phá toái hư không phi thăng hóa thần thời cơ, đem lần nữa giáng lâm. Đây là đủ để cho tất cả nguyên anh lão quái cũng vì đó điên cuồng dụ hoặc. Cũng chính vì vậy, các đại môn phái mới không chút do dự lựa chọn tự phong sân môn, mở ra đầu tiên. Để môn hạ đệ tử toàn bộ lâm vào quy tắc ngủ say, để cầu tại trận kia đại thế bên trong tranh đến một tia tiên duyên. Năm đó loại kiêng ngưng tụ toàn bộ tu hành giới khí vận xem bói, là tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Như vậy vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía cái kia phiến tràn đầy phàm tục cố chọc chi khí hiện đại đô thị. Sau đó lại cảm ứng một chút tự mình trong động thiên cái này dư thừa linh khí. Hắn đột nhiên minh bạch, không phải xem bói sai, cũng không phải tự mình tỉnh sớm, mà là linh khí này khôi phục đại thế, cũng không phải là một lần là xong. Nó giống thủy triều, có một cái chậm chạp dâng lên quá trình. Mà hắn bồng lai tiên đảo hộ sơn đại trận, bởi vì một loại nào đó không biết biến cố, hấp thu linh khí hiệu suất so động thiên khác cao hơn một chút. Cũng bởi vì cái này kém một đường, dẫn đến hắn ở tại khu vực nồng độ linh khí sớm đạt đến để hắn thức tỉnh pháp giá trị thì ra là thế. Chương 189, thiên địa dị biến. Chương 189, thiên địa dị biến. Nghị thông suốt điểm này, Vân Hạc tâm tình lập tức thoải mái không ít. Chỉ cần tương lai đều có thể, vậy liền đều không phải là vấn đề. Bất quá tự mình cái này ngoài ý muốn sớm thức tỉnh, ngược lại là cho hắn một cái độc nhất vô nhị ưu thế. Hiện tại Lam Tinh, đối với những cái kia còn tại trong ngủ mê các đại năng tới nói, vẫn là một mảnh mê vụ. Mà hắn cũng đã có thể ngồi tại cái này vân đoan phía trên, lấy thượng đế thị giác, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên ngoài những cái kia vừa mới bởi vì linh khí khôi phục mà xuất hiện cái gọi là hung thú cùng linh dược. Hắn thấy, bất quá là chút bất nhập lưu cỏ dại cùng sâu kiến thôi. Có thể những vật này cũng đã có thể để cho thế gian những võ giả kia tranh đến đầu rơi máu chảy. Cũng tốt, hiện tại vẫn chưa tới lúc xuất thế. Vậy trước tiên để bên ngoài đám tiểu gia hỏa kia làm ầm ĩ đi thôi. Bọn hắn huyên náo càng hoan, thế giới này linh khí tái phát tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Những cái kia chân chính tiên tài địa bảo xuất thế thời gian cũng sẽ càng sớm. Tự mình muốn làm, chính là yên lặng ở chỗ này chờ, đợi đến các đệ tử thức tỉnh. Tất cả tân khách đều đến đông đủ, lại đi ra kiếm một chén canh, cũng không muộn. Hắn xoay người, chuẩn bị trở về Bích Du cung tiếp tục bế quan. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là dừng bước. Phía bên mình động tĩnh, mấy cái kia lão gia hỏa, sợ là cũng chẳng mấy chốc sẽ cảm ứng được. Không bằng đánh trước cái bắt chuyện, miễn cho bọn hắn suy nghĩ lung tung. Hắn đôi xa xôi phương tây, con ngón đúng ra. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy thanh sắc lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Kia là đưa tin linh phủ. Thời cơ chưa đến, chậm đợi. Làm xong đây hết thảy, Vân Hạc thân ảnh liền biến mất. Lớn như vậy đồng lai tiên đảo, lần nữa trở về tại yên lặng. Tạ cả hạ sĩ gia tộc trang viên, giang kia chuyên vị Trương Huyền trừ ra trong biệt viện, hương trà bốn phía. Tốt nhất lá trà, là cái nào đó không biết tên phú hảo vì cầu một trương phủ bình an mà hiếu kính đi lên. Trương Huyền bưng tinh xảo chén sứ, miệng nhỏ thưởng thức, lông mày hơi nhíu. Không phải trà không tốt, mà là từ khi đi vào Ba Quốc về sau, ăn dùng đều quá tinh tế. Ngược lại để hắn hoài niệm lên lúc trước, màn trời chiếu đất gặm thịt thú vật thời gian. Ngoài viện tiếng bước chân đánh gây hắn thưởng thức trà. Suzuki ban trưởng mang theo hai tên tùy tùng, bước nhanh đến. Trên mặt hắn treo một loại không đè nén được cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Đại sư, quấy rầy ngài thanh tu. Suzuki còn chưa đi đến trước mặt, liền đã cách thật xa con xuống thân thể. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đại hỷ sự. Không, là... Đại sự. Suzuki ban trưởng có chút nói năng lộn xộn. Đại sư, ngài mau nhìn. Hạ quốc bên kia, xảy ra chuyện lớn. Hắn tử tùy tùng trong tay tiếp nhận một đài máy tính bảng, đưa tới Trương Huyền trước mặt. Đại sư, ngài mau nhìn. Hạ quốc bên kia, xảy ra chuyện lớn. Trương Huyền chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua màn hình. Hạ quốc nhiều mà kinh ngạc hiện siêu tự nhiên tử vong cấm khu, chính thức thúc thủ vô sách. Phía dưới bám vào mấy chương mơ hồ không rõ ảnh chụp, thoạt nhìn như là chuyện gì cho nên hiện trường. Nói. Trương Huyền phun ra một chữ. Rõ. Suzuki ban trưởng háng giọng một cái, bắt đầu báo cáo. Căn cứ chúng ta tại Hạ quốc bên kia tuyến nhân chuyển về đáng tin tình báo, còn có chúng ta thông qua đặc thù con đường thu hoạch một chút thư ngỏ hơi thở. Cái này sơn quỷ, tại Hạ quốc võ giả vòng tròn bên trong có chút danh tiếng, nhị lưu võ giả, nghe nói luyện qua nín thở, kết quả tiến vào không đến 10 phút đồng hồ liền mất liên lạc, sống không thấy người chết không thấy xác. Hắn lại mở ra một cái khác đoạn video, lần này là cố định camera viễn cảnh. Quay chụp lấy một mảnh bị thất thải quang choáng bao phủ hồ nước khu vực, mấy người mặc thống nhất trang phục người trẻ tuổi đang cố gắng tới gần. Nhưng một bước vào vầng sáng ảm đi, bỗng biến mất. Còn có cái này, Côn Lôn giao chỉ, chúng ta thông qua phân tích phát hiện, nơi đó có thể vặn bẹo không gian bất kỳ cái gì thiết bị điện tử cùng sinh mạng thể trình tới gần đều sẽ mất linh, Hạ quốc phái đi vào mấy cái điều tra tiểu đội, cũng đều không có tin tức. Suzuki ngữ khí càng ngày càng hưng phấn, hắn cảm thấy đây quả thực là đại hóa quốc cơ hội tới. Hạ quốc cho tới nay đều nương tựa theo võ đạo cùng thần bí truyền thừa ép bọn hắn một đầu, hiện tại bọn hắn tự mình cũng chơi thoát. Trước mắt, Hạ quốc đã xác nhận cùng loại cấm khu, nhiều đến mười mấy nơi, đều phân bố tại bọn hắn những cái được gọi là danh sơn đại xuyên bên trong. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố là địa chất hoạt động dị thường, nhưng chúng ta chuyên gia phân tích cho rằng, cái này rất có thể là một loại nào đó uy lực to lớn thí nghiệm vũ khí mất khống chế tạo thành. Đại sư, ngài kiến thức rộng rãi, đối loại hiện tượng này, ngài thấy thế nào? Này lại sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Hoa quốc. Suzuki một mặt mong đợi nhìn xem Trương Huyền, hy vọng vị này đại sư chân chính có thể cho hắn một chút chuyên nghiệp giải độc. Trương Huyền trên mặt một mảnh yên tĩnh, nội tâm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Thục Trung Mê Hồn Cốc vạn kiếm trận, Côn Lôn giao chỉ kết giới, Chân Vũ núi Thái Cực lưỡng nghi vi trận trận. Những địa phương này, đối phàm nhân mà nói là tử vong cấm khu, nhưng đối với hắn loại này ngàn năm trước tu sĩ tới nói, lại biết chuyện gì xảy ra. Kia là thượng cổ tông môn cùng ngàn năm thế gia nhóm hang ổ a. Bọn này đáng chết lao giả, thế mà nhanh như vậy liền thức tỉnh. Hắn sớm thức tỉnh, vốn cho là mình là thiên tuyển chi tử, có thể dẫn trước tất cả mọi người một cái phiên bản, đi thu hoạch những cái kia vô chủ tài nguyên. Nhưng bây giờ xem ra, tự mình chỉ là cái thứ nhất bị ngoại ý muốn đánh thức kẻ đáng thương. Hắn một cái không môn không phái tán tu, tại sắp đến thần tiên đánh nhau thời đại, chính là một con tôm nhỏ. Tùy tiện một cái từ những cái kia bên trong ngọn tiên sơn đi ra ngoại môn đệ tử, là có thể đem hắn nghiền chết. Trong ngay mắt, Trương Huyền phía sau lưng mồ hôi lạnh liền xuống tới. Chạy, nhất định phải lập tức chạy. Lưu tại nơi này chờ đám kia hạ quốc tông môn lại năng lấy lại tinh thần. Phát hiện hoa quốc đám ngu xuẩn này vậy mà cất giữ lấy bọn hắn tông môn bí mật nhỏ, tự mình cái thứ nhất liền bị xem như dê thế tội đẩy đi ra. Nhưng hắn nâng chung trà lên tay, vẫn như cũ rất ổn. Hắn nhấp một miếng trà. Vũ khí, thí nghiệm mất khống chế. Phàm nhân trí tuệ luôn luôn ngắn như vậy cả. Suzuki ban trưởng ngây ngẩn cả người. Đại sư, ý của ngài là những thứ này cũng không phải là người làm, mà là thiên triệu, là hạo kiếp sắp tới dấu hiệu. Suzuki nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hạo kiếp, ngươi cho rằng hạ quốc những cái được gọi là cấm khu chỉ là tại hạ quốc nội bộ sao? Ngu xuẩn, đây là toàn bộ thiên địa dị biến, bây giờ tại hạ quốc hiện hiện là bởi vì thần châu từ xưa chính là linh mạch hội tụ chi địa, đây là cảnh cáo, đợi kiếp nạn chân chính giáng lâm ngày, trên viên tinh cầu này mỗi một tấc đất đều không thể may mắn thoát khỏi. Suzuki ban trưởng trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi, hắn đã bị Trương Huyền lần này lại nhải nói trấn trụ. Cái kia, đại sư, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Khẩn cầu đại sư vì hoa quốc chỉ điểm sai lầm. Trương Huyền đứng người lên, đứng chắc tay, ngắm nhìn vương xà phú tường sơn. Hắn biết khả năng này là hắn ở trên vùng đất này vớt chỗ tốt cuối cùng cơ hội. Lần trước ta để các ngươi tìm thấy những tài liệu kia chỉ là vì bố trí nho nhỏ pháp trận, bây giờ xem ra lại là còn thiếu rất nhiều. Chương 190, lấy thân hiến tế. Chương 190, lấy thân hiến tế. Tế đàn nhất định phải thăng cấp, cần lấy ta hoa quốc địa mạch làm cơ sở, dẫn đông hải chi thủy, mượn phú tường sơn chi hỏa, dựng thành tam tài định quốc chi trận, mới có thể phù hộ một phương bình an. Mà trận nhãn thì cần muốn tụ tập ngũ hành chi tinh, mỗi một loại đều phải là đã ngoài ngàn năm linh vật. Việc này liên quan đến hoa quốc ước vạn con dân thân gia tính mệnh, không thể bị dở dang. Ngươi lập tức trở về bẩm báo ba hoàng, nâng cả nước chi lực, trong 3 tháng tìm đủ ta cần có hết thảy. Nếu không, hạ quốc hôm nay chi họa chính là hoa quốc ngày mai chi giám. Vâng, là ta lập tức đi làm. Suzuki ban trưởng bị hắn lời nói này cùng trên người tán phát ra cường đại khí chàng chấn nhiếp, cơ hồ là lộn nhào địa chạy ra biệt viện. Hắn cần lập tức ngay lập tức đem huyền tinh đại sư thần dụ hồi báo cho tầng cao nhất. Nhìn xem Suzuki ban trưởng một đoàn người hốt hoảng bóng lưng rời đi, Trương Huyền trên mặt cái kia trách trời thương dân biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một tia cười lạnh. Những cái kia thức tỉnh tiên môn đại phái cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng đại biểu cho một cái tu hành đại thế giáng lâm. Hắn không có năng lực đi cùng những cái kia đại năng giành ăn, nhưng là hắn có thể đi nhặt những cái kia bọn hắn chướng mắt cả bã. Đi những cái kia chưa bị thế nhân phát hiện, nhưng trong cổ tịch từng có ghi lại cổ đại tu sĩ di tích, mà muốn thăm dò những địa phương kia, cũng không đủ pháp khí, đan dược và chuẩn bị, là vạn vạn không được. Hoa quốc đám ngu xuẩn này, liền để bọn hắn thay ta lần này đi xa, chuẩn bị kỹ càng sau cùng vòng mèo đi. Phú Tường Sơn, đỉnh núi. Thời gian 3 tháng, tại Hoa Quốc nghiêng cử quốc chi lực tìm kiếm hạng. Nơi này đã xây dựng lên một tòa cự đại tế đàn. Một ban trưởng đứng tại tế đàn phía dưới, ngẩng đầu nhìn cái kia đứng tại chính giữa tế đàn lão nhân. Bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy vị Hoa Quốc đúng nghĩa người cầm quyền. Trong ánh mắt của bọn hắn đều mang cùng nhiệt chờ mong. Tế đàn trung quanh, trưng bày từng cái dương. Mở dương ra, bên trong là bọn hắn từ toàn cầu các nơi vơ vét tới kỳ chân dị bảo. Có tại Bắc Cực biển sâu vớt lên, tản ra hàn khí màu lam quang thạch. Có từ Nam Mễ sâu trong rừng mưa chặt cây tới, cứng rắn như sắt kỳ lạ vật liệu gỗ. Còn có một khối tiên thạch hải tâm. Những thứ này chính là Trương Huyền mở ra tam tài định quốc trận cần có bộ phận vật liệu. Đại sư, ngài thấy rõ đơn bên trên vật liệu, chúng ta đã tìm tới hơn phân nửa, chỉ là cái kia cái gọi là Đông Hải Long Quy Chi giáp cùng Côn Luân Ngô Đồng Chi Tâm, thật sự là khắp nơi tìm không được. Trương Huyền đứng tại chính giữa tế đàn, không quay đầu lại. Hắn mặc một thân cố ý định chế, thêu lên phức tạp âm dương ngư đồ án pháp bảo màu đen. Không sao, tiếp số sắp tới, lúc không ta đợi, mặc dù vật liệu không được đầy đủ, không cách nào bày ra hoàn chỉnh hộ quốc đại trận, nhưng đi đầu bày ra một cái giản dị thất tinh khóa địa trận, trấn trụ nơi đây địa mạch, cũng có thể bảo đảm hòa quốc trăm năm an ổn. Nghe nói như thế, Suzuki ban trưởng đám người thật dài địa thở dài một hơi. Đại sư từ bi, đám người cùng nhau không người. Trương Huyền giơ tay lên, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Hắn quét mắt một vòng tế đàn chung quanh những cái được gọi là linh tài. Ngoại trừ số ít mấy thứ coi như có chút sóng linh khí bên ngoài, phần lớn đều là chút bộ dáng hàng, khối kia thiên thạch càng là linh khí hoàn toàn không có. Bất quá, đủ. Hắn muốn làm vốn cũng không phải là cái gì hộ quốc đại trận, mà là dẫn động địa hỏa đưa tăng trận. Giờ lành đã đến. Trương Huyền nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu kết động một cái cổ quái pháp quyết. Dưới chân hắn hắc diệu thạch tế đàn, những cái kia sớm khắc họa tốt phù văn bắt đầu một cái tiếp một cái mà lộ ra lên. Hắn đem những cái kia sưu tập tới vật liệu, lấy một loại đặc biệt phương vị bày ra tại tế đàn tiết điểm bên trên. mỗi buông xuống một kiện, tế đàn bên trên quang mang liền minh lượng một phần. Chuyện nơi đây một, hắn liền sẽ lập tức khởi động pháp trận, trốn xa hải ngoại.
Lên.
Trương Huyền trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, hắn song trưởng hướng phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái. Toàn bộ tế đàn, ông một tiếng. Một cỗ ba động lấy tế đàn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Suzuki ban trưởng đám người chỉ cảm thấy dưới chân một trận chấn động nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn ngưng thở, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ quấy rầy đến đại sư thi pháp. Tế đàn bên trên quang mang càng ngày càng thịnh. Mà nhìn bằng mắt thường không đến sâu dưới lòng đất, tế đàn hội tụ năng lượng, đâm vào phú tưởng sơn địa mạch yếu ớt nhất sinh động cái kia một điểm. Oeng, một tiếng tiếng vang trầm trầm từ sâu trong lòng đất chuyển đến. Toàn bộ đỉnh núi đều kịch liệt lay động một cái. Đại sư, đây là Suzuki ban trưởng đỡ lấy người bên cạnh, có chút đứng không vững. Không được. Trương Huyền đột nhiên mở to mắt, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, hắn đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thiên kiếp sớm giáng lâm. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chấn kinh. Cái gì? Ở đây tất cả ba quốc cao tầng, sắc mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Phú Tường Sơn đỉnh núi, cái kia yên lặng mấy trăm năm to lớn miệng núi lửa, đột nhiên toát ra một cỗ nồng đậm khói đen, trong đó xen lẫn lưu hình gây mũi mùi. Mặt đất chấn động trở nên càng ngày càng kịch liệt. Núi đá bắt đầu từ trên núi lan xuống. Nơi đây long mạch đã đứt, địa hỏa làm điều ngang ngược, lão phu tính sai. Không ngờ tới kiếp số này càng như thế hung mãnh. Các ngươi đi mau. Trương Huyền chỉ vào đường xuống núi, khàn cả giọng địa hô to. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái kia đại sư ngài, ta chính là này phương thiên địa tận cuối cùng một phần lực. Các ngươi nhanh chóng rời đi, đem việc này cáo chi thiên hạ, để vạn dân tìm địa huyệt tận nút. Trương Huyền nói xong, cưỡng ép khoanh chân ngồi xuống. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, phản phất muốn lấy lực lượng một người, chấn áp cái này sắp phun trào núi lửa. Lần này trách trời thương dân tư thái, để Suzuki ban trưởng đám người cảm động đến tột đỉnh. Đại sư, bảo trọng. Bọn hắn đối Trương Huyền bóng lưng, thật sâu bái. Sau đó lộn nhào hướng lấy rừng ở giữa sườn núi máy bay trực thăng chạy tới. Nhìn xem bọn hắn hốt hoảng thoát đi bóng lưng, Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Một đám ngu xuẩn. Hắn đứng người lên, đem những cái kia còn chưa tới kịp bị địa hỏa thôn vệ tài liệu bị hiếm, thu nhập mình trong túi chứa vật. Làm xong đây hết thảy, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua dưới núi cái kia phiến đô thị phồn hoa. Đại địa bị xé nứt, nham tương từ Phú Tường Sơn miệng núi lửa phun ra ngoài. Phun trào nham tương như là lưu tinh vũ, đánh tới hướng bốn phương tám hướng. Tại trong bụi mù, Trương Huyền thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Sau mấy tiếng, hốt hoảng trốn về đô thành Suzuki ban trưởng đám người, mới từ trên TV nhìn thấy cái kia luyện ngục cảnh tượng. Bao trùm nửa cái quốc gia bụi núi lửa, để ban ngày biến thành đêm tối. Nóng bỏng dòng nham thạch phá hủy ven đường tất cả thành trấn cùng thôn trang. Kịch liệt địa chất hoạt động đã dẫn phát mãnh liệt địa chấn. Theo sát mà tới chính là cao tới mấy chục mét hải khiếu, thôn vệ duyên hải hết thảy. Huyền Tinh đại sư, hắn bị cứu vớt chúng ta. Hy sinh. Suzuki ban trưởng quỳ gối trước TV, lệ rơi đầy mặt. Mà tại ở ngoài ngàn dặm một mảnh biển rộng mênh mông bên trên, một chiếc không đáng chú ý thuyền đánh cá bên trên. Trương Huyền dựa vào lan can mà đứng, nhìn sau lưng cái kia phiến bị ngọn lửa cùng khói đặc bao phủ bầu trời. Lần này, hẳn là không người sẽ để ý ta cái này người đã chết đi hướng phương nào. Chương 191, Hương Hỏa Kim Đan chương 191, Hương Hỏa Kim Đan ở ngoài ngàn dặm, cái kia phiến bị bụi núi lửa che đậy dưới bầu trời. Vô số đạo như là như sợi tơ ánh sáng, chính nguyên nguyên không ngừng từ những cái kia quỷ trên mặt đất cầu nguyện hoa quốc trên thân người bay ra. Bọn chúng vượt qua sông núi cùng hải dương, cuối cùng tràn vào đến trong biển rộng Trương Huyền thể nội. Ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa Trương Huyền mở tròn mắt, trên mặt lộ ra một tia thống khổ dữ sướng nhanh xen lẫn kỳ dị biểu lộ. Hắn có thể cảm giác được, đan điền của mình bị một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tinh thuần năng lượng đang điên cuồng tràn vào. Cỗ năng lượng này cũng không phải là hắn tân khổ khổ từ thiên địa ở giữa luyện hóa linh khí. Đây cũng là công đức chi lực. Trương Huyền có chút không xác định, có thể mình rõ ràng là đem cái kia núi lửa dẫn nổ, làm sao còn có thể có công đức? Tại cổ lão đạo môn trong điện tịch, một chút thượng cổ đại năng thông qua cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, có thể từ thiên địa ở giữa thu hoạch công đức, lấy trợ tu hành. Phương thiên địa này quy tắc, không khỏi cũng quá buồn cười. Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa cố này lực lượng khổng lồ. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình bình cảnh ngay tại cấp tốc bị xâm phá. Trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong. Cố năng lượng kia còn tại liên tục không ngừng vào tới. Nếu như có thể đem những lực lượng này toàn bộ hấp thu, hắn thậm chí có nắm chắc mượn cơ hội này trực tiếp ngưng tụ kim đan. Ngay tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá lúc, một trận cảm giác buồn bực đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Cầu Huyền Tinh đại sư phù hộ con của ta. Nhà của ta không có. Huyền Tinh đại sư, trừng phạt những cái kia ác nhân đi, đều là bọn hắn hại. Đại sư ngài ở đâu? Chúng ta nên làm cái gì? Cứu lấy chúng ta. Vô số thanh âm huyên náo trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Mỗi một cái thanh âm đều đại biểu cho một cái ngay tại hướng hắn cầu nguyện tín đồ. Hồn nào? Trương Huyền trong lòng một trận phiền muộn, cưỡng ép cắt đứt cùng cái kia công đức kết nối. Hắn hiện tại đã biết rõ, đó căn bản không phải cái gì cầu thí công đức chi lực, rất có thể là trong truyền thuyết bảng môn tà đạo bên trong Hương Hỏa nói. Luyện hóa bọn chúng cố nhiên có thể để cho tu vi tăng vọt, nhưng cùng lúc cũng muốn gánh chịu những phàm nhân này nhân quả cùng suy nghĩ. Cứ thế mãi, tâm cảnh của mình tất nhiên sẽ bị những thứ này hỗn tạp suy nghĩ cho ô nhiễm. Nhẹ thì tu vi đình trệ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm sụp đổ. Xem ra kim đan này tạm thời là kết không thành, ngược lại là cái ngoại ý muốn niềm vui. Hắn cảm thụ một chút thể nội cái kia so trước đó hùng hậu mấy lần pháp lực, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mặc dù có tác dụng phụ, nhưng cái này lực lượng khổng lồ là thực sự. Trúc cơ đỉnh phong, lại thêm trong túi chứa vật những cái kia vơ vét tới tài liệu quý hiếm, chỉ cần tìm một chỗ an ổn tiêu hóa một đoạn thời gian, tạm thời không có gì có thể uy hiếp được hắn. Cùng lúc đó, ở xa Đông Hải, cái kia phiến bị nồng vụ bao phủ thần bí hải vực, thủy kính thuật ngưng kết trên mặt kính, chính phản chiếu ra Phú Tường Sơn núi lửa bộc phát tận thế cảnh tượng. Vân Hạc chân quân đứng tại Bích Du cung quảng trường trước, nhìn xem trong kính hình tượng, lại là những thứ này thế giới phàm tục biệt vật. Trận kia tác động đến nửa cái hoa quốc to lớn hải khiếu, với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Hắn chân chính để ý là hải khiếu xung kích phương hướng. Cái kia cỗ thủy triều chính chụp về phía Đồng Lai ngoại giới Hộ Sơn đại trận. Mặc dù lấy trận pháp ý lực, điểm ấy nho nhỏ gợn sóng ngay cả cho nó gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Nhưng dù sao sẽ dẫn phát linh khí tự dương tiêu hao. Linh khí vẫn như cũ mỏng manh, thời điểm bất kỳ cái gì một điểm linh khí lãng phí đều là đáng xấu hổ. Cũng được. Vân Hạc chậm rãi giơ lên tay phải. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối thủy kính phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia phiến mãnh liệt hải khiếu đầu sóng, liền như vậy trống rỗng một trận. Một giây sau, cao tới mấy chục mét sóng lớn, một lần nữa hóa thành bình tĩnh mặt biển. Phản phất vừa rồi trận kia thiên tai chưa hề phát sinh qua. Làm xong đây hết thảy, Vân Hạc thu ngón tay về. Tại Ba Quốc Duyên Hải thành thị bên trong, những cái kia mới vừa từ tận thế hải khiếu trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần những người sống sót, thấy được để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Cái kia phô thiên cái địa sóng lớn, liền như vậy hư không tiêu thất. Liền phản phất có một con bàn tay vô hình, đem trọn phiến cuồng bạo hải dương trong nháy mắt vút lên. Thần tích. Đây là thần tích. Là Huyền Tinh đại sư. Là Huyền Tinh đại sư hy sinh mình, hóa giải thiên kiếp. Một cái quan viên chỉ vào Phú Tường Sơn phương hướng, thanh âm khàn giọng địa hô to. Cái quan điểm này đốt lên tất cả mọi người sống sót sau tai nạn cảm xúc. Người còn sống sót nhóm, nhao nhao hướng phía Phú Tường Sơn phương hướng quỳ xuống. Bọn hắn trong miệng một lần lại một lần địa la lên cái kia cộng đồng danh tự. An Bác Huyền Tinh. Đại sư. Cố này từ mấy chục vạn người cộng đồng sinh ra khổng lồ ý niệm, tìm được mục tiêu của nó. Trương Huyền ngay tại cái kia chiếc tiểu ngư thuyền trong khoang thuyền ngồi xuống. Tiêu hóa lấy mới vừa từ Ba Quốc nơi đó có được khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Khoảng cách Kim Đan kia đại đạo, tựa hồ chỉ kém một tầng. Ngay tại hắn chuẩn bị vững chắc cảnh giới thời điểm, một cỗ so trước đó mãnh liệt mấy chục hơn trăm lần kim sắc dòng lũ, điên cuồng địa rót vào trong cơ thể của hắn. Phốc, Trương Huyền đột nhiên phun ra một đốm máu. Cỗ lực lượng này tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức khổng lồ, kém chút đem hắn kinh mạch trực tiếp nó bạo. Nhưng theo sát phía sau, là pháp lực cấp tốc kéo lên. Vô số phàm nhân suy nghĩ lần nữa tại trong đầu của hắn nổ tung, so với một lần trước muốn rõ ràng gấp trăm lần. Lần này, hắn căn bản là không có cách che đậy. Các loại vụn vặt cầu nguyện cùng hình tượng cưỡng ép nhét vào trong ý thức của hắn. Trong đan điền pháp lực tại khổng lồ tín ngưỡng chi lực lôi của dưới, bắt đầu không bị khống chế áp xúc ngưng tụ. Giang rắc, phản phất có thứ gì vỡ vụn ra. Một viên tản ra nhàn nhạt kim quang kim đan, tại đan điền của hắn bên trong thành hình. Hắn cưỡng ép đột phá. Trương Huyền bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt một mảnh xích hồng. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước lắc lư buồng nhỏ trên tàu, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm. Phú hộ, hài tử, nhà không có, cứu lấy chúng ta. Sau một lát, lại biến thành một phen khác bộ dáng. Hắn nâng lên mình tay, trên mặt lộ ra một cái ngu dại tiêu dung. Hắc hắc, kim đan, ta là thần. Hai loại hoàn toàn khác biệt ý thức tại trong óc của hắn giao thế xuất hiện. Nét mặt của hắn khi thì đau khổ, khi thì cuồng hỉ, tựa như một người điên. Cái này ngoài ý muốn mà đến khổng lồ tín ngưỡng, để hắn một bước lên trời, cũng làm cho hắn đạo tâm thất thủ, thần trí cơ hồ bị phá tan. Chiếc này không người điều khiển thuyền đánh cá, chở một cái điên điên khủng khủng tu sĩ kim đan, chẳng có mục đích địa tại biển rộng mênh mông bên trên phiêu lưu. Một bên khác, Hạ Quốc. Từ khi lần kia cảm thụ qua hư hư thực thực tu sĩ kim đan tự bạo kinh khủng uy áp sau, trốn ở trong huyệt động khổ tu Tiêu Phàm, làm việc trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn không tiếp tục xuống núi, mà là đem mình hoàn toàn ngăn cách. Hắn tựa như cái chân chính khổ hành tăng, đoạn tuyệt hết thảy cùng ngoại giới liên hệ tâm vô bằng ngụ, ngày đêm không ngớt địa thổ nạp tu hành. Theo võ đạo đại hội kết thúc đến bây giờ, lại là non nửa năm qua đi. Ngày này, mở ra vệ tinh điện thoại Tiêu Phàm, nhận được một đầu tin tức. Chương 192, yêu tộc cấm khu chương 192, yêu tộc cấm khu ngoại giới xuất hiện vô số cấm khu. Trong sơn động đợi đến cũng đủ lâu, hắn quyết định ra ngoài đi một chút, tìm hiểu một chút ngoại giới tin tức. Trọng yếu nhất chính là nhìn một chút những cái kia đột nhiên xuất hiện cấm khu. Hắn thấy, những cái kia để phàm tục võ giả nghe mà biến sắc tử vong cấm khu, vừa vặn là thuộc về bọn hắn tu tiên giả cơ duyên chi địa. Dù sao cũng chỉ có chân chính tiên gia trận pháp mới có thể tạo thành loại kia không gian vặn bẹo tín hiệu che đậy hiện tượng. Người khác vào không được, là bởi vì bọn hắn là phàm nhân, mà mình là tu tiên giả. Nói không chừng, hắn có thể tại những địa phương kia tìm tới công pháp mới, hoặc là chân chính có thể phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo. Tiêu Phàm chưa có trở về kinh thành, hắn theo võ quản ti nơi đó muốn tới một phần liên quan tới cả nước các nơi mới xuất hiện cấm khu tập hợp tư liệu. Hắn lựa chọn mục tiêu thứ nhất, ngay tại Bắc Cảnh, là một mảnh được xưng là Trường Bạch Mê Lâm rừng rậm nguyên thủy. Trên tư liệu nói, mảnh này rừng nửa năm trước bắt đầu, liền có thêm một tầng quanh năm không tiêu tan sương mù. Võ quản ti từng điều động qua một chi từ nhất lưu võ giả dẫn đầu tiểu đội đi vào. Đi vào không đến 20 phút, tất cả thông tin cùng sinh mạng thể trình tín hảo, toàn bộ gián đoạn. Tiêu Phàm đứng tại rừng bên ngoài, cầm trong tay một ngón tay nam châm châm, kim đồng hồ điên cuồng đi lòng vòng. Quả nhiên là trận pháp. Hắn trực tiếp cất bước đi vào cái kia phiến sương mù trắng xóa bên trong. Một bước vào sương mù, trung quanh thanh âm phảng phất đều bị thôn phệ. Trong rừng cây cối so bên ngoài nhìn thấy cao lớn hơn được nhiều. Hắn đi ước chừng một khắc đồng hồ, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên kỳ quái. Cây vẫn là những cái kia cây, sương mù cũng vẫn là những cái kia sương mù. Có thể hắn lại cảm giác mình tựa hồ một mực tại nguyên địa vòng quanh. Vô luận hắn hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ trở lại vừa rồi trải qua cây kia trưởng lao dưới tán cây. Huyễn trận sao? Ngược lại là có chút môn đạo. Tiêu Phàm dừng bước lại, ngắm nhìn một phía. Trận pháp này không có sát ý, chỉ là thuần túy để cho người ta mất phương hướng. Hắn nhắm mắt lại, không còn dựa vào thị giác, mà là đem linh lực chậm rãi tăng ra, đi cảm giác chung quanh linh khí lưu động. Tất cả linh khí cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Tìm được. Hắn mở mắt ra, hướng phía linh khí hội tụ phương hướng đi đến. Xuyên qua trùng điệp hiện tượng, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Sương mù tan hết, một mảnh hồ nước xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hồ trung ương là một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo chỉ có một cái cây, một gốc màu trắng cự mục. Mảnh này cấm khu hội tâm, nguyên lai ngay ở chỗ này. Vạn bối Tiêu Phàm, vô ý xâm nhập tiền bối thanh tu chi địa, mong rằng tiền bối thứ tội. Hắn đứng tại bên hồ, đối hòn đảo nhỏ kia phương hướng, chắp tay cúi đầu. Thanh âm của hắn tại trống trải trên mặt hồ quanh quẩn, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này huyễn trận bố cục xảo diệu, có thể điều động một phương thiên địa chi lực, bày trận người tu vi tất nhiên không thấp. Dạng này lại năng, không có khả năng không phát hiện được hắn đến. Đối phương không trả lời, có lẽ là đang khảo nghiệm hắn, có lẽ là đối với hắn cái này khách không mời mà đến lòng mang bất mãn. Vạn bối từ Bắc Cảnh núi tuyết khổ tu 10 năm, gần đây mới xuất quan, nghe nói thiên hạ đại biến, tiên môn mở lại, chuyên tới để tìm kiếm hỏi thăm đồng đạo, tuyệt không mạo phạm chi ý. Hắn mở miệng lần nữa, trong thanh âm nhiều một tia chân thành. Lần này, đáp lại tới một cái cổ lão thanh âm, từ cây kia màu trắng cự một thân cây bên trong truyền đến. Ồ, tán tu, đã bao nhiêu năm, ngược lại là không nghĩ tới, cái này mạt pháp chi địa, lại còn có ngươi bực này luyện khí kỳ hoa, có thể tự mình tìm tòi tới cửa. Tuyệt đối là tu vi hơn mình xa cao nhân tiền bối. Hắn lập tức lần nữa không mình hành lễ, tư thái thả thấp hơn. Vạn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối ở đây thanh tu, có nhiều quấy rầy, còn xin thứ tội. Không sao, ngươi hoa nhi này, một thân linh lực ngược lại là tinh thuần, căn cốt cũng không tệ, chỉ tiếc công pháp quá kém, lãng phí. Cái thanh âm kia nghe tựa hồ không có ác ý, ngược lại mang theo một tia hiếu kỳ. Trên đảo nhỏ, màu trắng cự một bóng ma dưới, một con mắt chậm rãi mở ra. Kia là một cái cự đại kim sắc dựng thẳng đồng. Cái này yêu tộc đại thánh đúng là mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hạ quốc những cái kia võ giả tiểu đội xâm nhập, căn bản không đủ để đưa nó kinh động. Thẳng đến nó cảm ứng được Tiêu Phàm trên thân cái kia tinh thuần linh lực. Nói đi, đến ta cái này thanh tịnh chi địa, cần làm chuyện gì? Về tiên bối. Tiêu Phàm sửa sang lại một chút suy nghĩ. Vạn bối chỉ muốn cầu vấn mấy món sự tình. Xin hỏi tiên bối, bây giờ cái này tu hành giới, thế nhưng là chỉ còn chúng ta tán tu. Những truyền thuyết kia bên trong tiên môn đại phái, như Côn Luân Thục Sơn Đồng Lai, bây giờ lại tại Hà Phương. Thứ hai, xin hỏi tiền bối, cái này luyện khí phía trên, nhưng còn có trúc cơ kim đan chi cảnh. Nếu có, lại nên như thế nào đột phá? Thứ ba, vạn bối nghe nói, hải ngoại có dị tộc quật khởi, tinh thông luyện thể cùng một loại nào đó tên là đấu khí công pháp, không biết cái này cùng ta đạo môn huyền tông chi pháp, ai ưu ai kém? Tiêu Phàm đem trong lòng mình hoang mang, một mạch hỏi ra. Hắn vốn cho là mình là thiên tuyển chi tử. Có thể thế giới này xa xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Võ giả, kỵ sĩ, ghen chiến sĩ. Đảo giữa hồ bên trên cái thanh âm kia, trầm mặc thật lâu. Giống như là đang nhớ lại cái gì. Vấn đề của ngươi, nhiều lắm. Thôi được, ta hôm nay tâm tình cũng tệ, liền cùng ngươi cái này hậu bối nói một chút. Những cái kia tiên môn đại phái, cũng không đoạn tuyệt truyền thừa, chỉ là lấy bí pháp tự phong tại động tiên bên trong, tránh né mạn pháp đại kiếp, tính toán thời gian, cũng nên có một ít tính nôn nóng, tỉnh lại. Tiêu Phàm trong lòng run lên, quả là thế. Về phần trúc cơ kim đan, đường muốn từng bước một đi. Ngươi bây giờ ngay cả thể nội linh lực cũng còn không cách nào tự nhiên trường khống, liền vọng tưởng cảnh giới cao hơn, là vì không công oan. Cái này hải ngoại dị tộc, bất quá là được chút không chọn vẹn luyện thể pháp môn, cuối cùng chỉ là hộ pháp lực sĩ con đường, không ra gì, cùng ta huyền môn chính tông so sánh, bất quá đom đóm cùng hạ người thôi. Nhìn ngươi tu hành không dễ, ta liền chỉ điểm ngươi một con đường sáng. Ta trên đảo này, linh khí dư giả, có vài cọc lên năm thảo dược, ngươi nhưng tại này tu hành một thời gian, đợi ngươi khi nào có thể đem cái này một thân vận dụng linh lực tự nhiên, hỏi lại con đường tiếp theo đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiêu Lệnh trong lòng cũng hỉ, thật sâu cúi đầu. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới cơ duyên. Hắn vội vàng ở bên hồ tìm một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống, một khắc cũng không dám chậm trễ địa tiến vào trạng thái tu luyện. Mà đảo giữa hồ bên trên, con tia to lớn kim sắc dựng thẳng đồng bên trong, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nó đánh giá bên bờ cái kia không biết chút nào nhân loại. Đã thật lâu, không có hưởng qua tu tiên giả hương vị. Loại này luyện khí đỉnh phong, linh lực tinh thuần tiểu gia hỏa, chắc hẳn cảm giác sẽ rất không tệ. Nửa tháng sau, đảo giữa hồ bên trên, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi tại bên bờ. Khi tất cả người so mới tới lúc muốn ngưng thật rất nhiều. Trước người hắn trưng bày mấy cái dông tuyết hộp ngọc, kia là hắn từ tiền bối chỉ định mấy nơi đào tới linh dược. Hắn đem cuối cùng một mảnh linh dược luyện hóa, trong đan điền linh lực ở trong kinh mạch trào lên. Nửa tháng này tu luyện, so ra mà vượt lúc trước hắn tại trong núi tuyết khổ tu mấy năm. Chương 193, thần bí thuyền đánh cá chương 193, thần bí thuyền đánh cá hô. Hắn đứng người lên, đối đảo giữa hồ phương hướng, cung cung kính kính bái. Đa tạ tiền bối ban thuốc chỉ điểm. Thanh âm của hắn tại trống trải trên mặt hồ quanh quẩn, lần này, cái thanh âm kia rất nhanh liền đáp lại hắn. Không tệ, nhanh như vậy liền đem những thảo dược kia luyện hóa, xem ra ngươi căn cốt so ta tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Thanh âm nghe rất hài lòng. Trên đảo nhỏ cây kia màu trắng cự một tán cây, không gió mà bay, bắt đầu phát ra tiếng vang xào xạc. Đã ngươi tu vi đã có chỗ tinh tiến, vậy liền đến đây đi. Tiền bối. Tiêu Phàm sững sờ, trong lòng dâng lên một trận cung hỉ. Chẳng lẽ tiền bối là muốn truyền thụ cho hắn cao thâm hơn công pháp? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đầu màu trắng vật thể từ cái kia rậm rạp tán cây bên trong ló ra. Đây không phải là nhân cây, kia là một cái bao trùm lấy lân phiến đầu rắn to lớn. Kia đối kim sắc dựng thẳng đồng, chính nhìn chăm chú lên bên bờ Tiêu Phàm. Tiền bối, ngài. Tiêu Phàm trên mặt vui sướng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại hàn ý lạnh lẽo. Toàn thân hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, vô ý thức liền muốn lui lại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ phản ứng, ở trước mặt đối phương lại có vẻ như thế buồn cười. Một đạo màu trắng tàn ảnh từ trong nước lướt qua. Con cự xà kia thân thể cao lớn, chẳng biết lúc nào đã rời đi tiểu đảo, đi tới trước mặt hắn. To lớn cảm giác gáp bách để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Một đầu che kín dịch nhờn lưỡi rắn, liếm láp lấy gương mặt của hắn. Thanh hôi mùi tiến vào mũi của hắn hang. Vì cái gì? A. Tiểu Ba Nhi, ngươi hỏi ta vì cái gì? Cái này còn muốn hỏi sao? Bởi vì đói bụng, cho nên liền muốn ăn, liền cùng ngươi đói bụng muốn đi gặm những cái kia quả, giết những dã thú kia đồng dạng. Trước ngươi trong núi gặm thịt tươi thời điểm, có thể từng nghĩ tới vì cái gì? Tiêu Phàm đầu trống rỗng. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là thân thể bị lực lượng nào đó trói buộc, ngay cả động một chút ngón tay đều làm không được. Nhưng ta là người, ta là tu tiên giả, chúng ta là đồng đạo. Đồng đạo? Đừng đem mình xem quá cao. Tại như ngươi loại này, ngay cả cái sơn môn cũng không tìm tới giá lộ tán tu trong mắt, ta có lẽ là thần thông quảng đại tiền bối, nhưng tại trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là chất thịt càng tươi non một điểm hai chân thú thôi. Mạnh được yếu thua, vốn là thiên địa này đạo lý, ngươi cái kia khổ tu, bất quá là đem mình nuôi đến càng màu mỡ một chút. Không hiểu đạo lý này, đáng đời ngươi bị ăn, tiếp sau ném cái tốt thai, tìm lớn một chút sơn môn, cho người khác làm con chó, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm. Tuyệt vọng bao phủ hoàn toàn Tiêu Phàm. Màu trắng cự xà không tiếp tục cho hắn suy nghĩ thời gian. Nó gục đầu xuống, đem Tiêu Phàm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nó thỏa mãn địa lung lay đầu, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong lộ ra một tia hưởng thụ. Cỗ này trải qua linh khí cùng nhiều loại linh dược tầm bổ qua nhục thân, hương vị quả nhiên không sai. Đảo giữa hồ, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tây Đại Bình Dương vùng biển quốc tế hải vực, gió êm sóng lặng. Hải đăng quốc khu trục hạm, trên mặt biển đi thuyền. Câu tàu trong trung tâm chỉ huy, ra đạ thao tác viên ngáp một cái, bưng lên một chén cà phê được một hớp. Quét hình thức đo đường kính bằng kim loại luật đảo qua, ngoại trừ mấy cái đại biểu cho thương thuyền điểm sáng bên ngoài, hết thảy bình thường. Hải đăng quốc hạm đội cơ hồ 24 giờ không gián đoạn địa ở chỗ này tuần tra. Tên là tuần tra, kỳ thực là đang giám thị hạ quốc bên kia động tĩnh. Chỉ là khô khan giám thị nhiệm vụ, rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy mỏi mệt. Ha ha, Biểu Ly, buổi tối tan việc sau có đi hay không uống một chén? Ta nghe nói bên kia mới mở một nhà không tệ quán bar. Một cái thủy binh vô dạ đã thao tác viên bà bay. Quên đi thôi, dậy, ta chỉ muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc. Mảnh này đáng chết hải vực so ta vợ trước tính tình còn muốn nhàm chán. Đúng lúc này, màn ảnh ra đa biên giới, một cái nho nhỏ điểm sáng nhảy ra ngoài. Điệu Lì trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn lập tức điều chỉnh quét hình tần suất. Hạm trưởng, khoảng cách 40 trong biển, phát hiện một cái chưa đăng ký không rõ mục tiêu. Trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người bắt đầu chuyển động. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần đại vệ hạm trưởng cũng mở mắt, đi tới màn ảnh ra đa trước. Thứ gì? Tàu ngầm. Không phải, hạm trưởng, mục tiêu ở trên mặt nước, tín hiệu đặc thù rất yếu, kích thước đại khái chỉ có dài 15 mét, giống như là một chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá. Đầu này đường thuyền đi đâu tới thuyền đánh cá? Hướng mục tiêu gửi đi tín hiệu, mệnh lệnh nó lập tức cho thấy thân phận, đường thuyền tiếp nhận kiểm tra. Vâng, hạm trưởng. Thông tín viên lập tức bắt đầu thao tác. Mấy phút đồng hồ sau, thông tín viên lắc đầu. Hạm trưởng, mục tiêu không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hạm trưởng sắc mặt trầm xuống. Hắn có loại dự cảm không tốt. Một thanh âm khác từ băng tần chỉ huy bên trong truyền đến, là máy dự báo phi công. Chúng ta ngay tại tiếp cận mục tiêu, mời lặp lại, chúng ta ngay tại tiếp cận. Thượng đế a, đó là cái gì quỷ đồ vật? Trong kinh nói chuyện truyền đến phi công hoảng sợ thét lên. Trả lời, xảy ra chuyện gì? Hạm trưởng nắm lên bộ đàm giống to. Quái vật, nó tại công kích. A, máy dự báo tín hiệu trong nháy mắt biến mất. Trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía hạm trưởng chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Máy bay trinh sát không người lái lập tức lên không, đem hình tượng cho ta nhận lấy. Máy bay không người lái rất nhanh liền đem thời gian thực hình ảnh chuyển về khu chụp hạm trung tâm chỉ huy. Trên màn hình xuất hiện một chiếc nhìn cũ nát không chịu nổi thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá bong tàu bên trên đứng đấy một bóng người. Hình tượng bị phóng đại, kia là một người mặc cổ đại phục sức hạ quốc người, nhìn giống trong phim ảnh cổ đại đạo sĩ. Nét mặt của hắn nhìn có chút điên, trên bong thuyền khoa tay múa chân, miệng lẩm bẩm, phản phất tại tiến hành một loại nào đó cổ quái nghi thức. Chính là hắn. Vừa rồi chúng ta rơi vỡ tiền chuyện về cuối cùng trong hình ảnh, chính là người này. Phóng đại chung quanh hắn khu vực. Máy bay không người lái ống kính rút ngắn, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tại cái kia chiếc thuyền đánh cá chung quanh, phương viên vài trăm mét trên mặt biển, nổi lơ lửng mấy chiếc thuyền hải cốt. Có hiện đại tàu hàng, thậm chí còn có một chiếc hải tặc cano. Những thứ này đều là một mình hắn làm. Hắn nói là cái gì ngôn ngữ? Rất kỳ quái âm tiết, giống một loại nào đó cổ lão hạ quốc tiếng địa phương, hoàn toàn không cách nào giải mã. Một cái sẽ nói cổ ngữ hạ quốc người thần bí, một chiếc có thể tùy tiện phá hủy hiện đại hóa thuyền cũ nát thuyền đánh cá. Những mấu chốt này từ tổ hợp lại cùng nhau, để hạm trưởng lập tức nghĩ đến một người. Cái kia ở bên trong hoa đạt trong sa mạc chống đỡ được một phát chiến thuật đạn hạt nhân, cuối cùng tự bạo mang đi một cái đầy biên bọc thép doanh quái vật. Sự kiện kia về sau, tất cả tài liệu tương quan đều bị liệt là cơ mật tối cao. Chỉ có bọn hắn những sĩ quan cao cấp này mới có quyền hạn tìm đọc. Trong hồ sơ lặp đi lặp lại cường điệu qua một điểm bất kỳ cái gì tại giã ngoại phát hiện, hành vi dị thường hư hư thực thực đến từ cổ đại hạ quốc cá thể, đều phải bị coi là cấp bậc cao nhất uy hiếp. Chương 194, đám chìm chương 194, đám chìm tại không cách nào xác nhận ý đồ kia tình huống phía dưới, cho phép ngay đầu tiên, vận dụng hết thể tất yếu thủ đoạn đem nó phá hủy. Lập tức đem thời gian thực hình ảnh cùng mục tiêu số liệu, đồng bộ chuyển thâu đến bắt giác cao ốc, thông chi hệ thống vũ khí, tuần hành đạn đạo chuẩn bị, mục tiêu khóa chặt cái kia chiếc thuyền đánh cá, ta muốn đem nó cùng nó phía trên cái kia quỷ đồ vật, cùng một chỗ đưa đến đáy biển đi. Hạm trưởng, chúng ta còn không có xác nhận địch ý của hắn, mà lại, chúng ta cứ như vậy vận dụng đạn đạo. Vạn nhất hắn chỉ là cái vô hại. Vô hại? Chúng ta phi công đã chết, trên mặt biển những thuyền kia hải cốt người không thấy được sao? Tham Nhu cúi đầu, không dám nói nữa. Không có người nhắc lại ra dị nghị. Tại được chứng kiến Huyền Minh lão tổ kinh khủng về sau, bất kỳ cái gì cẩn thận đều không đủ. Đạn đạo đã tiến vào phát xạ chương trình, mục tiêu đã khóa chặt. Phát xạ. Phát xạ hệ thống mở ra, một viên tuần hành đạn đạo hướng phía mấy chục trong biển bên ngoài cái kia nho nhỏ điểm sáng bay đi. Trung tâm chỉ huy màn ảnh chính bên trên, máy bay không người lái chuyển về hình tượng biểu hiện ra. Đạn đạo tinh chuẩn địa trúng đích cái kia chiếc thuyền đánh cá. Tại trúng đích trong nháy mắt, trên mặt biển nổ tung lên. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, đem chung quanh trăm mét nước biển đều hướng ra phía ngoài đẩy ra. Mục tiêu đã trúng đích, sắp nhận bị phá hủy. Làm được tốt. Để tên kia nuôi cá đi. Làm xong. Hạm trưởng cũng buông xuống trong tay bộ đàm, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, phụ trách giám sát nóng thành giống tín hiệu đại bình, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chờ một chút. Hạm trưởng. Đoàn kia trong ngọn lửa có cái gì? Ánh mắt mọi người lần nữa về tới trên màn hình. Trên mặt biển nổi lơ lửng vô số thiêu đốt thuyền đánh cá mảnh vỡ. Một bóng người đang lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể của hắn, lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chính là vừa rồi cái kia điên điên khùng khùng đạo sĩ. Dưới chân hắn giẫm lên một viên tản ra kim quang hình tròn vật thể, vật kia nhìn giống một viên to lớn tiền cổ tệ. Hắn một mặt ngu dại địa cười, miệng bên trong vẫn như cũ lẩm bẩm nghe không hiểu cậu ngữ. Mục tiêu sống sót. Lặp lại, mục tiêu tại bạo tạc trung tâm sống sót. Trương Huyền ngẩng đầu, tựa hồ là thấy được mấy chục trong biển bên ngoài cái kia chiếc sắt thép tự hạm. Thú vị thú vị, ha ha ha. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm mơ hồ không rõ cậu ngữ. Hắn nâng lên một ngón tay, chỉ hướng khu chụp hạm phương hướng. Kim đan kỳ tu sĩ thần thức đủ để bao trùm mấy trăm dặm. Mặc dù hắn thần trí mơ hồ, nhưng đối với uy hiếp nơi phát ra nhưng lại có trực giác. Hắn có thể rõ ràng xem đến cái kia chiếc to lớn thuyền thép, cùng trên thuyền những cái kia như là kiến hôi bỏ qua bỏ lại phàm nhân. Sắc. Dưới chân đồng tiền kia hóa thành một vệt kim quang. Đó là cái gì? Nó hướng chúng ta đến đây. Chặn đường. Nhanh chặn đường nó. Hạm trưởng giống to. Hệ thống phòng ngự lập tức khởi động, hướng phía cái kia phi tốc đánh tới tiền quét tới. Đạo kim quang kia không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp nên đón mưa đạn vào tới. Đại bộ phận đạn pháo đều rơi vào khoảng không, chỉ có số ít mấy phát tinh chuẩn địa đánh trúng vào mục tiêu. Kim quang cùng đạn pháo trên không trung chạm vào nhau, nhưng kim quang tốc độ nhưng không có mảy may giảm bớt. Cầu tàu bên trong tất cả mọi người đều thông qua cửa sổ mạn tàu thấy được cái kia đạo càng ngày càng gần kim quang. Một giây sau, bọn hắn cảm giác dưới chân bong tàu đống nhiên hướng lên dơ lên một chút. Với anh, cái này Trương Huyền bản mệnh pháp khí, xuyên thủng khu trục hạm nặng nề hợp kim bong tàu, trực tiếp chui vào khoang động cơ. Sau đó kim đan kỳ tu sĩ pháp lực tại không gian thu hẹp bên trong ầm vang nổ tung. Hạm trưởng ý thức sau cùng là hắn nhìn thấy thân thể của mình bị xé rách, trước mắt thế giới biến thành một mảnh huyết hồng. Trên mặt biển cái kia chiếc trọng tải mấy ngàn tấn khu trục hạm bị chặn ngang nổ tung, đã mất đi khống chế khu trục hạm, chậm rãi hướng một bên nghiêng, nước biển bắt đầu từ chỗ thủng chỗ điên cuồng chảy ngược, cuối cùng chậm rãi chìm vào đáy biển. Cái kia phiến hải vực ngoại trừ trôi nổi dầu nhiên liệu cùng thi thể, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà hết thể này kẻ đầu tiên tại thế ra cái kia một kích chí mạng sau, vốn nhờ vì pháp lực hao hết, cũng không còn cách nào duy trì ngự khí phi hành. Hắn từ giữa không trung thẳng tắp địa rơi xuống, nện vào trong biển chậm rãi chìm xuống. Đồng tiền kia tự động bay trở về, rơi vào bên cạnh hắn cùng nhau chìm vào hắc ám đáy biển. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo loại kia điên cười ngây ngô. Hải Đăng Quốc, sâu trong lòng đất căn cứ. Đáng chết. Đây là một trận nhu sát. Là đối chúng ta Hải Đăng Quốc trần trụi tuyên chiến. Chúng ta tổn thất một chiếc khu trục hạm cùng phía trên trăm tên thuyền viên, chúng ta máy dự báo bị đánh xuống tới, ngay cả hải cốt đều không tìm được. Mà đối phương chỉ là một người điên. Một người mặc cổ phục hạ quốc tên điên. Một nhân loại, có thể làm được loại sự tình này. Có người khó có thể tin địa hỏi. Hắn nguy hiểm đẳng cấp, nhất định phải được đề thăng đến tối cao, hắn so cái kia tự bạo, chỉ mạnh không yếu. Chỉ có một cái biện pháp. Kết nối chiến lược bộ tư lệnh, ta cần đầu đạn hạt nhân phát xạ trao quyền. Phó quan sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tướng quân, ý của ngài là nổ hạt nhân. Chúng ta không có chứng cứ. Một chiếc đám chìm khu trục hạm, chính là chứng cứ. Toàn thế giới đều sẽ lý giải chúng ta, hiện tại lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Vâng, tướng quân. Ngay tại phó quan chuẩn bị lúc rời đi, tướng quân. Mục tiêu biến mất. Biến mất. Đúng vậy. Tại 5 phút đồng hồ trước hoàn toàn biến mất, hắn giống như chìm vào đáy biển, không cách nào truy tung đến vị trí của hắn. Một cái có thể trọi cứng đạo đạn quái vật, cứ như vậy mình chìm hải rồi. Là chết, vẫn là tại lần tránh chúng ta dò xét. Không cách nào xác định, tướng quân, cái kia phiến hải vực rãnh biển chiều sâu vượt qua 6000 mét, nếu như là ẩn nút đi, chúng ta hiện hữu bất luận cái gì kỹ thuật thủ đoạn đều không thể đem hắn tìm ra. Hủy bỏ nổ hạt nhân dự án. Tướng quân cuối cùng nói, bảo trì đối cái kia phiến hải vực cấp bậc cao nhất giám sát, bất kỳ cái gì thuyền tàu ngầm đều không được tới gần cái kia phiến tử vong khu vực. Âu Lục, Thánh Thành đã từng dùng để tiếp đãi các quốc gia thủ lĩnh xa hoa phòng tiếp khách, bây giờ đã biến thành Hồng Y giáo chủ tư nhân phòng cầu khẩn. Một vị thánh quang kỵ sĩ đoàn đội trưởng chính quỳ một chân xuống đất. Miễn hạ, chúng ta đã cấp nơi đồng bộ triển khai tịnh hóa hành động. Căn cứ chỉ thị của ngài, tất cả công khai chất vấn Thánh Lâm Thần Mặt Trời dấu vết, tự mình hội nghị truyền bá vô thần luận tư tưởng, cùng cung phụng những cái được gọi là bản thổ tự nhiên thần linh dị đoan phân tử, đều đã bị bắt giữ. Có bao nhiêu người? Tổng cộng 470 người, trong đó đại bộ phận là khoa học cố vấn cùng giáo sư đại học, còn có một số tự xưng giờ ỷ cùng nữ vu gia hỏa. Đội trưởng hồi báo thời điểm, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Rất tốt, chủ vinh quang đã lượn về Âu Lục, nhưng trên vùng đất này vẫn như cũ có bóng ma sinh sôi, có độc nhiệt trong bóng tối sinh trưởng. Bóng ma nhất định phải bị đuổi tàn ra, độc nhiệt nhất định phải bị trừ tận gốc. Ta muốn không phải bắt giữ, là tịnh hóa. Ý của ngài là? Đội trưởng hô hấp dừng lại một chút, để những cái kia mê thất tiểu non tại trong liệt hỏa sám hối tội của bọn hắn, dùng linh hồn của bọn hắn đến hiển lộ rõ ràng chủ uy nghiêm, tựa như 500 năm trước chúng ta đám tiền bối làm như thế. Chương 195, dị đoan chương 195, dị đoan tuân mệnh, miện hạ. Đội trưởng đứng người lên, đi một cái kỵ sĩ lễ, quay người bước nhanh rời đi. Hắn biết tịnh hóa ý vị như thế nào. Hồng Y giáo chủ lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Thánh quang là không đủ, còn cần sợ hãi. Chỉ có một thanh âm mới có thể chân chính rèn đúc ra một cái tín ngưỡng trên mặt đất thần quốc. Ba ngày sau, một tin tức thông qua giáo đình quan phương con đường, lấy tối cao chỉ lệnh hình thức truyền tới toàn cầu mỗi một cái chủ giáo khu, mỗi một cái giáo đường, thậm chí mỗi một cái tín đồ trên điện thoại di động. Giáo tông dụ lệnh gột rửa thế gian không khiết, nên thánh chủ tái nhập dụ lệnh nội dung, tuyên cáo lần thứ hai lớn tịnh hóa bắt đầu. Nó hiệu triệu toàn thế giới tất cả thành kính tín đồ chủ động tố giác cũng thanh trừ bên người dị đoan. Dụ lệnh bên trong đối dị đoan định nghĩa bị vô hạn mở rộng. Không tin thần người là dị đoan, thờ phụng trừ chủ bên ngoài bất luận cái gì ngụy thần người là dị đoan, nghiên tập võ đạo, vu thuật các loại bất luận cái gì không phải thánh quang thể hệ siêu phàm lực lượng người là dị đoan, chất vấn giáo đình quyền uy, truyền bá khoa học trí thượng các loại mục nát người đang suy nghĩ càng là dị đoan bên trong dị đoan. Phần này dụ lệnh tại toàn cầu phạm vi bên trong dẫn bạo. Đối với những cái kia sớm đã bị thánh quang cùng thần tích làm choáng váng đầu óc cùng tín đồ mà nói, đây không thể nghi ngờ là chủ tối cao chỉ thị, là bọn hắn thu hoạch được cứu rỗi tốt nhất đường tắt. Vô số dị đoan thẩm phán đỉnh trong một đêm tự phát thành lập, thành viên có thể là người hàng xóm, đồng nghiệp của ngươi, thậm chí là người thân cận nhất người nhà. Âu Lục đầu đường, thánh quang kỵ sĩ đoàn áo giáp trở thành một ít người sợ hãi nhất đồ vật. Bất kỳ một cái nào tín đồ nặc danh báo cáo, liền có thể xâm nhập bất luận cái gì một gia đình, đem bọn hắn cho rằng dị đoan mang đi. Trong lúc nhất thời, mật báo tư hình tại thời trung cổ về sau lại một lần nữa bao phủ phiến đại địa này. Một cái thích tại nhà mình trong hậu viện nghiên cứu thảo dược cùng chiêm tinh sống một mình nữ nhân, bị hàng xóm báo cáo vì nữ bu. Tại mọi người cùng nhiệt tiếng hoan hô bên trong bị đốt sống chết tươi. Tại Nam Mễ đại lục rừng mưa bên trong, cái kia thờ phụng vũ xà thần bộ lạc, bọn hắn bị từ sinh ra đến nay nhất nghiêm trọng tiêu chiến. Mấy chục cái từ nơi đó giáo đồ tự phát tạo thành tịnh hóa quân, tại mấy tên thánh quang kỵ sĩ đoàn phái tới cố vấn dẫn đầu hạ, mang theo thập tự giá cùng thương, hướng mảnh này rừng mưa khởi xướng tiến công. Bọn hắn cho rằng vũ xà thần là khải kỳ lục bên trong miêu tả cổ xà, là ma quỷ hóa thân. Bọn hắn muốn thay chủ tiêu diệt trên vùng đất này cái cuối cùng dị giáo đồ. Sau khi bọn hắn bước vào sâu trong rừng mưa, đối mặt những cái kia tại huyết tế bên trong thu được lực lượng chiến sĩ lúc, trong tay bọn họ súng ống lộ ra như thế bất lực. Một trận đồ đằng cùng thập tự giá chiến tranh tại mảnh này rừng mưa bên trong bộc phát. Mà tại Hạ Quốc, Bạch Liên giáo thánh nữ Liễu Nguyệt giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thánh nữ, tháng gần nhất chúng ta chí ít có 7 cái tại hải ngoại phát triển bên ngoài cứ điểm bị nơi đó cùng tín đồ phá hủy, trên trăm tên huynh đệ mất tích. Một cái nam nhân ngay tại Liễu Nguyệt trước mặt thấp giọng báo cáo. Hắn là tiền cục trưởng chuyên môn vì Liễu Nguyệt chọn lựa trợ thủ, phụ trách xử lý trong giáo tất cả đối ngoại sự vụ. Giáo đình đây là muốn hướng tất cả đồng phương truyền thừa tuyên chiến. Nàng có thể cảm giác được kia đến từ cách xa phương Tây tín ngưỡng chi lực, cùng nàng lực lượng không hợp nhau, thậm chí tràn đầy địch ý thánh nữ, chúng ta phải chăng muốn tiến hành phản kích, hoặc là mượn nhờ cục điều tra lực lượng. Không cần, truyền ta dụ lệnh, để tất cả tại hải ngoại đệ tử tạm thời ẩn nút, co vào phòng tuyến, không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện. Thế nhưng là, bọn hắn giơ lên đồ đao, tự cho là đúng tại tịnh hóa thế giới, thật tình không biết cái này cũng cho chúng ta một cái cơ hội tốt. Đi liên hệ những cái kia đồng dạng nhận chèn ép tổ chức, vô luận là Nam Mễ vẫn là Hát Châu. Nói cho bọn hắn, Bạch Liên giáo nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác. Bàn bắt tiên bên cạnh, ngồi mấy vị mặc khác biệt chế thức đạo bảo lão nhân. Cầm đầu là Chân Vũ trưởng giáo, hắn bên tay trái là Thiên Sư phụ trưởng giáo, bên tay phải thì là đến từ Thục Sơn đạo trưởng. Mấy vị này cơ bản đại biểu Hạ Quốc đạo môn đứng đầu nhất quyền nói chuyện. Sự tình chính là như thế cái sự tình. Giáo đình đám kia tóc đỏ tà nhân đã không phải là giả thần giả quỷ, là thật làm ra thành tựu, lại tiếp tục như thế, chúng ta dưới chân mảnh này thần châu chỉ sợ đều muốn biến thành bọn hắn nông trường. Vân đạo lo lắng hơn là kia cái gì Bạch Liên giáo. Giáo đình phách lối nữa, dù sao ở xa Tây thổ, có thể cái kia Bạch Liên giáo ngay tại dưới mí mắt chúng ta, nghe nói bọn hắn cái kia thánh nữ bất quá một cái hoàng bao nha đầu, vậy mà cũng sẽ chút hô phòng hắn vũ trị bệnh cứu người tà thuật, mê hoặc không ít tín đồ, thậm chí còn có võ giả quay đầu sang, nghiêm nhiên đã có thành tựu. Bây giờ thiên hạ này yêu ma quỷ quái hoành hành, chính là cần ta các loại huyền môn chính tông xuất thủ, giúp đỡ chính đạo thời điểm, nhưng chúng ta..." Trần Vũ trưởng giáo thở dài, "Đừng nói đối phó những cái kia quỷ đồ vật, liền ngay cả nhà mình truyền thừa đều là tàn khuyết không đầy đủ, có lòng không đủ lực a." Câu nói này, nói đến trái tim tất cả mọi người khảm bên trong. Bọn hắn cầm mấy quyển nhập môn sổ tay, lại có thể làm gì chứ? Vậy quá cùng núi Huyền Thông lão đạo, đến cùng là thế nào nghĩ? Loại thời điểm này, hắn vậy mà phong sơn không ra, làm rùa đen rút đầu. Có lẽ hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình đi. Từ khi giáo đình Thánh Lâm ngày sau, cục điều tra bên kia thái độ đối với bọn họ liền trở nên tế nhị. Cung cấp tài nguyên cũng càng ngày càng ít, trọng tâm tựa hồ đã hoàn toàn chuyển rời đến quan phương mình bồi dưỡng hệ thống bên trên. Bọn hắn những thứ này dân gian đạo môn, tựa như là bị biên giới hóa con rơi. Mấy người đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Bọn hắn biết, không thể còn như vậy chờ đợi. Giáo đình cùng Bạch Liên giáo đều đang nhanh chóng quyết trương, lại không nghĩ biện pháp chờ đến người khác đánh lên sơn môn thời điểm, liền cái gì đã trễ rồi. Thái Hoa Sơn, phía sau núi, trong tàng kinh các, Huyền Thông đạo trưởng không để ý đến dưới núi rối loạn. Hắn chỉ là cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, đối tổ sư Trần Dung thành kính dập đầu. Đây đã là ngày thứ 7. Hắn đem từ chân vũ núi tin tức truyền đến, đều không giữ lại chút nào, ở trong lòng hướng tổ sư ra nói lên một lần lại một lần. Tổ sư ra ở trên, đệ tử Huyền Thông ngu dốt, giáo đình thế lớn, Bạch Liên yêu ngôn hoặc chúng, đều là đánh cắp hương hỏa nguyện lực hàng người, như thế bảng môn tà đạo, vì sao có thể đại hành kỳ đạo? Chẳng lẽ ta Huyền môn chính tông, thật muốn như vậy trầm luân, ngồi nhìn ma trưởng đạo tiêu sao? Hắn biết mình thỉnh cầu rất mạo muội. Tổ sư ra một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian để ý tới hắn điểm ấy phạm tục việc nhỏ. Nhưng ngoại trừ lễ bái, hắn nghĩ không ra bất luận cái gì những biện pháp khác. Ngay tại hắn cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, một cô quen thuộc buồn ngủ cảm giác đánh tới. Hắn lại nhập mộng. Vẫn là tòa kia quen thuộc cung điện, còn có cái kia đứng ở lôi vân phía trên thân ảnh mơ hồ. "Đệ tử Huyền Thông, bái kiến tổ sư." "Đứng lên đi, ngươi hoang mang, ta đã biết." Câu tổ sư ra vì đệ tử chỉ điểm sai lầm. "Như thế nào hương hỏa? Như thế nào tín ngưỡng? Là chúng sinh chi niệm, là phàm nhân chi cầu nguyện." Chương 196, tập thể phong sơn chương 196, tập thể phong sơn nhưng cũng, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, chúng sinh chi niệm chính là kiếm hai lưỡi. Cái kia giáo đình yêu nhân, nhìn như phong quang vô hạn, lấy thần tích chăn thả chúng sinh, kỳ thực sớm đã họa địa vi lao, cùng tín đồ nhân quả dây dưa. Tín đồ càng nhiều, nguyện lực càng mạnh, bản thân thần trí liền càng sẽ bị cái kia ức vạn hỗn tạp suy nghĩ chỗ ô nhiễm. Hôm nay bọn hắn có thể tạo thần, ngày mai tín đồ cũng có thể hủy thần. Làm phàm nhân cầu nguyện không được thỏa mãn, làm thần tích quang hoàn rút đi, cái kia tín ngưỡng liền sẽ trở thành đốt cháy bọn hắn nghiệp hỏa, đem nó kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Huyền Thông tinh tinh nghe, trong lòng rộng mở trong sáng, sinh ra mới nghi hoặc. Người tổ sư kia, chúng ta nên như thế nào? Lấy không thay đổi, ứng mà biến, bọn hắn khuyết trương đến càng nhanh, chạy về phía hủy diệt tốc độ liền càng nhanh. Chúng ta Huyền môn chính tông, tu chính là tự thân, cầu là đại đạo, căn cơ vững chắc, há lại bọn hắn có thể so sánh. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Thái Hòa Sơn cái này một mẫu ba phần đất, dốc lòng tu hành, chậm đợi thời cơ là đủ. Đợi cho bọn hắn dầu hết đèn tắt, phản phệ giáng lâm thời điểm, chính là chọc lập đạo thống ngày. Đệ tử minh bạch. Huyền Thông trong mắt mê mang đều rút đi. Ngươi tu hành công pháp chỉ là nhập môn, đợi ngươi công thành, ta tự sẽ chuyển cho ngươi đến tiếp sau thuật pháp. Đệ tử khấu tạ tổ sư. Mộng cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, cung điện tại trong lôi vân chậm rãi biến mất. Trần Vũ núi, Trần Vũ trưởng giáo, giờ phút này chính thả ra trong tay điện thoại. Điện thoại là gọi cho Thái Hòa Sơn Huyền Thông đạo trưởng. Hắn đem nhà mình liên hợp Long Hồ Sơn cùng phái Thanh Thành, chuẩn bị cộng đồng trên kinh thành. Đi bái phòng cục điều tra ý nghĩ, cùng Huyền Thông đại khái nói một lần. Hy vọng hắn có thể đại biểu Thái Hòa Sơn, cùng nhau đi tới. Bảo vệ tốt môn hộ, chấm đợi thời cơ. Cái này Huyền Thông lão đạo, là tu đạo tu được tròn váng, vẫn là được cái gì bị điên. Thiên sư phụ thiên sư, tính cách có chút vội vàng sao động lão đạo, nhịn không được vỗ bàn một cái. Giáo đình đám kia tóc đỏ, đều nhanh đánh tới cửa nhà, kia cái gì Bạch Liên yêu nữ cũng thế, cái này gọi chậm đợi thời cơ. Hắn Thái Hòa Sơn là siêu nhiên vật ngoại, liền đợi đến bánh từ trên trời rơi xuống. Bần đạo lại cảm thấy, Huyền Thông đạo huynh lần này ngôn luận, không giống như là tại gạt ta các loại. Thục Sơn phái người tới cũng lên tiếng. Hắn trong lời nói, khí định thần nhàn, tựa hồ thật có cái gì dựa vào. Ba người trầm mặc. Huyền Thông không có lộ ra bất luận cái gì liên quan tới Vân Du tử báo mộng sự tình, hắn không thể nói, cũng sẽ không nói. Tổ sư gia đã thông báo, việc này chỉ có hắn một người biết được, không được ngoại chuyện. Hắn chỉ là ở trong điện thoại, phản phục thuyết phục bọn hắn an tâm chớ đổi. Cuối cùng còn cần một loại không hiểu thấu ngữ khí, để một câu. Các vị đạo hữu, như coi là thật lòng đầy nghi hoặc, không ngại cũng đi nhà mình tổ sư đường tiền nhiều lễ bái, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nói xong Huyền Thông liền cúp điện thoại. Nghe không có ý định hợp tác với bọn họ ý tứ. Đi tổ sư đường tiền lễ bái. Thua thiệt hắn nghĩ ra, chẳng lẽ lại hắn thật sự cho rằng, bái cúi đầu tổ sư gia còn có thể từ vẽ lên nhảy xuống hay sao? Trần Vũ trưởng giáo không nói gì. Trở lại riêng phần mình môn phái về sau, tuy nói đều cảm thấy Huyền Thông lời này hoang đường. Nhưng trở lại nhà mình sơn môn về sau, vẫn là quỷ thần xui khiến đi vào nhà mình tổ sư đường. Thiên sư phủ Trương Thiên sư, đi vào cái kia thờ phục lịch đại thiên sư bài vị từ đường, nhìn xem cái kia uy nghiêm chân dung. Hắn nói thầm: "Tổ sư gia a tổ sư gia, lão nhân gia ngài nếu là thật có linh, liền cho hiển cái linh nhìn xem nha. Lại không hiển linh, ngài đạo này thống sẽ phải bị người Tây Dương đổ trời cho đoạt lạc. Tốt xấu nắm giấc mộng cũng thành a." Hắn nói xong, lại cảm thấy hành vi của mình thực sự có chút buồn cười, lắc đầu, quay người rời đi. Về phần mặt khác mấy vị, cũng không đối chuyện này quá trải qua tâm, thông lệ dâng một nén nhang về sau, liền riêng phần mình đi làm việc chuyện khác. Dù sao, câu thần bái Phật loại sự tình này, chính bọn hắn chính là trong mắt người khác thần. Kết quả vào lúc ban đêm, Chân Vũ cùng Thục Sơn trưởng giáo làm cùng một cái mộng. Chỉ bất quá tại trong mộng của bọn họ, xuất hiện không phải Vân Du Tử, mà là phù hợp mỗi người bọn họ đạo thống tiên thần hình tượng, hoặc là khống chế tiên hạc lão giả tóc trắng, hoặc là cầm trong tay phất trần từ mi đạo cô, hoặc là người khoác kim giáp hộ pháp thần tướng. Về phần nói lời, thì cùng Huyền Thông nghe được không có sai biệt. Chủ quan đều là hương hỏa chính là ngoại đạo, căn cơ bất ổn, ác gặp phản vệ. Các ngươi chỉ cần chuyên cần bản thân, chờ đợi thời cơ vân vân. Càng quan trọng hơn là, mấy vị này tổ sư gia cũng đều phân biệt ban cho một phần nhà mình đạo thống, chân chính tu tiên công pháp nhập môn. Sáng sớm hôm sau, mấy vị trưởng giáo ôm nửa tin nửa ngờ thái độ dựa theo trong mộng truyền lại công pháp nếm thử thổ nạp lúc, cảm nhận được cái kia cỗ xa so với nội lực tinh thuần không biết gấp bao nhiêu lần linh lực. Tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói. Bọn hắn không hẹn mà cùng hủy bỏ tiến về kinh thành kế hoạch. Cũng cửa đối diện hạ đệ tử phát ra nghiêm khắc nhất phong sơn lệnh. Thái Hòa cô lập núi lại, Trần Vũ cô lập núi lại, Thiên Sư phủ cũng cô lập núi lại. Thục Sơn ngay sau đó. Nhưng phàm là tại Hạ Quốc đạo môn bên trong xếp hàng đầu danh sơn đại phái, cơ hồ đều trong cùng một lúc lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách, cùng ngoại giới đoạn tuyệt hết thể liên hệ. Liền ngay cả cục điều tra phái qua đi liên lạc viên cũng ăn bế môn canh. Cái này cử động cắt thượng, để ngoại giới một mảnh xôn xao. Âu Lục, Thánh Thành, Hồng Y giáo chủ giờ phút này đang đứng tại một bức to lớn thế giới địa đồ trước. Phía sau hắn, đứng đây Thánh Quang Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Ái Đức Hoa. Trở lên, chính là chúng ta người từ Hạ Quốc bên kia chuyển về tình báo mới nhất, miện hạ. Phong Sơn. Hồng Y giáo chủ xoay người, cầm lấy trên bàn một phần văn kiện. Kia là một phần chỉnh lý tốt báo cáo. Phía trên ghi chép cặn kẽ Hạ Quốc mấy đại đạo cửa cơ hồ trong cùng một lúc quan bế sơn môn, xin miễn khách tới thăm tin tức. Bọn hắn đây là sợ. Chủ giáo trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, đem văn kiện tiện tay ném vào trên bàn. Đông Phương Dị giáo đồ, tại kiến thức đến chủ ta vinh quang về sau, lựa chọn co quắp tại mình trong mai rùa run lẩy bẩy. Đây là cỡ nào nhu nhược, lại là cỡ nào ngu muội, bọn hắn coi là đóng cửa lại, Thánh Quang liền chiếu không tiến vào sao? Ái Đức Hoa không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn không giống chủ giáo lạc quan như vậy. Hắn cùng Hạ Quốc võ giả từng có khoảng cách gần tiếp xúc. Bất luận là cái nào gọi Lục Minh quan phương nhân viên, vẫn là vị kia thâm bất khả trắc họ Ngô tông sư, đều để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Hắn tuyệt không tin tưởng những người kia lại bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Miễn hạ, ta cho rằng việc này có lẽ có khác kỳ quặc, Hạ Quốc người phong cách hành sự luôn luôn cẩn thận, như thế đều nhịp hành động. Chủ giáo đánh gây hắn. Ái Đức Hoa, con của ta, ngươi cẩn thận là mỹ đức, nhưng quá độ cẩn thận chính là đối thần uy hoài nghi. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tín ngưỡng là cái này cái thế giới duy nhất chân thần, chúng ta nắm giữ là bắt nguồn từ thần tứ vĩ lực. Chương 197, chén thánh dưới đáy chương 197, chén thánh dưới đáy bất luận cái gì phàm nhân như kế, tại tuyệt đối thần tích trước mặt, đều đem như bọt nước vỡ vụn. Hắn đi đến Ái Đức Hoa trước mặt, vô vô bờ vai của hắn. Đã chính bọn hắn từ bỏ những cái tiêu cửu non đi lạc, vậy chúng ta nên chủ động đi đem bọn hắn dẫn về chính đồ. Ta đã quyết định tổ kiến một chi thành tín nhất đội ngũ, một chi từ Thánh Quang Kỵ sĩ hộ tống Đông Phương tin mừng đoàn, đi cái kia phiến cổ lao thổ địa truyền bá chủ tin mừng. Ý của ngài là, bọn hắn đóng lại sân môn, lại ngăn không được tín đồ của chúa đi vào dân gian, bọn hắn không hỏi thế sự, chúng ta vừa vặn có thể tiếp quản bọn hắn lực ảnh hưởng. Đi tìm đi, đi những cái kia chùa miếu cùng đạo quan che chở không đến xa xôi nơi hẻo lánh. Đi nói cho những cái kia tại hung thú cùng trong khổ nạn dễ rủa phàm nhân, hướng chủ cầu nguyện, liền có thể đạt được phù hộ. Thờ phụng ta chủ, liền có thể thu hoạch được thánh thủy chữa trị đau sót, để thanh quang trở thành bọn hắn duy nhất tín ngưỡng. Tuân mệnh, miễn hạ. Ái Đức Hoa cúi đầu lĩnh mệnh. Hắn biết, cái này cái gọi là tin mừng đoàn, trên bản chất chính là một chi xâm nhập địch hậu thẩm thấu bộ đội. Tại đạo môn tập thể lùi bước giờ phút này, toàn bộ Hạ Quốc dân gian tín ngưỡng bản đồ, xác thực xuất hiện một cái cự đại chân không. Mà ý đồ bổ khuyết cái này chân không, không chỉ có đến từ phương xa kẻ ham muốn. Ái Đức Hoa sau khi đi, chủ giáo chính một người, đứng tại cung điện tầng chót nhất phòng cầu khẩn bên trong. Tại trước người hắn tòa kia từ làm bằng vàng dòng tế đàn bên trên, phản xạ xuất thần thánh vầng sáng. Tế đàn trung ương trưng bày hai kiện thánh vật, chén thánh cùng thánh thư. Hồng Y giáo chủ nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ. Hắn có thể cảm giác được, từ toàn cầu mỗi một nơi hẻo lánh, từ mỗi một tòa giáo đường, mỗi một vị thập tự giá, đang có vô số đầu nhìn không thấy tín ngưỡng, vượt qua thiên sơn và thủy, hướng về thánh thành tụ đến. Cuối cùng tràn vào trước mặt hắn chén thánh bên trong. Sau đó bị chén thánh chuyển hóa chiết xuất, biến thành một loại thần lực. Cố lực lượng này, giờ phút này chính xung doanh toàn bộ phòng cầu khẩn. Chủ giáo tham lam hô hấp lấy, hắn cảm giác mình mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Da của hắn đang khôi phục quang trạch, hoa dâm tóc bên trong thậm chí ẩn ẩn có tóc đen một lần nữa sinh ra. Hắn biết, mình đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngu xuẩn dị đoan. Hắn thấy, vô luận là Hạ Quốc võ đạo, vẫn là Hải Đăng Quốc gen kỹ thuật, đều đi lên một đầu đường nghiêng. Lực lượng chân chính, cho tới bây giờ đều không phải là bắt nguồn từ tự thân, mà là bắt nguồn từ thần. Cá nhân lại như thế nào khổ tu, nhục thể phàm thai, cuối cùng cũng có cực hạn. Mà thân lực là vô cùng vô tận. Những cái kia dị giáo đồ, coi như cơ duyên xảo hợp nắm giữ một chút đánh cắp tín ngưỡng bảng môn tà đạo, cũng cuối cùng rồi sẽ bởi vì không cách nào xử lý tín ngưỡng bên trong tạp chất mà tự chịu diệt vong. Mà bọn hắn khác biệt, giáo đình bộ này truyền thừa ngàn năm tín ngưỡng hệ thống, từ trải rộng toàn cầu giáo đường, đến giáo khu chủ giáo, lại đến thánh thành Hồng Y giáo chủ đoàn, cuối cùng hợp ở giáo tông. Bản thân cái này chính là một cái hoàn mỹ, tầng tầng loại bỏ tịnh hóa hệ thống. Mỗi một vị nhân viên thần chức đều là một cái loại bỏ khí, mà những thứ này hạch tâm thánh vật thì là cuối cùng máy xử lý, bảo đảm cuối cùng chạy xuôi đến hắn nơi này tới đều là tinh khiết nhất thần lực. Hắn cảm thấy mình chính là thần ở nhân gian người phát ngôn, không gì làm không được. Hắn cũng không biết tại chén thánh dưới đáy nơi đó góp nhặt lấy từ ước vạn tín đồ suy nghĩ bên trong loại bỏ ra tạp chất, bọn chúng đang ở nơi đó lắng đọng lên men. Hạ Quốc, Trung Tây Bộ đã từng cái kia không đáng chú ý huyện thành nhỏ, bây giờ lại bày biện ra một loại dị dạng phồn vinh. Mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người từ bốn phương tám hướng vào tới. Bọn hắn có là thân mắc bệnh nan y bệnh nhân, có là sinh ý thất bại táng ra bại sản thương nhân, còn có càng nhiều hơn chính là tại hung thú quấy nhiễu hạ mất đi ra biên, trôi dạt khắp nơi người. Bọn hắn lại tới đây, chỉ có bái kiến Bạch Liên Thánh Nữ cái này một cái mục đích. Trong huyện thành trên quảng trường, tòa kia mới tu kiến Bạch Liên Thánh Mẫu giống trước. Các tín đồ sắp xếp hàng dài chờ đợi lấy mỗi ngày một lần bố thí. Liễu Nguyệt toàn thân áo trắng, đứng tại trên đài cao. Nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia nhát gan người hướng dẫn. Hương hỏa nguyện lực tầm bổ, để nàng nguyên bản thanh tú dung mạo trở nên càng thêm thanh khiết. Mọi cử động mang theo một cố làm cho người tin phục trầm tĩnh khí chất. Phía sau của nàng, Tiền cục trưởng chính cung kính đứng hầu một bên. Thánh nữ đại nhân, tin tức mới nhất, Thái Hòa Sơn, Trần Vũ núi. Tất cả những cái kia làm cho bên trên danh hào đạo môn đại phái, tất cả đều cô lập núi lại. Liễu Nguyệt nhẹ gật đầu, tin tức này cũng không để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn cho là mình tu chính là thanh tịnh vô vi đại đạo, thật tình không biết, cái này trong loạn thế, lòng người mới là lớn nhất đạo trường. Bọn hắn lui, vừa vặn cho chúng ta trở lại cơ hội. Tiên cục trưởng khó nén hưng phấn. Thánh nữ, chúng ta phải chăng có thể nhân cơ hội này, đem giáo nghĩa mở rộng đến lân cận mấy cái châu huyện? Những địa phương kia nguyên bản đều thuộc về đạo môn địa giới, bây giờ không người trông giữ, hung thú liên tiếp phát sinh, tiêu ca cực lớn, đúng là chúng ta thu nạp tín đồ tốt đẹp thời cơ. Liễu Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Không đổi. Nàng biết, hiện tại còn không phải cùng quan phương xung đột chính diện thời điểm. Cục điều tra ánh mắt nhất định đang theo dõi phiến khu vực này. Mặc dù có tiền cục trưởng cái này nội ứng tại, nhưng đại quy mô vượt khu vực truyền giáo, không khác tự tìm đường chết. Chuyển ta dụ lệnh, từ trong giáo chọn lựa ra một nhóm trung thành đáng tin thân gia trong sạch tín đồ, lấy quỹ từ thiện danh nghĩa, tiến vào những cái kia không người quản hạt khu vực. Chúng ta đừng đi truyền giáo, chúng ta đi cứu người. Chữa bệnh đội phụ trách dùng thánh thủy vì dân chúng địa phương chữa trị thương bệnh. Công trình đội phụ trách giúp bọn hắn gia cố phòng ốc, tu sửa bị hung thú phá hư thôn trang vận chuyển đội thì từ chính chúng ta kho lúa bên trong triệu tập vật tư, vì bọn họ cung cấp thức ăn cùng nước sạch. Tiên cục trưởng nghe được sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thánh nữ anh minh. Kể từ đó, cho dù cục điều tra người tìm tới cửa, cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Chúng ta là đang hành thiện. Dân tâm như nước, không nên cơ cầu, chúng ta chỉ cần cho bọn hắn mang đến hy vọng sống sót, bọn hắn tự nhiên sẽ biết nên hướng ai cầu nguyện. Khi bọn hắn uống xong nước của chúng ta, ăn chúng ta lương, ở tại chúng ta tu kiến trong phòng, tín ngưỡng của bọn họ liền rốt cuộc không thể rời đi chúng ta. Kinh thành, cục điều tra tổng bộ. Căn cứ chúng ta xếp vào ở các nơi công việc bên ngoài nhân viên, tại quá khứ trong 3 ngày, đối các đại sơn cửa tiến hành một lần cuối cùng tiếp xúc nếm thử. Tất cả phản hồi đều như thế, toàn bộ an bế môn canh. Trần Vũ núi lý do là thanh tu, trong vòng trăm năm không hỏi thế sự. Thiên sư phủ càng trực tiếp, nói thiên sư thần du thái hư, thiên cơ bất khả lộ. Chúng ta người liên sơn cửa cũng không vào đi, liền bị cản lại. Thục sơn bên kia chỉ là truyền câu yên lặng theo dõi kỳ biến ra, chúng ta phán đoán, nội bộ bọn họ cũng đã đặt thành ăn ý nào đó. Kế tiếp đề tài thảo luận, liên quan tới Bạch Liên giáo. Chương 198, đạo tổ tồn tại chương 198, đạo tổ tồn tại Tiền Chí Minh, Nguyên An Dương huyện võ quản cục trưởng, tại 3 vòng trước lấy thân thể khó chịu, cần trường kỳ an dưỡng làm lý do, đưa ra sớm cách cương vị xin đã ở 1 tuần trước được phê chuẩn. Nhưng chúng ta tình báo biểu hiện, Tiền Chí Minh cũng không cách cương vị an dưỡng. Bản thân hắn, tính cả cái này người nhà, trước mắt đều tại Bạch Liên giáo thánh nữ Liêu Nguyệt biệt viện bên trong ở lại. Đồng thời chúng ta phát hiện tại quá khứ 2 tuần, An Dương huyện xung quanh chí ít phát sinh qua 12 lên nhằm vào Bạch Liên giáo thẩm thấu hoạt động áp chế hành động. Nhưng đều bị An Dương huyện địa phương võ quản ti lấy chứng cứ không đủ, quá trình vi quy làm lý do cưỡng ép tiêu dừng. Chúng ta kết luận là, Tiền Chí Minh đã bị triệt để phản bội, An Dương huyện đã thành cái kia Bạch Liên giáo địa bàn. Một người mặc quân trang đại biểu đống nhiên vô bàn một cái. Cái này còn chờ cái gì? Quả thực là phản quốc. Ta đề nghị lập tức xuất động long đội, trực tiếp không hàng An Dương huyện, đem yêu nữ kia cùng phản đồ Tiền Chí Minh cùng một chỗ bắt quy án. Hiện trường ngay tại chỗ giết chết. Chứng cứ đâu? Tướng quân, lấy tội danh gì bắt? Liễu Nguyệt bản nhân không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép, nàng trị bệnh cứu người, cấp cho lương thực, ngay tại chỗ danh vọng cực cao. Tiền Chí Minh là bình thường hữu trí, hắn đi nơi nào ở lại là tự do của hắn. Chúng ta bây giờ tiến lên bắt người, sẽ chỉ dẫn phát đại quy mô hỗn loạn, đến lúc đó ai đến kết thúc? Vậy liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn phát triển an toàn. Dù sao cũng tốt hơn chính chúng ta trước loạn trận cướp. Bạch Liên giáo đã thành một cái củ khoai nóng bỏng tay. Bọn hắn hất lên hợp pháp áo ngoài, làm lấy thu mua lòng người sự tình. Người căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể quang minh chính đại động thủ lý do. Muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh, lại thế tất sẽ tạo thành bắn ngược, đây chính là bọn hắn phía sau một ít người hy vọng nhìn thấy. Giáo đình bên kia Đông Phương Tin Mừng đoàn đã nộp nhập cảnh xin, lý do là văn hóa giao lưu. Đạo môn mình lại tập thể làm rùa đen rút đầu. Lại thảo luận hơn nửa giờ, hội nghị vẫn là tại không có đạt được bất luận cái gì hữu hiệu kết luận tình huống phía dưới kết thúc. Đám người lần lượt rời đi phòng họp. Lục Minh không có đi, đi vào một gian khác văn phòng. Trưởng lão văn phòng. Nói đi. Bạch Liên giáo sự tình, ta đã sắp xếp người theo vào. Nhưng tiến triển không lớn, nàng rất thông minh, hoặc là nói nàng người sau lưng rất thông minh, bọn hắn hiện tại làm hết thảy đều tại quy tắc phạm vi bên trong. đạo môn bên đó đây? Không có tin tức gì, giống như là thương lượng xong, tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian, ta phái người đi bái phòng qua, đều bị ngăn tại dưới núi. Bọn hắn cũng đã nhận được cái gọi là cơ duyên. 89/10. Xem ra, bọn hắn cũng tìm được chỗ dựa, không nguyện ý lại cùng chúng ta kiếm một trận canh. Động tác của bọn hắn, tuyên bố phong sơn thời gian điểm, trước sau chênh lệch không đến 3 ngày, quá xảo hợp. Cho nên, ta có một cái ý nghĩ, hiện tại ngoại bộ có giáo đình nhìn chằm chằm, nội bộ có Bạch Liên giáo và những thứ này lưỡng lự đạo môn, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Lục Minh nói, đã bọn hắn đều cần một cái tín ngưỡng, vậy chúng ta liền tự tay cho bọn hắn tạo một cái. Đại sở thế giới mở rộng kế hoạch đã gặp được hiệu quả, đại sở dân phong thuần phát, dễ dàng dẫn đạo. Vậy cứ như thế xử lý đi. Cái nào đó cũ kỹ cư dân xã khu tuyên truyền một trước, chính dán một trường tân hải báo. Áp phích thiết kế rất phục cổ, thủy mặc phong cách đối cảnh bên trên, chỉ viết lấy một chữ đạo. Hướng bên trái điểm, ai đúng, thiếp chỉnh ngay ngắn. Áp phích bên cạnh, còn dán xã khu võ quản ti mới nhất thông chi. Liên quan tới dựng nên chính xác tín ngưỡng xem chỉ đạo ý kiến vương đại mụ, đây cũng là cái gì trò mới à? Hai ngày trước không phải mới tuyên truyền qua phòng cháy phòng trộm sao? Một cái đi tản bộ đi ngang qua đại gia dừng bước lại, tò mò hỏi. Cấp trên chỉ thị, nói là muốn phát dương chúng ta Hạ Quốc mình truyền thống văn hóa. Không giống nước ngoài những cái kia lại ngại, chúng ta cái này, chỉ tín đạo, giảng cứu chính là một cái thuận theo tự nhiên, cường thân kiện thể. Ta nhìn cùng những cái kia bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe, đều là gạt người đồ chơi. Bên cạnh một cái khác bác gái nết miệng. Vẫn là thánh thủy có tác dụng, ta cái kia lào thắc cấp, uống 2 tháng, hiện tại leo lầu đều không thở hào hẹn. Cũng không dám nói mò, những cái kia loạn thất bát tao dạy, quan phương đều nói, đều là phi pháp tổ chức. Làng quan phương phát khởi đạo tổ tín ngưỡng tuyên truyền hoạt động. Trước kia chỗ không có cường độ trải rộng ra lúc, nhận được hiệu quả nhưng còn xa không bằng mong muốn. Trên internet thông bản thảo phía dưới bình luận giải rác, ngẫu nhiên có mấy đầu vẫn là đến tranh cãi. Võ đạo trong diễn đàn, có người chuyên môn mở cái thiếp mời thảo luận chuyện này. Quan phương đây là hết biện pháp rồi. Nhìn giáo đình cùng Bạch Liên giáo khiến cho phong sinh thủy khởi, mình cũng ngồi không yên. Có sao nói vậy, cái này áp phích thiết kế đến vẫn rất có bức cách, nhưng bái một chữ có làm được cái gì? Có thể thêm khí huyết giá trị vẫn có thể đổi điểm cống hiến. Dẹp đi đi, cái này đều niên đại gì, còn làm phong kiến mê tín cái kia một bộ. Có công phu kia ta còn không bằng làm nhiều hai cái cấp C nhiệm vụ, đổi một mình tôi thể dịch đâu. Đối với hạ quốc dân chúng, nhất là những cái kia đã thưởng thức được võ đạo ngon ngọt đám võ giả tới nói. Loại này nhìn không thấy sợ không được, lại không có bất luận cái gì thực tế chỗ tốt tín ngưỡng. Thực sự khó mà để bọn hắn sinh ra bất cứ hứng thú gì. Tất cả mọi người cảm thấy, đây chỉ là quan phương một lần bụng bề mà bất đắc dĩ tự cứu mà thôi. Trên biển Đông, Đồng Lai đầu tiên, trong Bích Du cung, Vân Hạc chân quân trước mặt một phương thủy kính, chính chiếu rọi ra nhân gian muôn màu. Nhìn xem thủy kính trung hạ nước quan phương những cái kia tuyên truyền thủ đoạn, cùng các phàm nhân lạnh lùng cùng chào phúng, hắn cũng không nhịn được hiện ra một tia nụ cười như có như không. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Một đám ngay cả tu đạo cánh cửa cũng không sờ được phàm nhân. Một đám xa vào tại khí huyết chi lực, tối cao cũng chỉ ra đời mấy cái tông sư ngưỡng cửa vũ phu. Vậy mà cũng vọng tưởng nhúng chàm đại đạo. Còn học người ta làm cái gì tín ngưỡng, tố cái gì thần minh. Quả thực là vượt đội mũ người, làm trò hề cho thiên hạ. Chân chính đại đạo, há lại phàm nhân có thể ước đoán. Thủy kính hình tượng, dừng lại tại một chương tuyên truyền áp phích cái kia chữ đạo bên trên. Chính là cái vật này, nghe nói tất cả đầu nguồn đều chỉ hướng nó. Cái này chữ đạo, viết ngược lại là rất có vài phần thần vận. Bút lực cứng cáp, ẩn ẩn không bàn mà hợp thiên địa lý lẽ. Nhưng cuối cùng chỉ là tương tự mà thôi, không có chút nào nửa phần đạo ẩn có thể nói. Bất kính suy nghĩ, từ Vân Hạc chân quân đáy lòng dâng lên. Thân là đường đường nguyên anh kỳ đại tu sĩ, phương thiên địa này ở giữa tiếp cận nhất tiên tồn tại. Hắn đối loại phàm nhân này vụng về bắt trước, bản năng cảm thấy một loại bị mạo phạm kinh miệt. Hắn thậm chí động một cái ý niệm trong đầu, muốn nhìn một chút cái kia đạo tổ đến tột cùng là cái thứ gì. Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này vừa mới tạo ra trong nháy mắt, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất kinh khủng tim đập nhanh, siết chặt trái tim của hắn. Đây không phải là pháp lực công kích, không phải thần hồn xung kích, thậm chí không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Phúc. Vân Hạc chân quân đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chương 199, Hóa Thần Phi Thăng chương 199, Hóa Thần Phi Thăng cái kia tồn tại gần 2000 năm đạo tâm, tại thời khắc này vậy mà xuất hiện vết rách. Làm sao? Khả năng cái kia cố tim đập nhanh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phản phất chỉ là một cái ảo giác. Nhưng thức hải bên trong cái kia cố vẫn như cũ còn sót lại sợ hãi, cùng nguyên anh bên trên truyền đến cảm giác suy yếu, đều tại nói cho hắn biết, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật. Một cái ý niệm trong đầu, vẻn vẹn chỉ là một cái bất kính suy nghĩ. Liên để hắn vị này nguyên anh đại tu sĩ đạo tâm bị hao tổn, nguyên khí đại thương. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải như thế không thể tưởng tượng sự tình. Cho dù là đối mặt trong truyền thuyết thượng cổ đại năng lưu lại tuyệt sát cấm chế, cũng không trở thành như thế bất lực. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, lập tức quanh chân ngồi xuống, bấm ngón tay suy tính. Nhưng mà thiên cơ một mảnh hỗn độn, không có nhân quả, không có vết tích. Có thể càng là như thế, sự sợ hãi trong lòng hắn liền càng là nồng hậu dày đặc. Có thể hoàn toàn siêu thoát tại nhân quả bên ngoài, để hắn ngay cả nhìn trộm một tia vết tích đều làm không được tồn tại. Hắn không còn dám nghĩ tiếp. Đạo tổ, chẳng lẽ đúng là chân thực tồn tại? Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Một cái ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không thể ước đoán chí cao tồn tại. Hạ quốc có lẽ căn bản không biết mình đang làm cái gì. Thiên cơ không lường được, không lường được a. Vân Hạc chân quân thở dài một tiếng. Bích Du cung, Tàng Kinh Các, bốn phía trên giá sách, sắp hàng chỉnh tề lấy từng mai ngọc giản. Mỗi một kiện đều gánh chịu lấy Bích Du cung vạn năm qua truyền thừa đạo thống. Từ ngày đó tâm thần bị thương về sau, Vân Hạc chân quân đã ở chỗ này khô tọa 7 ngày 7 đêm, làm một số ngàn năm nguyên anh lão quái. Hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, tâm tính từ lâu bị mãi không hề bận tâm. Nhưng lúc này đây, hắn là thật sợ. Loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn áp chế cảm giác, siêu việt hắn tất cả nhận biết. Hắn đóng cửa 7 ngày, đem toàn bộ trong tàng kinh các tất cả liên quan tới thượng cổ bí văn điển tịch đều lật xem một lần. Hắn muốn tìm đến đáp án, liên quan tới đạo khởi nguyên, liên quan tới tiên cuối cùng. Đáng tiếc, kết quả để hắn rất thất vọng. Trong lầu các điển tịch phong phú, thiên địa khai tịch không chỗ nào mà không bao lấy. Duy chỉ có liên quan tới đạo khởi nguyên, không có ghi chép rõ ràng. Hắn tìm tới cổ xưa nhất ghi chép, bắt nguồn từ một thượng cổ thẻ tre. Tục truyền cái này thẻ tre chính là đời thứ nhất tổ sư ra du lịch thượng cổ Hồng Hoang thời điểm, từ một chỗ cổ tiên nhân động phủ trong di tích mang về. Trên thẻ trúc ghi chép, Hồng Nông mở phán, Huyền Hoàng sơ phân, có đại năng giả từ thiên ngoại mà đến, yêu chúng sinh ngu dốt, liền truyền xuống phương pháp tu hành, mở tiên lộ. Sau đó, vạn tộc mới biết tu hành, thiên địa bắt đầu có linh khí. Nhưng vị này đại năng giả là ai? Hắn từ đâu mà đến? Trên điện tịch lại không nửa câu ghi chép. Hầu thế tất cả hệ thống tu luyện, vô luận đạo Phật yêu ma, đều bắt nguồn từ đây. Các gia lão tổ nhóm cũng đều là tại cái này nguyên thủy nhất phương pháp tu hành bên trên, kết hợp tự thân cảm ngộ, mới khai sáng ra riêng phần mình đạo thống. Về phần tiên giới, cái này tất cả tu sĩ cuối cùng kết cục, trên điện tịch miêu tả thì càng thêm mờ mịt. Chỉ có đang giảng đến hóa thần cảnh lúc, mới có thể ngẫu nhiên đề cập. Hóa thần, hóa phàm vi thần, siêu thoát giới này. Tục truyền, một khi đột phá hóa thần, liền sẽ dẫn tới thiên môn. Tu sĩ có thể mượn này phi thăng, bước vào một cái càng cao cấp hơn thế giới. Về phần thế giới kia có phải hay không trong truyền thuyết tiên giới, không ai biết. Bởi vì từ thượng cổ thời đại đến nay, rõ ràng ghi chép phi thăng thành công hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ có chút ít mấy người. Bọn hắn sau khi phi thăng, liền cùng phương thế giới này triệt để cắt đứt liên lạc. Thiên ngoại đại năng, hóa thần phi thăng, những thứ này ghi chép, càng giống là truyền thuyết thần thoại. Hắn ý liền nhiên không tìm được mình muốn đáp án. Không biết, không cung cấp tại không tồn tại. Có lẽ tại truyền thuyết kia bên trong hóa thần cảnh phía trên, tồn tại một cái ngay cả hắn cũng vô pháp phỏng đoán tầng thứ cao hơn. Mà cái kia cái gọi là đạo tổ, khả năng chính là một cái trong số đó. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm cảnh của hắn ngược lại bình phục xuống tới. Không còn đi truy vấn ngọn nguồn, không còn ý đồ đi phỏng đoán loại kia không phải hắn có thể hiểu được cảnh giới. Hắn đứng người lên, đem ngọc giản thả lại chỗ cũ. Đã không nghĩ ra, vậy liền không nghĩ. Việc cấp bách vẫn là đề cao tu vi của bản thân. Thời đại này, mặc dù linh khí bắt đầu khôi phục, nhưng vẫn như cũ không so sánh với cổ thịnh thế. Mà xem bói bên trong cái kia cái gọi là phi thăng đại thế, cũng còn chưa tiến đến. Tương lai còn có vô số biến số. Chỉ có thực lực bản thân mới là duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Hắn có thể cảm giác được, tiên đạo bên trên linh khí cũng biến thành so với hắn vừa thức tỉnh lúc, muốn nồng nặc mấy phần. Võ đạo thế giới, phủ tổng đốc. Một gian ở vào sâu trong lòng đất mật thất. Nơi này là Trần Mặc vì chính mình chuẩn bị nơi bế quan. Hắn ngồi xếp bằng, trước mặt trên mặt đất tán lạc một chút liên quan tới đại sở cảnh nội ma đạo yêu nhân tình báo hồ sơ. Phần lớn tình báo đều chỉ hướng cùng một cái phương vị. Tây Nam biên cảnh, huyết hồn dãy núi. Các loại tình báo đều cho thấy, gần đã qua một năm, huyết hồn dãy núi phụ cận võ giả mất tích án liên tiếp phát sinh. Có lên núi dòng binh đoàn băng toàn bộ biến mất, cũng có đi ngang qua hành thương bị phát hiện lúc chỉ còn lại một bộ bị hút khô thây khô. Trần Mặc cầm lấy trong đó một phần tiêu đỏ hồ sơ, phía trên bám vào một chương mơ hồ chân dung. Bức họa kia là căn cứ một cái may mắn chạy trốn nhị lưu võ giả miêu tả vẽ. Thủ đoạn quỷ dị, có thể chống giống ngưng tụ huyết hồng sắc khí kình. Thần Phong, hắn 100% xác định, cái kia ma đạo yêu nhân chính là tại dưới mí mắt hắn chạy đi Thần Phong. Từ khi tại di tích phía sau cửa tách ra, rốt cục tại nửa năm trước khóa chặt giá hỏa này đại khái phạm vi hoạt động. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là để cho thủ hạ người âm thầm bố trí, viễn trình giám sát. Hắn từ đầu đến cuối trong lòng có e dè. Ai biết gia hỏa này tại thu được truyền thừa về sau, lại có cái gì mới thủ đoạn. Hắn nhất định phải cam đoan mình hoàn toàn chắc chắn, nhất kích tất sát. Là lúc này rồi. Hắn từ Lam Tinh nơi đó, quấy giày đòi hỏi, xin đến lượng lớn tài nguyên tu luyện. Vạn sự sẵn sàng, hắn hôm nay muốn làm, chính là xông phá cái kia đạo cuối cùng bình cảnh. Đại tông sư bước về phía con kia tồn tại ở trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, cũng chính là luyện thể trúc cơ. Hắn bắt đầu vận chuyển thôn nguyên quyết hoàn chỉnh tâm pháp, như là thôn tính, điên cuồng địa dẫn động linh khí chúng quanh. Đau khổ kịch liệt tùy theo mà tới. Hắn cảm giác mình mỗi một tấc kinh mạch đều tại bị cuồng bạo linh khí xé rách. Hắn cắn chặt răng mặc cho cái kia cuồng bạo năng lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Một lần lại một lần cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia linh khí bị hắn hút vào thể nội. Mà chân mặc biến hóa trong cơ thể vừa mới bắt đầu. Trong đan điền, những cái kia đã bị áp xúc đến cực hạn tiên thiên chân khí, tại đè xuống, bắt đầu phát sinh chất biến. Một giọt chất lỏng màu vàng kim nhạt từ nơi trọng yếu chậm rãi ngưng tụ mà thành, làm trong đan điền tất cả chân khí đều hóa thành thể lỏng lúc. Một cỗ xa so với trước đó cường đại gấp trăm lần lực lượng từ trong đan điền của hắn bộc phát. Bối rối hắn nhiều năm bình cảnh, tại thời khắc này bị xung phá. Là cái này, thiên nhân cảnh, luyện thể trúc cơ đã thành. Tâm hắn niệm nhất động, thần thức trong nháy mắt trải rộng ra. Chương 200, trái tim chương 200, trái tim không còn là trước đó chỉ có thể mơ hồ cảm giác được khí huyết cùng chân khí lưu động. Lần này, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ phủ tổng đốc mỗi một nơi nhỏ lánh. Thần thức tiếp tục kéo dài, bao phủ gần phân nửa thành trì. Trong thành mỗi người trò chuyện đều tại cảm giác của hắn bên trong. Ha 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 ha. Trần Mặc rốt cục nhịn không được bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắn đi đến mật thất hợp kim trước cổng chính, không có đi theo cơ quan mở cửa, chỉ là duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trên cửa. Dày đến 3 mét cửa hợp kim, xuất hiện một ngón tay động. Hắn đi ra mật thất, sớm đã chờ bên ngoài thân vệ thống lĩnh lập tức quỳ một chân trên đất. Cung nên tổng đốc đại nhân xuất quan. Trần Mặc không để ý đến hắn, hắn nhìn xem mình cây kia hoàn hảo không chút tổn hại ngón tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Loại kia trưởng không hết thể cảm giác, để hắn vô cùng say mê. Hắn lấy ra một tờ địa đồ, phía trên kia ghi chú Tây Nam biên cảnh địa hình. Chuyên mệnh lệnh của ta, chuẩn bị tốt vũ khí. Tổng đốc đại nhân, ngài muốn đi thân. Sau nửa canh giờ, một đạo lưu quang từ phụ tổng đốc hậu viện phóng lên tận trời, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Huyết hồn dãy núi, một chỗ bị sương mù màu máu bao phủ sâu trong thung lũng, trong huyệt động. Tần Phong chính ngồi xếp bằng, dưới người hắn là một bộ vừa mới bị hút khô tinh huyết hung thú thi thể. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cỗ này huyết khí luyện hóa lúc, một cỗ kinh khủng rung động, để hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong nháy mắt xông ra hang động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp trên không trung, một điểm đen từ xa mà đến gần, trực tiếp hướng phía hắn chỗ sơn cốc lao xuống mà tới. Bị phát hiện, Tần Phong trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền muốn quay người thoát đi. Có thể đã tới đã không kịp. Cái kia điểm đen đã lơ lửng tại sơn cốc trên không. Trần Mặc chỉ là giơ tay lên, xa xa đối phía dưới Tần Phong, nhẹ nhàng một nắm. Trong địa lao, Tần Phong bị mấy cái xích sắt khóa lại, xương tỉ bà bị hai cây móc xuyên thủng, treo dán tại giữa không trung, không lúc đích. Khí tức của hắn rất yếu ớt. Trên thân khắp nơi đều là vết thương, có chút sâu đủ thấy xương. Ba ngày, Trần Mặc mỗi ngày đều sẽ đến nơi này, dùng khác biệt phương thức tra tấn hắn, nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Tần Phong giá hỏa này tâm trí ngược lại là vượt mức bình thường kiên định. Trần Mặc đối với hắn không có gì biện pháp, chỉ có thể dùng chút tàn khốc hình phạt. Trần Mặc đến gần hắn, còn chưa nghĩ ra sao, Tần Phong phí sức ngẩng đầu, dính đầy vết máu trên mặt, miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu dung. Hắc hắc, Trần tổng đốc, lại cho ta mấy ngày thời gian. Hắn đã không còn giống hai ngày trước như thế, cứng cổ la to, miệng bên trong lẩm bẩm cận kề cái chết không theo. Chỉ cần cho hắn đường sống, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Tần Phong nhìn thoáng qua Trần Mặc, đại nhân, ta như giao ra truyền thừa, có thể đổi ta một đầu sinh lộ sao? Có thể. Trần Mặc gật gật đầu. Vậy ta lại như thế nào tin ngươi? Ngươi đường đường lớn tổng đốc, sẽ không gạt ta loại tiểu nhân vật này đi. Không có lựa chọn, không phải sao? Trần Mặc cười. Đã được khẳng định trả lời chắc chắn, Tần Phong đem ma đạo chuyển thừa huyết thần kinh từ đầu chí cuối cóng ra. Nghe được công pháp trong nháy mắt, Trần Mặc sắc mặt thay đổi. Cần không ngừng thông qua hút cường giả tinh huyết đến mạnh lên. Xem ra cái này Tần Phong là cái phế vật. Trần Mặc trong lòng khinh thường muốn. Bất quá công pháp này ngược lại là thật có ý tứ, cũng xác thực cường đại. Nhưng đối với đã bước vào chính thống tiên độ Trần Mặc tới nói, cũng không quá lớn lực hấp dẫn. Niệm này hắn đối Tần Phong chán ghét hơi thấp xuống một điểm. Ta hiện tại tin ngươi, ngươi có thể giao cho thủ hạ ngươi đi thẩm tra, nếu là công pháp không sai. Yên tâm đi, ngươi như thật nghĩ hồi làm tình, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Trần Mặc ngón tay nhẹ nhàng một chỉ, thiện tay cho hắn một thông khoái. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định lưu Tần Phong người sống. Thả hắn hồi làm tình, chờ hắn trưởng thành, trở lại tìm mình báo thù. Long dạ đàn bà, chỉ làm cho mình lưu lại hậu hoạn. Đạt được mình muốn, hắn đứng dậy rời đi nơi này. Trở về phủ tổng đốc về sau, Trần Mặc trực tiếp về tới mình tu luyện mật thất. Vừa đi vào mật thất, hắn cảm giác bén nhạy đến một tia dị dạng. Ừm. Trong mật thất nồng độ linh khí, tựa hồ so với hắn đi khảo vấn Tần Phong trước đó, mỏng manh một chút. Ngay từ đầu hắn không có quá mức để ý mình bây giờ là thiên nhân cảnh, đối với linh khí nhu cầu đương nhiên cũng lớn rất nhiều. Mật thất lại là cái phong bế không gian, linh khí bị tiêu hao sau tốc độ khôi phục sẽ giảm bớt. Có thể liên tiếp mấy ngày, toàn bộ phủ tổng đốc nồng độ linh khí đều tại lấy một loại nhỏ không thể thấy tốc độ xuống hàng. Nhưng cũng không ai quan tâm điểm ấy linh khí. Võ đạo thế giới lòng đất, đến không hết huyết sắc sợi dễ giao thoa quấn quanh. Bọn chúng xâm nhập đến thế giới này mỗi một tấc đất, mỗi một chỗ linh mạch bên trong, không ngừng hấp thu thế giới này linh khí. Vô số linh khí thuận sợi dễ từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, hướng chạy huyết sắc internet trung tâm. Huyết sắc sợi dễ trung tâm, một cái cự đại trái tim chính nhảy lên. Lam Tinh, Thái Bình Dương ránh biển, nhân loại chưa hề liên quan đủ qua biển sâu. Nơi này không có ánh nắng, không có âm thanh, chỉ có bóng tối vô tận. Có thể ránh biển dưới đáy cũng không bình tĩnh. Đèn pha chiếu xuống, chỉ có thể xuyên thấu mấy chục mét chiều sâu. Thủy áp cao đến đủ để đem sắt thép bơm biến. Ở chỗ này lại là một ít sinh vật thiên đường. Mấy đầu hình thể khổng lồ quái ngư, bọn chúng không có con mắt, chỉ dựa vào bén nhạy cảm giác lực thì bòi lấy cái này hắc ám thế giới hết thảy. Cảm giác của bọn nó bên trong xuất hiện một cái tràn ngập sức sống vật thể đang hạ xuống. Bọn chúng đều hướng phía cái kia tản ra mê người mùi đầu nguồn chen chúc mà đi. Kia là Trương Huyền thân thể. Tại cái này bên trong biển sâu bất kỳ cái gì phòng ngự cũng sẽ ở cường đại thủy áp hạ trở nên thùng rỗng kêu to. Huống chi pháp lực sớm đã hao hết hắn. Thân thể của hắn còn chưa rơi vào đáy biển, liền bị dẫn đầu chạy đến quái ngư cắn xé. Tu sĩ kim đan huyết đủ, đối với những cái này sinh hoạt tại cằn cỗi hoàn cảnh bên trong sinh vật tới nói, quả thực là thế gian cấp cao nhất thuốc bổ. Mấy đầu quái ngư bắt đầu một trận thảm liệt tranh đoạt. Bọn chúng dùng mình cứng rắn xương đầu cùng răng công kích lẫn nhau. Ngay tại bọn chúng đánh đến lưỡng bại câu thương lúc, trung quanh dòng nước bắt đầu trở nên dị thường chảy xiết. To lớn bóng ma từ rãnh biển chỗ càng sâu chậm rãi dâng lên, bao phủ phiến chiến trường này. Một đầu hiện đầy rác hút to lớn xúc tu từ trong bóng tối rũ ra, nhẹ nhõm cuốn lên một đầu ngay tại cắn xé thi thể quái ngư. Cái kia quái ngư chỉ tới kịp vùng vẫy một hồi, liền bị trên xúc tu rác hút trong nháy mắt hút thành thịt khô. xúc tu như là đầu lưỡi, liếm láp lấy cái kia bị hút khô thi thể. Tựa hồ đối với hương vị cũng không hài lòng, lại tùy ý đem nó vứt bỏ. Cuối cùng ánh mắt của nó rơi vào cỗ kia coi như hoàn chỉnh, Trương Huyền trên thân thể. Nhìn so với cái kia dưới biển sâu quái ngư, cao vô số lần. Cỗ này tràn đầy năng lượng khối thịt, là dưới biển sâu chưa hề xuất hiện qua mỹ vị. Nương theo lấy mấy đầu to lớn xúc tu từ trong bóng tối xuất hiện. Tất cả biển sâu quái ngư nhao nhao tan tác như chỉ mồng, không dám ở nơi đây lưu lại. Chương 201, biển sâu quái vật chương 201, biển sâu quái vật một đầu cự hình bạch tuộc, đem Trương Huyền thân thể bao trùm. Vô số nhỏ bé rác hút ở trên người hắn mọng ngậy. Cự hình bạch tuộc không chần chờ chút nào bắt đầu hưởng dụng chiến lợi phẩm. Tu sĩ kim đan thân thể bị một chút xíu phân giải, hấp thu, hóa thành đầu này cự hình bạch tuộc tự thân một bộ phận. Bạch tuộc sau khi ăn xong, nó có thể rõ ràng cảm giác được mình hình thể lại khổng lồ một vòng. Nhưng nó còn không có đạt được thỏa mãn, nó biết còn có một số đồ vật không có bị tiêu hóa xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Trương Huyền cái kia vỡ vụn kim đan, tại hắn bị thôn phệ trước một khắc, đột nhiên tản ra sau cùng quang mang. Nó không còn ổn định, mà là điên cuồng phóng thích ra còn lại tất cả năng lượng. Cự hình bạch tuộc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thống khổ to lớn để nó tại dưới biển sâu điên cuồng lăn lộn. Tại phương diện tinh thần bên trên, nó thấy được đỉnh đài lầu cát, thấy được mặc cổ quái phục sức người bay trên trời. Nó còn chứng kiến một trận đại hỏa thiêu tận sông núi, thấy được một cái bị tất cả mọi người coi là thần minh em dương sư. Nó còn chứng kiến một loại kim sắc lực lượng đến từ vô số phàm nhân lễ bái. Loại lực lượng này nó rất quen thuộc. Tại trong cơ thể của nó, cái kia tu sĩ kim đan sức mạnh còn xuất lại, kim đan kia vỡ vụn sau tiêu tán ra bộ phận pháp lực, cùng từ ba quốc mấy chục vạn người nơi đó tụ đến khổng lồ tín ngưỡng chi lực, đều tại nơi khác bắt đầu cùng nó thân thể dung hợp. Cái kia cố vốn chỉ là bệ bộn suy nghĩ kim sắc lực lượng, giờ phút này lại giống như là tìm được một cái hoàn mỹ bất chứa. Bọn chúng không còn là vô tự hỗn loạn, bọn chúng bắt đầu chủ động cải tạo bạch tuộc thân thể. Nó bên ngoài thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, những đường vân này cuối cùng hội tụ tại đầu của nó, tạo thành một cái mơ hồ nhưng lờ mờ khả biện mặt người ấn ký. Ấn ký khuôn mặt đang cùng chết đi Trương Huyền giống nhau đến mấy phần. Một cỗ hoàn toàn mới ý thức từ cỗ này thân thể cao lớn bên trong thức tỉnh. Ta là ai? Ta là An Bắc Huyền Tỉnh. Không, ta là Trương Huyền. Vô số hỗn tạp mảnh vỡ ký ức tại trong đầu hắn cuộn cuộn. Hai cái hoàn toàn khác biệt thân phận đang tiến hành một trận tranh đoạt. Cuối cùng tất cả mảnh vỡ ký ức cương ép hỗn hợp với nhau. Bạch thuộc ý thức triệt để bình tĩnh lại. Nó không còn nghi hoặc mình là ai. Nó là Trương Huyền, một cái đến từ cổ đại trúc cơ tu sĩ. Vì tránh né thai kiếp tự phong ngàn năm, bây giờ lại thấy ánh mặt trời. Trong trí nhớ của nó, mình là bởi vì bị một đám man di đánh lén, mới lưu lạc đến mảnh này biển sâu. Nó nhớ kỹ, mình cần càng nhiều thiên tài địa bảo đến củng cố tu vi. Nó còn nhớ rõ, cái kia tràn đầy tài nguyên nhưng dị thường lạc hậu hải ngoại quốc gia, Hoa Quốc. Nơi đó phàm nhân đem hắn phục làm thần minh. Trên người bọn họ tín ngưỡng nguyện lực là vị ngon nhất lương thực. Mới Trương Huyền mở ra con mắt của nó. Tại sâu không thấy đáy rãnh biển bên trong, cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu di động, khổng lồ dòng nước tại phía sau hắn tạo thành vòng xoáy. Phương hướng của nó chỉ có một cái. Hoa Quốc, Bộ Quốc phòng. Một cái màu đỏ khẩn cấp cảnh báo chính không gián đoạn địa lóe ra. Một đoạn màu đen không biết vật thể hướng phía Hoa Quốc lãnh hải tới gần mới nhất truy tung báo cáo ra. Nó di động quy tích phi thường có mục đích tính. Chúng ta chuyên gia đoàn đội nhất trí cho rằng đây không phải một cái bình thường sinh vật biển. Tối hôm qua chúng ta tại cái kia tra căn cứ bố trí một khung chống tàu ngầm tuần tra cơ, đang nỗ lực chống đỡ gần trinh sát lúc mất liên lạc tiền chuyện về cuối cùng âm tần đúng phi công tiếng kêu thảm thiết. Trận kia Phú Tưởng Sơn thiên tai vừa mới qua đi không lâu, toàn bộ quốc gia kinh tế và dân chúng cảm xúc đều ở một cái cực kỳ yếu ớt thời kỳ. Hiện tại trên biển lại xuất hiện một cái mới uy hiếp. Hải Đăng quốc bên kia là thái độ gì? Đại sứ quán võ quan hồi phục là bọn hắn sẽ bảo trì độ cao chú ý, nhưng ở xác nhận cái này uy hiếp đẳng cấp trước sẽ không dễ dàng xuất động Thái Bình Dương hạm đội. Ngay tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách lúc, một cái quỷ dị thanh âm trực tiếp tại mỗi người chỗ sâu trong óc vang lên. Ta chính là An Bắc Huyền Tỉnh. Ở đây tất cả mọi người đại não trong nháy mắt trống rỗng. Ngồi ở hạng chót tuổi trẻ trợ lý thậm chí không có chống đỡ, thân thể nhoáng một cái trực tiếp từ trên ghế trượt đến trên mặt đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Đại thần đỡ lấy cái bàn, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Chuẩn bị một chiếc thuyền tới gặp ta, thời hạn vì 6 canh giờ, quá hạn không đợi. Cái thanh âm kia tuyên bố xong, sau đó thối lui. Trong phòng họp lại khôi phục yên tĩnh. Đại thần mới bớt đau đến, hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, cầm lấy trên bàn nội bộ điện thoại. Lập tức cho ta kết nối nội các, đúng, thủ tướng. Tối cao khẩn cấp tình thế. Sau 6 canh giờ, Hoa Quốc gần biển, trên mặt biển gió êm sóng lặng. Một chi hạm đội đem một chiếc du thuyền hộ vệ ở giữa. Du thuyền tầng cao nhất trong phòng tiếp khách, đại thần cùng mấy tên mặc quân trang tướng lĩnh đứng thẳng bất an. Bọn hắn có thể nhìn thấy phương xa hải thiên đường ranh giới. Đại thần các hạ, chúng ta đã tới chỉ định tọa độ, trước mắt trên radar không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện. Bảo trì tối cao cảnh giới, tất cả hệ thống vũ khí khóa chặt xung quanh hải vực, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại một tên tuổi trẻ quan viên nhịn không được phải lên tiếng hỏi thăm có phải là hay không vừa ăn lúc. Phương xa mặt biển bắt đầu xuất hiện dị thường. Nước biển hướng lên hở ra, hình thành một cái cự đại của nước. Cái kia, đó là cái gì? Thượng đế a. Một cái quái vật khổng lồ từ trong biển dâng lên. Nó quá lớn, cho tới khi nó hoàn toàn nổi lên mặt nước lúc, toàn bộ du thuyền tại trước mặt nó đều lộ ra giống một cái nhỏ đồ chơi. Mấy chục đầu dài đến 100 mét to lớn xúc tu trên mặt biển giãn ra. Mỗi một lần rất nhỏ đong đưa, đều sẽ nhấc lên to lớn gợn sóng. Mà tại cái kia vô số xúc tu trung ương, to lớn đầu đỉnh, tấm kia thuộc về nhân loại khuôn mặt ấn ký như ẩn như hiện. Một đôi to lớn kim sắc dựng thẳng đồng, nhìn chăm chú lên chiếc này du thuyền. Tất cả mọi người cứng đờ. Bọn hắn cách cửa sổ thủy tinh, nhìn xem cái này chỉ tồn tại ở trong cơn ác mộng quái vật. Cảm giác linh hồn của mình đều nhanh muốn xuất hiếu. Đây là cái kia An Bắc Huyền Tình đại sư. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt âm dương sư hình tượng, không có một tơ một hào quan hệ. Đại thần trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hít sâu một hơi, run rẩy nắm lên máy truyền tin. Các hạ là ngài sao? An Bắc Huyền Tình đại sư. Quái vật kia không có mở miệng, nhưng nó thanh âm lại một lần tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Là ta, thân thể của ngài. Tại cùng tiên thai chống lại lúc, ra chút sai lầm, đây là ta gốc dễ thể. Nhục thân mặc dù hủy, nhưng thần hồn bất diệt, cùng cái này trong biển linh vật dung hợp, cũng coi là một loại khác loại trường sinh. Hắn nâng lên một đầu xúc tu, nhắm ngay cách đó không xa một chiếc cỡ nhỏ tuần tra đĩnh. Xúc tu vẹn vẹn chỉ là tại du thuyền bong tàu bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia chiếc tuần tra đĩnh trong nháy mắt biến hình, thành một đoàn sắt vụn. Một màn này, để du thuyền bên trên tất cả cao tầng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta mặc dù hình thái có biến, nhưng phù hộ hoa quốc chi tâm chưa từng dao động. Chương 202, thần niệm pháp hội chương 202, thần niệm pháp hội mà duy trì này hình thái, cần tiêu hao rất lớn, càng cần vô tận tín ngưỡng tiến hành gắn bó. Đại thần lập tức nghe được ý tứ trong lời nói. Đại sư có gì phân phó, chúng ta sẽ làm đem hết khả năng. Rất tốt. Bạch Tuộc Trương Huyền đối với hắn phản ứng tựa hồ rất hài lòng. Ta cần các ngươi tiếp tục cung phụng ta, đem tín ngưỡng truyền khắp hoa quốc trên dưới, cách mỗi một tháng, tại Phú Tường Sơn dưới chân, lấy cổ pháp tế tự, dâng lên các ngươi có khả năng tìm tới, lớn nhất linh tính kỳ vật. Cái này kỳ vật phạm vi rất rộng, thiên tài địa bảo cổ vật pháp khí. Để báo đáp lại, ta đem phù hộ các ngươi chi hải cương không nhận hung thú quá nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ đối những cái kia dám can đảm khiêu khích hoa quốc quyền uy ngoại địch hạ xuống thần phạt. Đây là một cái giao dịch, dùng toàn hoa quốc tín ngưỡng cùng tài nguyên đổi lấy một cái cường đại thủ hộ thần giao dịch. Đại thần cùng bên cạnh mấy vị tướng lĩnh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt phức tạp. Trước mắt cái quái vật này mặc dù cường đại, nhưng cũng biến thành càng thêm không thể khống, càng thêm tham lam. Cùng lúc trước cái kia còn có thể lấy đại sư tương xứng nhân loại so sánh, trước mắt nó càng giống là một cái thuần túy bằng bản năng làm việc dã thú. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tại cái này siêu phàm lực lượng quyết định hết thể thời đại mới, Hoa quốc cần dạng này một cái thủ hộ thần. Chúng ta cần tuân thần dụ. Đám đại thần đại biểu Hoa quốc quan vương tiếp nhận cái này không bình đẳng hiệp nghị. Đỉnh Côn Lôn, một tòa cổ pháp thạch đỉnh, đứng ở rìa vách núi. Trong đỉnh một trương bàn cờ bên cạnh, đã có mấy đạo mơ hồ bóng người ngồi vây quanh. Bọn hắn cũng không phải là thực thể, mà là từ riêng phần mình thần niệm biến thành. Loại này nguyên anh kỳ giữa các tu sĩ mới có thể cử hành thần niệm pháp hội, đã có trăm ngàn năm không có tổ chức qua. Ngồi tại đông thủ là một người mặc đạo bào theo hình mây trung nhân, chính là Đồng Lai Vân Hạc Chân Quân. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, trung quanh mây mù phảng phất đều lấy hắn làm trung tâm lưu chuyển. Tại hắn đối diện là một cái thân hình thẳng tắp trung niên nam nhân. Cho dù chỉ là thần niệm biến thành, bên người cũng quanh quẩn lấy một cỗ sắc bén chi khí. Hắn là Côn Luân kiếm chủ, giờ phút này đang cúi đầu nhìn xem trên bàn cờ tàn cuộc. Phía nam ngồi là một người mặc cách ăn mặc có chút quái dị nam nhân. Trên da rẻ của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tinh mịn vảy rắn đường vân, một đôi đứng đấy đồng tử màu vàng phá lệ bắt mắt. Hắn chính là Bắc Cảnh Trường Bạch vị kia yêu tộc đại thánh. Cái khác mấy cái phương vị cũng vụn vặt lẻ tẻ mà ngồi xuống ba bốn đạo thân ảnh. Có thân khoác ca sa Phật môn cao tăng, cũng có khí hơi thở hùng hậu thuộc sơn trưởng lão. Đều là cái này phương tiên địa ở giữa đứng đầu nhất tồn tại. Ngàn năm thời gian, đầy đủ để bất kỳ địch ý nào hoặc đề phòng đều trở nên đạm mạc. Giữa bọn hắn càng giống là một loại đồng loại. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhờ phúc, còn chưa chết. Trường Bạch yêu thánh liếm liếm khóe miệng. Lần này triệu tập chư vị, chắc hẳn mọi người cũng đều có cảm ứng. Linh khí trong thiên địa so với chúng ta ngủ say thời điểm muốn nồng nặc không ít, xem ra thôi diễn cái kia đại thế không xa. Thục Sơn vị trưởng lão kia nắn nuốt mình dâu dài, bần đạo trước đó vài ngày tâm huyết dâng trào, đã từng thôi diễn qua một phen thiên cơ, một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ biết đại biến sắp tới, mà lại ngoại giới phàm nhân mân mê ra cái kia đạo tổ, rất là kỳ quặc. Ta bất quá là ở trong lòng hơi có bất kính chi niệm, nhân tiện nói tâm cảnh báo, chư vị có thể từng gặp được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, ngay cả nhìn chằm chằm vào bàn cờ Côn Luân kiếm chủ đều ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Hiển nhiên bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít trải nghiệm qua loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kinh khủng uy áp. Đại đạo vô hình, không thể ước đoán. Việc này đã chúng ta đều không thể dòm cái này đến tận cùng, liền không cần lại hao tổn tâm thần. Việc cấp bách vẫn là ứng đối sắp đến linh khí triều cường. Nói cũng đúng, chỉ là có người tựa hồ đã đợi không kịp, sớm đi nếm nếm cái này thời đại mới tươi. Côn Luân kiếm chủ thanh âm mang theo một tia hàn khí, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào đối diện yêu thánh trên thân. Lao rắn, trên người ngươi cố này mùi máu tươi, cách ngàn vạn dặm đều có thể nghe được, cũng không giống như là cái gì trong núi giã thú hương vị. Yêu thánh kim sắc dựng thẳng đồng hít một chút, nét môi nở nụ cười. Làm sao? Ta ăn điểm tâm, còn muốn cùng ngươi cái này cục sắt báo cáo chuẩn bị hay sao? Hán Tuyết không tỉ ý, chỉ là hiếu kỳ, có thể để ngươi đầu này lão xà đô thèm điểm tâm, chỉ sợ không tầm thường a. Những người khác cũng đều đem thần niệm nhìn về phía Trường Bạch yêu thánh. Yêu tộc khát máu, cái này rất bình thường. Trường Bạch yêu thánh tựa hồ nhớ lại một chút, chợt chợt lưỡi. Sắc thực không tầm thường, là cái đại tân sinh tán tu, bao đầu tiểu tử một cái, tu vi không cao, vừa sở đến luyện khí cánh cửa, không biết đi cái gì vận khí cướp chó, nhục thân ngược lại là phạt mau tẩy thủy qua, căn cốt cũng coi như chịu đựng, là cái thủy một song linh căn người kế tụ. Ồ, bây giờ cái này mạt pháp chi thế, lại còn có thể đạp vào tiên đồ đại tân sinh tán tu. Thục Sơn trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn những tông môn này đều dựa vào động thiên phúc địa bên trong còn sót lại mỏng manh linh mạch, mới có thể miễn cưỡng duy trì đạo thống công đức, để môn hạ đệ tử sống tạm. Một cái không môn không phái tán tu, tại ngoại giới loại kia linh khí thiếu thốn hoàn cảnh dưới, thế mà cũng có thể tự mình tìm tòi đến luyện khí cánh cửa. Ai biết được, tiểu tử kia cũng là xuẩn, mình đụng vào trên địa bàn của ta đến, còn tưởng rằng ta là cái gì ẩn thế tiền bối, cầu ta chỉ điểm. Ta liền tốt tâm chỉ điểm hắn một chút, để hắn hiểu được cái này tu tiên giới đầu thứ nhất đạo lý, mạnh được yếu thua. Hắn nói phong khinh vân đạm, hương vị như thế nào? Một bên cái kia một mực không lên tiếng Phật môn cao tăng, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Linh lực pha tạp không thuần, còn kèm theo một cỗ thảo dược vị, cảm giác không tốt, vốn còn muốn lại dưỡng dưỡng mập lại ăn, đáng tiếc tiểu tử kia vấn đề quá nhiều, chỉ có thể sớm giải quyết. Trương Bạch yêu thánh chi tiết bình luận. Cái đỉnh bên trong bầu không khí cũng không có bởi vì lời nói này mà có bất kỳ cải biến. Một cái luyện khí kỳ tán tu, đối với bọn hắn những này sống ngàn năm lão quái vật tới nói, chính là sâu mọt. Không có người sẽ đi vì một cái không thể làm chung tán tu, đi chỉ trích một vị cùng cấp bậc yêu tộc đại thánh. Bọn hắn quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Một cái tán tu, không ai chỉ điểm, thế mà cũng có thể tự mình tìm tòi đến tiết lộ. Xem ra, ngoại giới linh khí khôi phục tốc độ so với chúng ta dự đoán nhanh hơn, chúng ta có lẽ cũng nên làm chút chuẩn bị. Không cần chuẩn bị. Đại thế đến, vừa vặn để cho ta Côn Luân mũi kiếm thử lại thiên hạ. Côn Luân kiếm chủ hừ lạnh một tiếng. A Di Đà Phật, đại tranh chi thế, cũng là đại khủng bố thời điểm, chúng ta mặc dù tị thế ngàn năm, nhưng đạo thống truyền thừa không thể đoạn, có lẽ là thời điểm phái mấy cửa hạ đệ tử ra ngoài đi vòng một chút, tìm một chút cái này mới thế gian nước sâu nước cạn. Đề nghị của hắn đạt được phần lớn người tán đồng. Bọn hắn tị thế là vì tránh né mạt pháp đại kiếp. Bây giờ đại thế đến, cơ duyên khắp nơi trên đất, như còn tử thủ nhà mình một mẫu ba phần đất, sẽ chỉ bị thời đại vứt bỏ. Chương 203, thế gia đệ tử chương 203, thế gia đệ tử năm đó những cái kia không thể thành lập động thiên phúc địa, chỉ có thể lựa chọn binh giải hoặc là tọa hóa đồng đạo, thi cốt chỉ sợ đều lãnh đấu. Chỉ có sống sót mới có tư cách đàm luận tương lai. Đám người lại đơn giản trao đổi một chút liên quan tới riêng phần mình động thiên phụ cận hoàn cảnh biến hóa tình báo, liền lại không hắn nói. Hôm nay liền đến đây đi, đợi lần tiếp theo triều tịch phun trào lúc, lại tụ họp. Thoại âm rơi xuống, Vân Hạc chân quân thân ảnh trước hết nhất trở thành nhạt, biến mất tại trong mây mù. Ngay sau đó, Côn Luân kiếm chủ Thục Sơn trưởng lão đám người thần niệm cũng lần lượt tán đi. Thái Hòa Sơn, tòa cung điện này đã thật lâu không có quặn quẽ như vậy. Ngày xưa cái kêu nào náo động tiếng người cùng cường thịnh hương hỏa, đều theo phong sơn lệnh cấm mà đi xa. Bây giờ chỉ còn lại gào thét gió núi cùng tuần sơn đệ tử tiếng bước chân. Chủ điện sau trưởng giáo trong tĩnh thất, Huyền Thông chính ngồi xếp bằng. Hắn đã liên tục bế quan hơn nửa tháng. Cái kia trương nguyên bản che kín ra đốm ngồi trên mặt, nếp nhăn phảng phất đều giãn ra một chút, làn da cũng khôi phục một chút có giãn. Thể nội cái kia như có như không một sợi thanh khí, tại trong kinh mạch của hắn chảy xuôi, ôn dưỡng lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Loại cảm giác này cùng hắn tu luyện võ đạo nội lực hoàn toàn khác biệt. Nội lực là hướng vào phía trong cầu, là nghiền ép tự thân khí huyết, mà cái này thanh khí là hướng ra phía ngoài lấy, là cùng thiên địa này. Hắn có thể cảm giác được, tuổi thọ của mình tựa hồ lại kéo dài một chút. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định tu luyện tiên đạo quyết tâm. Đồng thời cũng đối vị kia truyền pháp Vân Du Tử tổ sư càng thêm kính sợ. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, đánh gậy hắn tu hành. Huyền Thông mở mắt ra, thu hồi công pháp, nhíu mày một cái. Hắn đã hạ tử mệnh lệnh, tại hắn trong lúc bế quan bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Chẳng lẽ là dưới núi lại xảy ra đại sự gì? Ngay cả đệ tử đều ép không được rồi. Tiến đến, tính thất cửa bị đẩy ra, đi tới, lại không phải hắn những cái kia đệ tử, mà là một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia nhìn bất quá chừng 20, mặc một thân kiểu dáng cổ phác đạo bào màu xanh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn đi tới thời điểm, tiếng bước chân rất nhẹ. Nếu không phải tận mắt thấy, cơ hồ không phát hiện được hắn tồn tại. Huyền Thông tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn là thế nào lên núi? Ngoại vi thủ sơn đệ từ đâu? Ngươi là người phương nào? Huyền Thông vô ý thức ngồi ngay ngắn. Thể nội cái kia sợi linh khí bắt đầu âm thầm vận chuyển. Hắn nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Người trẻ tuổi không có trả lời ngay, hắn đầu tiên là nhìn quanh một chút căn này đơn sơ tinh thất. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Huyền Thông sau lưng bức kia Thái Hòa Sơn tổ sư trên bức họa. Hắn đối bức họa kia giống, có chút không người chắp tay. Thái Hòa Sơn đệ tử đời ba, Thanh Huyền, gặp qua Huyền Thông trưởng giáo. Thanh Huyền. Huyền Thông trong đầu cực nhanh tìm kiếm cái tên này. Thái Hòa Sơn tất cả đăng ký trong danh sách trong hàng đệ tử, tuyệt đối không có cái này một hào nhân vật. Không cần phải nói, đệ tử đời ba xưng hô thế này. Theo bối phận, chính hắn cũng bất quá là thứ 27 thay mặt. Vân đạo không nhớ rõ, bản môn có người dạng này một vị đệ tử. Huyền Thông ngữ khí trở nên cảnh giác lên. Trưởng giáo đương nhiên không nhớ rõ, bản thân vào núi bắt đầu, liền một mực đi theo Vân Du Tử tổ sư tại Hậu Sơn động thiên tiểu tu, chưa từng cùng ngoại nhân đã gặp mặt. Vân Du Tử tổ sư, chính là tổ sư bấm ngón tay tính toán, biết được trưởng giáo tâm lo đạo thống truyền thừa sự tình, đặt mệnh ta xuống núi đến đây, giúp ngươi một tay. Thật là tổ sư phái tới người. Đó là bọn họ Thái Hòa Sơn bí mật, là chỉ có một mình hắn biết đến thiên đại tiên duyên. Hắn vội vàng từ bồ đoàn bên trên đứng lên, muốn đối vị sư thúc này tổ hành lễ. Nhưng động tác làm được một nửa, lại cảm thấy không ổn. Luận bối phận, đối phương cao đến dọa người. Có thể luận thân phận, mình lại là thế hệ này trưởng giáo. Không cần đa lễ, Huyền Thông trưởng giáo. Thanh Huyền xem thấu hắn quất bách, khoát tay áo. Tổ sư nói, ta mặc dù đối phận phía trước, nhưng bây giờ tiên phàm khác nhau, ngươi vẫn như cũng là cái này Thái Hòa Sơn bề ngoài, ta chỉ là cái truyền lời thôi. Huyền Thông lúc này mới lúng túng ngồi dậy, liền tranh thủ chủ tọa nhường lại. Sư thúc tổ xin mời ngồi. Thanh Huyền cũng không có chối từ, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Huyền Thông thì cung kính đứng ở một bên, như cái tùy thời chờ đợi phân phó tiểu đạo đồng. Huyền Thông à, tổ sư hắn đối ngươi rất hài lòng, có thể tại bây giờ thời đại này, lấy phàm nhân thân thể giữ vững phần này gia nghiệp, rất không dễ dàng. Đều là đệ tử thuộc bổn phận sự tình, không dám nhận. Huyền Thông liền vội vàng không người. Ngồi đi, đứng đấy nói chuyện mệt mỏi. Huyền Thông lúc này mới dám ở bên cạnh bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Ngươi hôm đó lễ bái tổ sư, sợ câu sự tình, tổ sư đã biết rõ, đạo thống không thể đoạn, đây là tự nhiên. Bất quá, bây giờ cái này mạt pháp chi thế vừa mới kết thúc, thiên địa linh khí hỗn tạp không thuần, như mở rộng sân môn, tuyển nhận chút phàm phu tục tử tiến đến, không những không cách nào kéo dài đạo thống, ngược lại sẽ bởi vì bọn hắn nhiễm phàm tục nhân quả, dơ bẩn chúng ta Thái Hòa Sơn thanh tịnh. Huyền Thông liên tục gật đầu. Đệ tử minh bạch, vậy theo sư thúc tổ ý tứ, truyền thương muốn truyền, nhưng người muốn tinh chọn. Thanh Huyền duỗi ra hai ngón tay. Cái này trong thế tục, mặc dù đại bộ phận đều là xuẩn tài, nhưng cũng không phải không có khả tạo chi tài. Đặc biệt là những cái kia truyền thừa mấy trăm năm thế gia đại tộc, bọn hắn tiên tổ, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn ta người tu hành có chút nguồn gốc, trong huyết mạch còn sót lại lấy một tia linh căn khả năng, so phổ thông lớp người quê mùa cao hơn được nhiều. Huyền Thông nghe hiểu, ý tứ này chính là muốn từ những cái kia quan lại quyền quý hậu đại bên trong tuyển đệ tử. Cái này trước kia quả thực là không thể tưởng tượng. Có thể nghĩ lại cảm thấy rất có đạo lý. Sư thúc tổ có ý tứ là chúng ta chỉ từ những cái kia con em thế gia bên trong chọn lựa đệ tử. Chính là người hạ hệ thở cùng núi danh nghĩa, hướng toàn hạ quốc thế gia phát ra thông cáo, liền nói Thái Hòa Sơn đem mở lại sơn môn, nhưng lần này chỉ vì tìm kiếm có tiên duyên đạo chủng, nhân số giải rác, cơ duyên có được. Sau đó thì sao? Để bọn hắn đem trong tộc 16 tuổi trở xuống đích hệ tử đệ danh sách đưa lên núi đến, nhớ kỹ nhất định phải là dòng chính, chúng ta sẽ từ đó chọn lựa 10 người. 10 người? Đây cũng quá thiếu chút. Huyền Thông có chút do dự. Toàn hạ quốc nhiều như vậy thế gia, vì cái này 10 cái danh ngạch, không được chèn phá đầu. Cái này sợ không phải đắc tội một nhóm người lớn. Tiết lộ khó cầu, 10 người đều ngại nhiều, việc này cứ như vậy định. Người phụ trách đi làm, nhớ kỹ thanh thế muốn tạo đến lớn hơn một chút, để bọn hắn biết, đây là cơ duyên to lớn, không phải là cái gì người đều có thể nhiễm. Vâng, đệ tử minh bạch. Huyền Thông cung kính đáp ứng. Một tháng sau, ta sẽ lại đến. Đến lúc đó ta sẽ đích thân từ những cái kia danh sách bên trong, lấy ra chân chính người hữu duyên. Thanh Huyền nói xong, liền đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Sư thúc tổ cái này muốn đi, không ở trên núi ở mấy ngày, cũng tốt để đệ tử hào hào chiêu đãi. Không cần, thế tục hồng trần, không có gì đáng lưu luyến. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền giống một sợi khói xanh, tiêu tán tại ngoài cửa ánh nắng bên trong, vô tung vô ảnh. Chương 204, Nguyên Anh lão tổ chương 204, Nguyên Anh lão tổ đây cũng là chân chính tiên gia thủ đoạn sao? Đến vô ảnh, đi vô tung. Huyền Thông trong lòng tràn đầy rung động. Xế chiều hôm đó, một phần từ Huyền Thông trưởng giáo tự mình ký phát thư tín, liền thông qua cục điều tra nội bộ con đường, đưa đến hạ quốc tất cả đăng ký trong danh sách thế gia cùng đỉnh cấp tài phiệt gia chủ trong tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạ quốc thượng tầng vì thế mà chấn động. Cùng Thái Hòa Sơn tiên duyên thông cáo cùng một chỗ phát đến các đại thế gia, còn có đến từ chân vũ núi thuộc sơn các loại phong thư, nội dung cơ bản giống nhau, đều là tuyên bố cảm ứng được tiên cơ biến hóa, sắp mở sân môn, từ phàm tục bên trong chọn lựa 10 tên đạo chủng tu làm môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, hạ quốc thượng tầng việc xa giao, tất cả thế gia đều điên rồi. Nếu như nói trước đó hạ quốc võ đạo đại học khởi đầu vẫn chỉ là để bọn hắn thấy được con cái một đầu trở thành người trên người mới đường, như vậy hiện tại những truyền thừa khác ngàn năm đạo môn trực tiếp xuống núi tuyển người, đó chính là trực tiếp đem trường sinh bất lao tiên duyên bày tại trước mặt của bọn hắn. Thái Hòa, Trần Vũ, những thứ này đều là chân chính tại lịch sử trong điện tịch danh sơn đại phái, những thứ này đạo môn tại người bình thường trong mắt không thể nghi ngờ càng có lực hấp dẫn. 10 cái danh ngạch, chỉ có 10 cái còn không cho chúng ta loại này hậu tiên cố gắng trên việc tu luyện đi võ giả tham gia, đây không phải hồ nháo sao? Kinh thành Triệu gia đại trạch trong thư phòng, Tân tấn tông sư Triệu Hiền đưa trong tay thư mời trực tiếp đập vào trên bàn. Tấm kia quý báo gỗ lim bàn đọc sách, trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Trước mặt hắn đứng đấy là phụ thân của hắn, đương đại Triệu gia gia chủ. Nhỏ giọng một chút, hai vách mạch rừng. Triệu gia chủ nhìn thoáng qua tấm kia đã báo phế bàn đọc sách, đau lòng đến khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là trước hạ giọng nhắc nhở con của mình. Phụ thân, ngài không thấy phía trên này yêu cầu sao? 16 tuổi trở xuống đích hệ tử đệ, cái này không phải liền là rõ ràng nói, chúng ta loại này từng bước một khổ tu đi lên võ giả, trong mắt bọn hắn ngay cả nhập môn tư cách đều không có sao? Triệu Hiên ngữ khí tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn là Hạ Quốc võ đạo đại học chói mắt nhất thiên tài, võ giả vòng tròn bên trong trẻ tuổi nhất tông sư, là Hạ Quốc quan phương đối ngoại bài diện, là đứng đầu nhất chiến lực. Có thể những thứ này hư danh, tại chính thức tiên đạo chuyển thừa trước mặt, lộ ra như thế buồn cười. Hắn đem hết toàn lực mới sờ được trần nhà, tại người khác xem ra, vẹn vẹn điểm xuất phát. Ngồi xuống, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng việc đã đến nước này, nổi giận có làm được cái gì? Ngươi bây giờ đầu tiên muốn cân nhắc, là thế nào cho chúng ta Triệu gia tranh thủ đến một cái danh lệch. Ngài thật định đem đệ đệ đưa đi? Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem này thiên đại cơ duyên từ chúng ta trước mắt chạy đi? Thái Hòa Sơn Trương chân nhân, Chân Vũ phái Lý đạo trưởng, cái nào giống như là sẽ nói dối? Chúng ta nói cho cùng vẫn là phàm nhân, người ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chúng ta. Thế nhưng là 10 cái danh ngạch, toàn Hạ Quốc bao nhiêu thế gia nhìn chằm chằm. Chúng ta Triệu gia mặc dù ở kinh thành có chút địa vị, nhưng phóng tới cả nước, chỉ sợ. Cho nên mới cần ngươi. Ngươi bây giờ là Triệu gia lớn nhất mặt bài, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, vận dụng ngươi tất cả quan hệ, phải cùng những môn phái kia người phụ trách cùng một tuyến. Đưa tiền tặng lễ làm lấy lòng. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho đệ đệ ngươi đi vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Ta đã biết. Cùng lúc đó, ở kinh thành một chỗ khác, một gian ở vào hẻm chỗ sâu trong tứ hợp viện, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Một cái tóc trắng xóa lao nhân chính nhàn nhã uống trà, trong tay còn cầm một phần báo chí đang nhìn. Vị này Lý lao gia tử, là Lý gia trụ cột. Mặc dù Lý gia tại ngoài sáng bên trên tài phú cùng quyền thế, kém xa Triệu gia loại này mới phát võ đạo hào môn tới hiển hách. Nhưng ở kinh thành trong hội này, ai cũng biết, Lý gia là tùy tiện không thể trêu chọc tồn tại. Gia gia, một người mặc quần áo luyện công thiếu nữ, mang theo một cái hộp cơm, từ bên ngoài đi vào. Nàng là Lý gia thế hệ này nhỏ nhất tôn nữ, tuổi vừa mới 15, cũng đã là tam lưu võ giả. Thiên phú của nàng, ngay cả năm đó Triệu Hiên đều mặc cảm. Nhưng nàng tính cách điềm tĩnh, chưa từng tham dự ngoại giới những cái được gọi là võ đạo đại hội. Lý lao gia tử buông xuống báo chí, nhìn thoáng qua cháu gái của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Giao nha đầu a, lại đến cho gia gia đưa chút tâm. Ừm, ngài nếm thử, ta vừa học làm. Tốt, tốt, nhà chúng ta giao giao tay nghề, khẳng định không kém được. Gia gia, bên ngoài những sự tình kia, ngài nghe nói không? Lý Giao do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Chuyện gì? Là Triệu gia tiểu tử kia lại tại cái nào đánh thắng, vẫn là phía Tây lại xảy ra điều gì mới quái vật? Lý lao đầu con giống như là thuận miệng hỏi một chút. Không phải, là Thái Hòa, Chân Vũ cái kia mấy nhà đạo môn. Bọn hắn nói là muốn thu đệ tử, còn chỉ rõ muốn chúng ta những thế gia này tử đệ. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia hiếu kỳ. Triệu gia gia người sử dụng chuyện này, đều nhanh đem cục điều tra cánh cửa đã bằng, khắp nơi nhờ quan hệ nghĩ tiến hắn tiểu tôn tử đi vào đâu. Ồ, còn có việc này. Lý lao gia tử nhấp một ngụm trà, trên mặt không có gì biểu lộ. Nhà chúng ta, gia gia, chúng ta không đi tranh thủ một chút không? Ta nghe nói đó là chân chính tiên duyên. Lý Giao thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng biết mình gia gia đối với mấy cái này sự tình luôn luôn không có hứng thú. Nhưng lúc này đây, nàng cảm thấy tựa hồ không giống. Tiên duyên. Lý lao gia tử nghe được hai chữ này, nhịn không được cười ra tiếng. Nha đầu a, ngươi cảm thấy dạng gì cơ duyên mới tính được là bên trên là chân chính tiên duyên? Lý lao gia tử đem một phong đồng dạng bị đặt ở dưới chén trà phong thư đẩy lên Lý Giao trước mặt. Đây là, ngươi mở ra nhìn xem. Nội dung trong thư rất đơn giản, giải rác mấy lời, dùng chính là một loại nàng xem không hiểu cổ thể viết thành. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào trên tờ giấy lúc, những cái kia văn tự phảng phất sống lại, hóa thành một cỗ tin tức lưu trực tiếp tràn vào nàng trong óc. Gia gia, đây là, không có gì, chính là ngươi vị kia mất tích hơn ngàn năm, ở bên ngoài dạo chơi lão tổ tông, trước mấy ngày sai người mang hộ phong gia tin trở về. Lý lao gia tử nói đến phong khinh vân đạm. Hắn nói trong núi Tuyết Nguyệt, bên ngoài biến hóa lớn, sợ trong nhà những thứ này bất thành khí tử tôn bị người khi dễ, mấy ngày nữa lại phái cửa ở dưới đệ tử xuống núi đến xem chúng ta. Gia gia, vị lao tổ tông này hắn, đừng mù hỏi, chúng ta phàm nhân có phàm nhân cách sống, lao tổ tông còn đọc chúng ta phần này huyết mạch, là lao nhân gia ông ta từ bi tiếp lấy là được. Thế nhưng là bên ngoài những cái kia đạo môn thế gia đều tại đoạt 10 cái danh ngạch, chúng ta cái này, bọn hắn là bọn hắn, chúng ta là chúng ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta Lý gia cùng bọn hắn không giống. Đúng lúc này, trong đình viện cái kia treo phong linh nhẹ nhàng vang lên một chút. Có thể trong đình viện cũng không có gió. Ai? Lý Giao trong nháy mắt cảnh giác lên, thân là tam lưu võ giả trực giác để nàng lập tức từ trên ghế đứng lên. Cung nên tiến trưởng. Lý Giao thuận ra ra ánh mắt nhìn. Nơi đó không biết lúc nào đã đứng đấy một người. Chương 205, thỏa hiệp. Chương 205, thỏa hiệp. Một người mặc một thân đạo bào màu xanh người trẻ tuổi. Lý Giao hoàn toàn không có phát giác được hắn là khi nào xuất hiện. Người trẻ tuổi nhìn thấy Lý lao gia tử động tác, cũng đáp lễ lại. Không dám nhận, lão nhân gia không cần đa lễ, đệ tử Lý Thanh Hà, phụ gia sư Vân Hạc Trần Quân chi mệnh, đến đây tiếp Lý thị gia chủ. Lý Giao nghe được Lý Thanh Hà cái tên này, chấn động trong lòng. Đây chính là vừa rồi cái kia phong gia trong thư nâng lên đệ tử danh tự. Hắn vậy mà đã đến. Tiên trưởng mời vào bên trong, trong nhà đã chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm, còn xin tiên trưởng không muốn ghét bỏ. Làm phiền. Hắn đôi chiếc kia dừng ở viện từ nơi hẻo lánh bên trong, tạo hình quái dị sắt lá hộp nhìn nhiều mấy lần. Đối trong phòng cái kia có thể tự mình tỏa sáng thủy tinh cái lồng cũng lộ ra một chút hứng thú. Để nguyên bản còn có chút khẩn trương người Lý gia, trong lòng thoáng an định một chút. Rất nhanh Lý gia trong nhà ăn liền bày đẩy một bàn phong phú yến hội. Các loại tại ngoại giới có thể xưng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đều bị đã bưng lên. Đối mặt một bàn này phàm tục ở giữa đỉnh cấp mỹ vị, Lý Thanh Hà chỉ là tượng trưng động mấy bữa. Tiên trưởng, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Lý gia chủ hỏi. Cũng không phải là như thế, ta sớm đã tích lốc, không ăn ngũ cốc hoa màu, chỉ là nhiễm một chút cỏ cây linh khí liền có thể, vất vả các ngươi. Tích lốc, không ăn năm tạng. Cái này đã là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Người Lý gia càng thêm cung kính. Sau bữa ăn, Lý Thanh Hà cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Gia sư bê quan trước, từng đã thông báo, nếu có duyên, chính là Lý thị phàm tục huyết mạch lưu lại một tuyến tiên duyên, kéo dài đạo thống. Hắn nói, từ trong tay áo lấy ra một viên thủy tinh hạt châu. Đây là đo linh châu, có thể đo phàm nhân căn cốt linh căn. Phàm Lý thị đích hệ tử đệ, 16 tuổi trở xuống, đồng đều có thể tới đây thử một lần. Rất nhanh Lý gia thế hệ này tất cả phù hợp tuổi tác thiếu niên thiếu nữ đều bị kêu tới. Đứng xếp hàng đứng tại Lý Thanh Hà trước mặt, Lý Giao cũng ở trong đó. Cái thứ nhất đi lên là Lý gia thế hệ này trưởng tôn, một cái đã có tam lưu võ giả tu vi thiếu niên. Tay của hắn để lên, hạt châu không phản ứng chút nào. Không linh căn, vị kế tiếp. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy thất vọng, lùi qua một bên. Cái thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp 7-8 cái hải tử tiến lên. Đo linh châu cũng giống như một khối phổ thông pha lê cầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thanh Hà trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, Lý Lao gia tử trên mặt cũng đã có mấy phần thần sắc lo lắng. Tiên trưởng, có phải hay không chúng ta Lý gia cái này mấy đời huyết mạch không thuần, đã không có tiên duyên? Phàm tục thế giới, linh khí suy kiệt, có thể người có linh căn vốn là vạn người không được một, không cần chú ý. Rốt cục, đến tiên Lý Giao. Lý Giao niên kỷ đã 16 tuổi nữa, kỳ thật đã vượt ra khỏi theo như trong thư tuổi tác yêu cầu. Chỉ là bởi vì bối phận nhỏ nhất, mới được cho phép lưu tại cái này. Nàng nhẹ gật đầu đưa tay đặt ở hạt châu kia bên trên. Mới đầu, cùng phía trước mọi người giống nhau, đo linh châu không phản ứng chút nào. Lý Lao gia tử trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đánh cái giảng hòa. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Hạt châu kia, nội bộ đột nhiên sáng lên một điểm nhu hòa bạch quang. Lý Thanh Hà cái kia một mực bình tĩnh trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi đến Lý Giao trước mặt. Thủy mộc song sinh, thượng đẳng linh căn, không đúng, đây là ất mộc chi thể. Lý Thanh Hà hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Hắn quay người nhìn về phía đồng dạng một mặt khiếp sợ Lý Lao gia tử, trong thanh âm mang theo một loại khó có thể tin kích động. Lao nhân gia, Lý gia thật sự là thật là lớn khí vận. Tư chất cỡ này, cho dù là tại tông môn thời đại, cũng là ngàn năm khó gặp. Quả nhiên là ta cái kia Vân Hạ sư tổ huyết mạch hậu nhân. Lý Lao gia tử cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh nói không ra lời. Đệ tử Lý Thanh Hà, thay mặt gia sư Vân Hạ chân quân, thu ngươi nhập ta Bổng Lai môn hạ, ngươi có bằng lòng hay không? Lần này, hắn làm được, là đồng môn chi lễ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Giao. Ta nguyện ý. Lý Thanh Hà không hề rời đi, mà là trực tiếp tại Lý gia ở lại. Hắn hướng Lý Lao gia tử nói rõ, muốn đích thân vì vị này huyết mạch hậu bối chúc hạ tiên đạo chi cơ. Đợi cái này dẫn khí nhập thể về sau, lại mang nàng về sơn môn thanh tu. Cùng lúc đó, kinh thành cục điều tra tổng bộ. Lục Minh nhìn xem trong tay một phần mã hóa tình báo, cao mày. Phần tình báo này ghi chép cặn kẽ tại quá khứ trong hai ngày, các đại thế gia dị thường động tĩnh. Tập đoàn chủ tịch trong đêm cưỡi máy bay tư nhân tiến về Thái Hòa Sơn Trần, trọng kim cầu mua võ quản ti cho phép bản số lượng có hạn hương hỏa, bị ự. Trần Vũ núi xung quanh tất cả cấp cao khách sạn bị Triệu gia Vương gia Trần gia các loại bảy cái gia tộc toàn bộ bao xuống, hư hư thực thực mang theo trong tổ cấu tử. Gần 12 giờ, có vượt qua 30 bối cảnh thâm hậu thế gia, chúng ta bộ xin tiến vào Thâm Sơn hái thuốc đặc tù giấy thông hành, lý do đều là trưởng bối trong nhà thân thể khó chịu, cần tìm kiếm chân quý dược liệu một phần phần báo cáo nhìn xem đến, chỉ hướng đều lạ thường nhất trí. Những cái kia vừa mới phong sơn đạo môn, lại có hành động mới. Hắn bấm thái trưởng lão nội bộ đường dây riêng. Trưởng lão, sự tình ngài cũng đã nghe nói, là liên quan tới đạo môn tuyển chọn đệ tử sự tình a. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Rõ ràng đã thu được chúng ta tài nguyên năm nữa, bây giờ lại tự lập môn hộ, còn chỉ chọn lựa những cái kia con em thế gia, đây không phải rõ ràng muốn cùng chúng ta địa vị ngang nhau sao? Lục Minh ngữ khí có chút kìm nén không được. Lục Minh à, chúng ta có thể cho bọn hắn tu luyện dược tề cùng hung thú vật liệu, nhưng không cho được bọn hắn trường sinh. Ý của ngài là, bọn hắn lần này là đến thật? Cái gọi là tiên duyên, thật giả không trọng yếu, trọng yếu là những cái kia thế gia tin, chúng ta bây giờ nếu là cưỡng ép can thiệp, chính là đoạn mất con đường của tất cả mọi người, cho đến lúc đó, chúng ta đối mặt cũng không phải là mấy cái đạo môn, mà là cả tầng thế gia địa ý. Thái trưởng lão bổ sung một câu. Huống chi, có không ít người căn, nằm ở chỗ những cái kia thế gia bên trong, cho của bọn hắn tôn nữ, hiện tại khả năng ngay tại đi hướng từng cái danh sơn trên đường, loại sự tình này, chúng ta không tốt quản, cũng không thể quản. Lục Minh trầm mặc. Hắn hiểu được thái trưởng lão ý tứ, trong này nước, quá sâu. Vậy chúng ta bây giờ liền không hề làm gì sao? Không. Giám sát phải tăng cường, tất cả chúng tuyển đệ tử, từ hôm nay trở đi, toàn bộ xếp vào quan sát danh sách, ta muốn biết bọn hắn mỗi ngày ăn cái gì, luyện cái gì, gặp người nào. Mặt khác, để chú đóng ở đại sở Trần Mặc cũng tăng tốc tiến độ, chúng ta cần một cái đáng tin hậu phương, Lam Tinh Ao nước này bắt đầu trở nên đục ngầu, chí ít võ đạo thế giới bên trong, tất cả mọi người hô hấp đều tại chúng ta trưởng không phía dưới. Minh Bạch. Lục Minh đi một chuyến internet trung tâm. Đạo môn phong sơn cái đề tài này đâu? Có hay không gây nên cái gì đặc biệt chú ý? Báo cáo lục cục, ngoại trừ một số nhỏ lịch sử cùng dân tộc kẻ yêu thích còn tại thảo luận bên ngoài, dân chúng bình thường cũng không hứng thú lắm. Tại phần lớn người xem ra, cái này cùng cái nào đó chùa miếu tuyên bố trang trí đóng cửa từ chối tiếp khách, không có bản chất khác nhau. Chương 206, gian dạy chương 206, gian dạy ngược lại là có mấy cái du lịch chủ lòng, mượn lý do này, làm mấy kỳ tìm tòi bí mật bị lãng quên Thâm Sơn đạo quan video, lưu lượng cũng không tệ lắm, cơ bản đều tại phổ cập khoa học một chút phong cảnh cùng kiến trúc lịch sử, đều tại trong phạm vi khống chế. Lục Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng không có rời đi màn hình. Nơi đó biểu hiện là hạ quốc lớn nhất tuyến thượng vũ giả xã khu, võ đạo nhà diễn đàn trang đầu, nhiều góc độ phục bản, cả nước võ đạo đại hội trận chung kết, hiên hoàng vs phàm đế thế kỷ chi chiến kỹ thuật phân tích báo cáo. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Lâu chủ xem hết trận này trận chung kết, đến bây giờ tay còn đang run. Không cần nói nhảm nhiều lời, lên trước đồ. HDGIF, Triệu Hiên Xích Long phá vs Tiêu Phàm phổ thông đấm thẳng. GIF ghế sofa, trước ôm đi nhà chúng ta đi bảo. tuy bại nhưng linh. Cái kia một cái xích long phá xoáy nổ, không có đánh qua cái kia mọi dợ thì thế nào, phong độ khí chất cái này một hối, nắm đến xích sao. Có sao nói vậy, ta chính là đến xem cái kia đoạn động đồ, quá bất hợp lý, thật sự chỉ là bình bình không có gì lạ một quyền a. Tông sư hộ thể cương khí cùng giấy đồng dạng. Trên lầu, đây không phải phổ thông một quyền, cái này gọi phản pháp quy chân, các ngươi nhìn hắn ra quyền lúc cơ bắp điều động cùng hạch tâm phát lực, không có một tơ một hào dư thừa trên lầu đường giả bộ bức, còn phản pháp quy chân. Triệu Yên cái kia tốt xấu là đường đường chính chính võ kỹ, có chương pháp có xáo lộ, cái này Tiêu Phàm tính là gì? Giã lộ đánh chết lao sư phó. Ta cũng không tin, khẳng định là sớm ăn cái gì vi phạm lệnh cấm đỉnh cấp đan dược, đem thân thể tiềm năng toàn echo, đề nghị tổ ủy hội nghiêm tra. Hắn đây là võ đạo giới sỉ nhục. Ai, nhìn trận đấu này, đột nhiên cảm thấy tốt tuyệt vọng, ta khổ luyện 15 năm, thật vất vả mới sờ đến nhị lưu cánh cửa, người ta một quyền liền đem tông sư làm nằm xuống, cái này luyện còn có cái gì ý nghĩa? Thiên phu thật có thể nghiền ép hết tại sao? Khu khu, các vị đạo hữu, nghe ta một lời khuyên, cái kia Tiêu Phàm, cái này mệnh cách cao quý không tả nổi, chính là tử vi tinh hàng thế, thiên sinh liền dẫn có một cô vương bá chi khí, mà Triệu Hiên, mặc dù cũng là nhân trung lắm vượng, nhưng tới so sánh, bất quá là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy lao phu nơi này có tổ truyền đời thứ ba khai quang hộ thân phủ, có thể trợ các vị tại sắp đến võ đạo đại thế bên trong su cắt tị hùng, hôm nay kết duyên giá, chỉ cần 998 điểm. Cống hiến. Một cái đạo sĩ rởm tuyên bố xong đoạn văn này, đổi mới một chút giao diện, nhìn xem có hay không hồi phục. Bởi vì tuyên bố phong kiến mê tín cùng lừa gạt tin tức, ngài đã bị vĩnh cửu phong cấm, võ đạo nhà nhắc nhở ngài, tin tưởng khoa học, văn minh luyện võ, để phòng internet lừa gạt. Internet dư luận, cùng mấy năm trước không có gì khác biệt. Mọi người chú ý điểm vẫn như cũ dừng lại tại ai mạnh ai yếu. Nhà ai công ty đãi ngộ càng tốt hơn cái nào khoản hung thú thuốc bộ lại đẩy ra mới khẩu vị. Bọn hắn vẫn như cũ nóng lòng tạo thần. Hôm nay bọn hắn có thể đem Tiêu Phàm nâng thượng thần đàn, ngày mai một khi hắn thua tranh tài, là có thể đem hắn dẫm vào trong bùn. Về phần những cái kia đã phong sơn, không tiếp tục để ý thế tục đạo môn. Cùng chỉ ở cao tầng lưu truyền, cái kia nói không tỉ mỉ tiên duyên. Đối với trong diễn đàn cái này hàng ngàn hàng vạn võ giả bình thường cùng dân mạng tới nói, đều quá xa vời. Tựa như 10 năm trước mọi người đối đại võ đạo, chỉ là một cái hư vô mờ mịt không liên quan đến mình sự tình thôi. Đôi này cục điều tra tới nói, là chuyện tốt. Những cái được gọi là tiên duyên, liền để bọn chúng bệnh viện dừng lại tại truyền thuyết phương diện tốt. Hoa Quốc, thủ phụ biệt thự. Thủ phụ trước mặt video hội nghị vừa mới quan bế, trên màn hình cái kia Trương Dương ương ngạnh khuôn mặt mới biến mất không lâu. Hắn lấy mắt tiến xuống, một lần lại một lần địa lau sạch lấy thấu kính. Vừa mới kết thúc thông lệ trò chuyện, hoặc là nói, là thông lệ gian dạy. So dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn dài dằng dặc cùng gian nan. Vị kia ở xa Thái Bình Dương bờ bên kia đại thống lĩnh, dùng một loại gian dạy nhà mình sùng bật chó ngữ khí. Liên Phú Tường Sơn núi lửa bộc phát sự kiện, cùng đến tiếp sau quản lý bất lực vấn đề, đối với hắn tiến hành một trận dài đến nửa giờ chỉ đạo. Các ngươi ba quốc người, tựa như những cái kia loại kém hầu tử, sẽ chỉ đem sự tình khiến cho rối loạn. Nếu như không phải chúng ta Hải Đăng quốc, các ngươi sớm đã bị những quái vật kia ăn xong lau sạch. Nhớ kỹ, các ngươi có hết thảy đều là chúng ta ban thưởng. Một hạ tin trưởng tay dừng lại một chút, hắn nhấn xuống trên bàn một cái nút. Thủ tướng đại nhân, thư ký thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Hủy bỏ xế chiều hôm nay tất cả gặp mặt. Vâng, thủ tướng đại nhân. Hắn đứng người lên, đi đến to lớn cửa sổ sát đất trước, kéo màn cửa sổ ra một góc. Bên ngoài là phồn hoa thủ đô, cao lầu san sát, ngựa xe như nước. Có thể mảnh này phồn hoa, lại có bao nhiêu là chân chính thuộc về bọn hắn đây này? Hải Đăng quốc chân, ở trên vùng đất này đã dẫm đạp gần một thế kỷ. Bọn hắn hút lấy hoa quốc huyết đủ, nhưng lại bày ra một bộ chúa cứu thế tư thái. Lần này thiên tai, càng làm cho vốn là yếu ớt kinh tế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bọn hắn không thể không hướng Hải Đăng quốc xin càng nhiều viện trợ, đại giới chính là bán càng nhiều lợi ích, mở ra càng nhiều thị trường. Cái này giống một cái động không đáy, đang từ từ thôn phệ lấy quốc gia này một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Chó. Đúng vậy a, chính là chó. Mà lại là một đầu bị chủ nhân đánh gãy chân, còn muốn ngoắc ngoắc cái đuôi đi liếm chủ nhân dạy chó. Phẫn nộ cùng không cam lòng, để trái tim của hắn có chút đau nhức. Nhưng hắn lại chỉ có thể đem những tâm tình này gắt gao dằn xuống đáy lòng. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi phun ra. Một lát sau, hắn quay người rời đi văn phòng. Trạng vào tối, một chỗ không mở ra cho người ngoài tư nhân bến tàu. Một chiếc cano lặng yên lái rời bờ biển, hướng phía biển sâu phương hướng lái đi. Cano bên trên chỉ có một hạ tin trưởng cùng một cái phụ trách điều khiển thân tín. Cano chạy được hẹn một giờ, tại một mảnh không có vật gì hải vực dừng lại. Thân tín từ trong khoang thuyền lấy ra một cái bịt kín hợp kim cái dương, đặt ở bong tàu bên trên. Một hạ tin trưởng đi lên trước, đối bình tĩnh mặt biển, thật sâu bái. Mấy phút đồng hồ sau, bình tĩnh mặt biển bắt đầu cuộn cuộn, một cái cự đại bóng đen từ đáy biển chậm rãi nổi lên. Kia là một cái chỉ là nhìn xem liền có thể để cho người ta san giá trị cuồng rơi thân ảnh to lớn. Thân dài vượt qua mấy chục mét bạch tuộc, vô số tráng kiện xúc tu ở trong nước múa. Mà tại nó cái kia to lớn đầu lâu đỉnh chót, tản ra quỷ dị kim quang đường vân, như ẩn như hiện. Đây chính là bọn họ Hoa Quốc mới thủ hộ thần, chân chính thần minh. Tôn kính Huyền Tinh đại nhân, ngài hèn mọi người hầu, vì ngài dâng lên tháng này cung phụng. Thân tín mở ra cái kia hợp kim cái dương. Bên trong không phải thiên tài địa bảo gì, cũng không phải cái gì của vật, mà là một cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân. Hắn bị tiêm vào cường hiệu thuốc can thần, toàn thân bị trói, miệng bên trong đút lấy bài bố. Hắn là gần nhất tại Hoa Quốc thanh danh vang dội cùng tồn tại sẽ dạy chủ. Cái kia giáo phái tuyên dương nhân loại muốn cùng hung thú hài hòa chung sống, thậm chí tổ chức tín đồ đi phá hư đi săn hành động. Chương 207, cấp dưới chiếm quyền. Chương 207, cấp dưới chiếm quyền xúc tu quấn lấy cái kia hôn mê nam nhân, chậm rãi đưa vào bạch tuộc tâm kia ở vào dưới thân thể phương miệng lớn bên trong. Nương theo lấy rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm, hết thể lại bình tĩnh lại. Bạch tuộc Trương Huyền hài lòng hoạt động một chút xúc tu. Mặc dù loại phàm nhân này tinh khí đã đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không. Trọng yếu là giải quyết một cái cướp đoạt tín ngưỡng đối thủ. Người hầu, nhữ lòng có hoàn khí. Một hạ tin trưởng thân thể run lên bần bật, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn. Người hầu không dám. Tại bản tôn trước mặt, nhữ không cần che giấu. Một hạ tin trưởng trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn là không cách nào kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Đại nhân, Hải Đăng quốc bọn hắn khinh người quá đáng. Hoa quốc chẳng lẽ muốn vĩnh viễn làm bọn hắn phụ thuộc sao? Chẳng lẽ chúng ta liền không thể có được chính mình lực lượng, nắm giữ vận mệnh của mình sao? Nhữ muốn cấp dưới chiếm quyền. Cái từ này, hay là hắn từ những cái kia bị hắn ăn hết người trong trí nhớ học được. Người hầu không dám. Người hầu chỉ là không cam tâm. Nhữ chi tâm, bản tôn biết rõ, các ngươi cung phụng tại ta cũng có thể phù hộ các ngươi. Cái kia Hải Đăng quốc chủ quân. Một hạ tin trưởng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ mong. Bất quá một đám vượt đội mũ người man gì, vũ khí của bọn hắn, tại ta mà nói, bất quá là hài đồng đồ chơi. Chỉ là phàm nhân quân đội, bản tôn lật tay có thể diệt, chỉ là bản tôn như xuất thủ, chắc chắn tiêu hao thần lực. Mà thần lực nơi phát ra, là các ngươi tín ngưỡng. Một hạ tin trưởng phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Người hầu minh bạch, chỉ cần ngài có thể trợ giúp chúng ta thoát khỏi Hải Đăng quốc khống chế, ta sẽ lấy ba quốc thủ phụ danh nghĩa, đem ngài sắc phong làm hộ quốc chân thần. Để cả nước hai ước quốc dân đều vì ngài dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng. Rất tốt. Làm báo hiệu, bản tôn đem hạ xuống lần thứ nhất thần phạt, để những cái kia không biết kính ý mang gì, cảm thụ một chút thần minh lửa giận. Thoại âm rơi xuống, cái kia to lớn thân ảnh liền chìm vào đáy biển, biến mất tại hắc ám bên trong. Một hạ tin trưởng đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh mặt biển, tay bởi vì quá độ kích động mà run rẩy kịch liệt. Hắn phảng phất đã thấy ba quốc thoát khỏi khống chế, một lần nữa sừng sững với thế giới đỉnh tương lai. Ba ngày sau, chú ba quốc căn cứ không quân, hai cung máy bay chiến đấu đang chuẩn bị tiến hành tuần tra thường lệ nhiệm vụ. Nơi đó cần nhân viên làm xong sau cùng kiểm tra, phi công tiến vào khoang điều khiển sau. Trong đó một khung chiến cơ động cơ, tại không có dấu hiệu nào tình huống phía dưới, đột nhiên phun ra một cỗ khói đen, lập tức triệt để tắt máy. Vô luận phi công như thế nào thao tác, đều không phản ứng chút nào. Vài giờ về sau, công trình sư kiểm tra báo cáo ra. Động cơ nội bộ một chỗ mấu chốt đường ống dẫn dầu, phát sinh nguyên nhân không rõ kim loại mệt nhọc đứt gãy. Một phần ngàn vạn xác suất ngoài ý muốn. Quan chỉ huy mặc dù nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể đem nó quy kết làm vận khí không tốt. Nhưng ngày thứ hai, chuyện giống vậy lại phát sinh. Lần này là một khung đang tiến hành không trung phi hành máy bay trinh sát không người lái, đang bay qua bến cảng trên cùng lúc, cái này hệ thống truyền tin cùng hệ thống động lực trong cùng một lúc ly kỳ mất linh. Bộ này phí tổn hơn 100 triệu máy bay không người lái, thẳng tắp rơi vào đại hải, ngay cả hải cốt đều không thể tìm tới. Ngày thứ ba, một chiếc bỏ neo tại bến cảng bên trong, đang tiến hành duy trì khu trục hạm, cái này âm thanh á hệ thống đột nhiên tập thể xuất hiện trục trặc. Biểu hiện trên màn ảnh ra lộn xộn tín hiệu, căn bản là không có cách công việc. Liên tiếp không ngừng chuyện ngoài ý muốn, rốt cục để Hải Đăng quốc chủ quân cao tầng ý thức được không thích hợp. Tất cả trục trặc đều chỉ hướng một cái điểm giống nhau, không cách nào giải thích. Bọn chúng nhìn đều giống như xác suất nhỏ máy móc trục trặc hoặc là điện tử quấy nhiễu. Nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong tập trung một phát, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chú ba quốc căn cứ bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên, các loại âm mưu luận cùng suy đoán trong bóng tối lưu truyền. Có người hoài nghi là hạ quốc vận dụng một loại nào đó kiểu mới điện tử mạch xung vũ khí, cũng có người cho rằng là nội bộ bọn họ ra gián điệp. Nhưng không có người sẽ nghĩ tới, lấy hết thể kẻ đầu đều chỉ là một đầu tiềm phục tại biển sâu bạch tuộc. Nó kim đan kia kỳ tu sĩ mới có thể có pháp lực đối những cái kia tinh vi điện tử thiết bị tiến hành quá nhiều phá hư. Vài ngày sau, hoa quốc thủ phụ biệt thự, một cái hộp bị một hạ tin trưởng hung hăng đập vào trên tường. Quý báo châu đào rơi là tả trên đất, hắn lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt khối kia đã đen xuống màn hình. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, bởi vì cực kỳ tức giận, trên mặt da kia đều căng thẳng, có vẻ hơi dữ tợn. Vài phút trước, khối kia trên màn hình còn biểu hiện ra đại thống lĩnh tấm kia to mà mặt, trên gương mặt kia tràn đầy không kiên nhẫn cùng không che giấu chút nào khinh miệt. Cho chuyện từ vừa mới bắt đầu chính là đơn phương gào thét. Một hạ, các ngươi hoa quốc người ngoại trừ xin lỗi cùng vì xuống bên ngoài sẽ còn làm gì? A, tướng quân của ta nhóm nói cho ta, bọn hắn tại các ngươi khối kia phá ở trên đảo, qua đi một tuần phát sinh 17 lên nghiêm trọng sự cố, rơi mất một khung vài ước máy bay không người lái, tê liệt một chiếc khu trục hạm, ngay cả buồn cầu đều chặn lại. Ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Một hạ tin trưởng thậm chí cũng không kịp mở miệng, chỉ có thể đối màn hình không ngừng mà cúi đầu. Một lần lại một lần địa tái diễn này đi ỉa, cùng phi thường thật có lỗi. Khi hắn ý đồ đem đây hết thể quy tội có thể là Hạ Quốc mới nhất nghiên cứu điện tử vũ khí lúc. Hạ Quốc? Hạ Quốc? Lại là Hạ Quốc? Đầu óc của các ngươi có phải hay không đã bị ký sinh trùng làm hỏng? Lần trước người gấu là Hạ Quốc cầm mưu, lần này máy bay đến rơi xuống cũng là Hạ Quốc vũ khí. Ta đoán lần sau Phú Tường Sơn nếu là lại phun một lần, các ngươi cũng phải nói là Hạ Quốc trong lòng đất hạ trang bom a. Thật sự là buồn cười. Một đám phế vật. Ta cho ngươi biết, Mục Hạ, cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như ta trong căn cứ lại phát sinh dù là cùng một chỗ tương tự ngoài ý muốn, ta liền đem ngươi cùng ngươi nội các tất cả mọi người đầu đều treo ở núi Phú Sĩ trên cây. Cho chuyện như vậy các đức, bọn hắn cũng không biết, theo một ý nghĩa nào đó, Phú Tường Sơn tai nạn, thật đúng là bởi vì một cái từ Hạ Quốc người tới đưa tới. chỉ bất quá cái kia Hạ Quốc là cổ đại Hạ Quốc. Hô hô. Mục Hạ Tin trưởng miệng lớn điệu thở phì phò, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Không đủ, còn xa xa không đủ. Chỉ là để những cái kia máy móc ra điểm trục trặc, đối với những cái kia cao cao tại Thượng Hải Đăng Quốc người mà nói không đau không ngứa. Bọn hắn sẽ chỉ đem lửa giận khuynh tả tại trên người mình, cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy sợ hãi. Chỉ có tử vong, chỉ có để bọn hắn người làm mưa làm gió binh sĩ máu tươi, mới có thể để cho bọn hắn chân chính cảm nhận được đau nhức. Thần phạt, nhất định phải là chân chính thần phạt. Hắn cầm lên trên bàn mã hóa điện thoại, bấm một cái mã số. Chuẩn bị thuyền, đi chỗ cũ. Lần này, Mục Hạ Tin trưởng không để cho thân tín của mình động thủ. Hắn tự mình đi đến bong tàu bên trên. Ở phía sau hắn, hai tên thủ hạ giơ lên một cái cự đại hợp kim dương. Mở ra. Hắn ra lệnh nói. Chương 208, kho chứa máy bay chương 208, kho chứa máy bay cái dương bị mở ra, bên trong chứa là một viên trái tim đang đập. Kia là một đầu cường đại hung thú trái tim. Vì thế ba quốc đặc chiến đội bỏ ra hơn 10 người binh sĩ hy sinh đại giới mới vào tay. Tôn kính Huyền Tinh đại nhân, ngài hẹn mọi người hầu, lần nữa vì ngài dâng lên thành tín nhất tế phẩm. Mặt biển lần nữa bắt đầu cuồn cuộn. Một đầu xúc tu rối tới, cuốn lên viên kia trái tim đang đập, đưa vào trong miệng của nó. Mục Hạ Tin trưởng có thể nghe được cái kia rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh. Như chi cung phụng, bản tôn rất là hài lòng. Như trong lòng, hoán niệm càng hơn dĩ vãng. Mục Hạ Tin trưởng thân thể run lên, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể duy trì quỳ lệ tư thế. Khẩn cầu chân thần, hạ xuống càng nghiêm khắc thần phạt. Những cái kia man di cũng không có bởi vì ngài cảnh cáo mà cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn chỉ đem lửa giận chút xuống tại chúng ta phàm nhân trên thân. Bọn hắn nhục nhã ta, chính là nhục nhã ngài. Đây là đối thần uy khinh nhẫn. Vẹn vẹn để bọn hắn đồ chơi hư hao, cũng không thể để bọn hắn cảm nhận được chân chính thống khổ. Ta muốn để bọn hắn đổ máu. Ta muốn nhìn thấy thi thể của bọn hắn. Ta muốn để linh hồn của bọn hắn tại ngài thần uy hạ kêu rên. Phiên động như thế nhân quả, cần thiết chi đại giới. Ta minh bạch. Chỉ cần có thể để bọn hắn trả giá đắt, ta nguyện ý dâng lên hết thảy. Toàn bộ ba quốc tín ngưỡng, trong quốc khố tất cả kỳ chân dị bảo. Chỉ cần ngài ra giá, ta đều sẽ thỏa mãn ngài. Hải Đăng Quốc, chú Hoa Quốc căn cứ không quân. Trong kho chứa phi cơ, máy bay chiến đấu đỗ. Hậu cần mặt đất Michael, chính khải hát, đối một khung máy bay chiến đấu tiến hành thông lệ giữ gìn sau khảo thí. Hắn tiến vào khoang điều khiển, động tác tuần thục đè xuống một hệ liệt cái nút. Khoang điều khiển màn hình tinh thể lỏng màn theo thứ tự sáng lên, các hạng dòng số liệu chuyển, hết thảy bình thường. Dựa theo quá trình, hắn muốn kiểm tra một chút khẩn cấp bắn ra hệ thống tín hiệu hưởng ứng, xác nhận cái này ở vào trạng thái chờ. Ngón tay của hắn treo tại cái tia nút màu đỏ trong suốt nắp bảo hộ bên trên. Đây là một cái mô phỏng khảo thí, cũng sẽ không thật khởi động bắn ra chương trình. Giải quyết kết thúc công việc, vừa bận theo kịp căn cứ quẩy rượu sung sướng thời gian, gần nhất mới tới mấy cái hoa quốc học sinh. Trong lòng của hắn nghĩ đến ấn xuống khảo thí khóa, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ầm. Một tiếng cùng khảo thí chương trình hoàn toàn không hợp tiếng vang đột nhiên từ dưới ghế ngồi phương truyền đến. Một cỗ kinh khủng lực đẩy trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn. Tại không đến 0.1 giây thời gian bên trong, Michael thân thể bị toàn bộ bắn ra ngoài. Hắn giống một viên như đạn tháo, hung hăng đâm vào cao mười mấy mét kho chứa máy bay trên trần nhà. Oeng, trên trần nhà, nước bắn một đoàn không rõ chất lỏng. Toàn bộ kho chứa máy bay đều yên lặng. Tất cả mọi người cứng ở nguyên địa, mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem cố kia treo ở xà thép bên trên, đã nhìn không ra hình người thi thể. Cùng một thời gian, hải quân bến cảng. Lính sửa chữa ngay tại kiểm tra tu sửa một chiếc thông thường động lực tàu ngầm. Bởi vì một cái áp lực phiệt số liệu luôn luôn xuất hiện rất nhỏ sai lầm. Hai cái trẻ tuổi binh sĩ tại chật hẹp đường ống ở giữa, cầm cờ lê cẩn thận từng ly từng tí vặn lấy đinh ốc và mũ ốc vít. Ha ha, John, ngươi nói lên đầu đến cùng là thế nào? Khiến cho chúng ta mỗi ngày tăng ca. Ai biết được, bất quá ta nghe nói, gần nhất xảy ra chuyện tần suất có chút cao. Lời còn chưa nói hết, bọn hắn bên cạnh thân một cây hơi nước đường ống, không hề có điểm báo trước phát ra một tiếng chói tai tê mình. Hai người còn không có kịp phản ứng. Đường ống trô nối tiếp một cái van, trực tiếp vỡ ra. Trên trăm độ nhiệt độ cao cao áp hơi nước, trong nháy mắt phun ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài không đến 2 giây, liền im bặt mà dừng. Trong phòng điều khiển tiếng cảnh báo đại tác. Khẩn cấp gấp quan bế van, nhân viên cứu viện xông đi vào thời điểm, một cô vị thịt đập vào mặt. Hai tên binh sĩ thi thể nằm ở nơi đó. Những chuyện tương tự, ở sau đó 2 ngày, tại Hải Đăng Quốc chú Hoa Quốc từng cái trong căn cứ quân sự, liên tiếp không ngừng mà phát sinh. Trong kho hàng ngay tại vận chuyển đạn đạo, an toàn ngòi nổ đột nhiên mất đi hiệu lực, đem toàn bộ đạn dược ban nổ lên trời. Lục quân căn cứ xe tăng, u súng đang tiến hành tự động hiệu chỉnh lúc đột nhiên mất khống chế. Khủng hoảng cùng không còn đâu trong quân doanh lan tràn. Đáng sợ nhất là, có chuyện cho nên báo cáo, đưa đến chú quân bộ tư lệnh về sau, cho ra kết luận lạ thường nhất trí. Nguyên nhân không rõ hệ thống tính đồng phát trục trặc không cách nào bài trừ sát suất nhỏ sai lầm đây quả thực so nháo quỷ còn muốn không hợp thói thường. Ngay tại chú quân tư lệnh vì những thứ này sức đầu mẹ chán, tưởng rằng bị Hạ Quốc Internet công kích, thậm chí bắt đầu xin ngành tình báo tham gia điều tra lúc. Hoa Quốc dư luận lại lặng yên phát sinh biến hóa. Hoa Quốc, đài truyền hình quốc gia. Một cái danh xưng nhất khách quan, nhất quyền uy bình luận tiết mục, ngay tại Hoàng Kim thời đoạn truyền ra. Người chủ trì mời tới một vị tại Hoa Quốc nổi tiếng cái gọi là quốc tế chiến lược gia. Giáo sư nhìn xem trên màn hình lớn bộ kia chỉ còn lại sắc không máy bay chiến đấu, đau lòng nhức óc. Các vị người xem, mọi người mời xem, đây chính là chúng ta minh hữu, chúng ta thủ hộ giả. Hải Đăng Quốc quân đội tại quá khứ trong 3 ngày chỗ đụng phải tổn thất trọng đại. Có người nói, đây là ngoài ý muốn, là trùng hợp, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, không. Đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Căn cứ ta đoàn đội dài đến 72 giờ không ngủ không nghỉ phân tích cùng nghiên cứu, chúng ta đạt được một cái làm cho người khiếp sợ kết luận, đây là tới từ công kích của địch nhân. Giáo sư bỗng nhiên vô bàn một cái, ống kính cho hắn một cái đặc tả. Trước mắt toàn cầu phạm vi bên trong, có thể làm được tại không phát động bất luận cái gì cảnh báo tình huống phía dưới, để như thế tinh vi hệ thống vũ khí tập thể mất linh, đồng thời làm được như thế ẩn nấp, chỉ có một quốc gia, đó chính là một mực đối với chúng ta phồn vinh cùng tự do, nhìn chằm chằm Hạ Quốc. Phòng thu bên trong vang lên trước đó an bài tốt như sấm tiếng vỗ tay. Sau đó nửa giờ, giáo sư liệt cử một hệ liệt cái gọi là chứng cứ, thì như võ đạo loại hình. Tại trong miệng của hắn, tất cả những thứ này đều biến thành trăm phương ngàn kế phát triển vũ khí chiến tranh bằng chứng. Bọn hắn ghen ghét chúng ta phồn vinh, bọn hắn sợ hãi chúng ta cùng Hải Đăng Quốc kiên cố minh ước, cho nên bọn hắn không tiếp vận dụng loại này ti tiện thủ đoạn. Bọn hắn đây là tại hướng chúng ta vĩ đại Hải Đăng liên minh tuyên chiến. Tiết mục truyền ra về sau, tại quan phương tận lực dẫn đạo hạ, toàn bộ Hoa Quốc lâm vào một loại trước nay chưa từng có cuồng nhiệt cảm xúc bên trong. Trên internet, đối Hạ Quốc tiếng chửi rủa phô thiên cái địa. Xã giao truyền thông bên trên, tràn ngập đánh bại Hạ Quốc, cùng Hải Đăng Quốc cùng tồn vong loại hình cực đoan ngôn luận. Những cái kia hèn hạ Hạ Quốc người, bọn hắn ngoại trừ sẽ làm những thứ này âm mưu quỷ kế, còn biết cái gì? Chúng ta có Hải Đăng Quốc ba ba, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Khai chiến, nhất định phải để bọn hắn biết chúng ta lớn Hoa Quốc lợi hại. Ta đã sớm nhìn ra, kia cái gì võ đạo chính là tà thuật, là ác ma lực lượng. Ô ô ô, đau lòng chúng ta Hải Đăng Quốc ba ba, bọn hắn vì bảo hộ chúng ta hy sinh nhiều người như vậy, chúng ta nhất định phải báo thù cho bọn họ. Cùng nhiệt cảm xúc, thậm chí từ tuyến bên trên lan tràn đến họ Phở Lìn. Tại thủ đô trên quảng trường, hàng ngàn hàng vạn dân chúng tự động tụ tập lại. Chương 209, Tinh Minh chương 209, Tinh Minh giơ cao lên Hải Đăng Quốc cùng Hoa Quốc quốc kỳ, tiến hành du hành. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có Hải Đăng Quốc ba ba ở sau lưng chỗ dựa, trận chiến tranh này chắc chắn lấy toàn diện của bọn họ thắng lợi mà kết thúc. Thủ tướng biệt thự bên trong, một hạ tin trưởng xem TV trong tin tức, cái kia từng trương bởi vì phẫn nộ cùng cuồng nhiệt mà bặm mẻo tuổi trẻ gương mặt, khoe miệng của hắn câu lên một tia mỉm cười khinh miệt. Kế hoạch của hắn thành công, cái gọi là thân phận bị hắn thành công địa chuyển hóa làm dân chúng đối Hạ Quốc cửu hận, mà chính hắn cũng từ trận này trong hỗn loạn thu được hướng Hải Đăng Quốc tranh công, đồng tiến một bước tác thủ viện trợ thẻ đánh bạc. Về phần chân tướng là cái gì, không ai quan tâm. Những cái kia người đã chết, tên của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Bên trong tiểu thế giới, Lâm Thánh hoàn toàn như trước đây quan sát đến Lam Tinh hết thảy. Hải Đăng Quốc, cái kia đã từng thế giới bá chủ, thời khắc này quang cảnh chỉ có thể dùng sức đầu mẹ chán để hình dung. Huyền Minh lão tổ tự bạo lưu lại cái kia hô to, đến nay vẫn là sinh mệnh cấm khu. Đoạn thời gian trước từ Nam Mễ rừng mưa thật vất vả móc ra mã cổ vật, tại mở ra lúc lại phát động một loại nào đó cổ lão nguyên rủa, dẫn đến toàn bộ nghiên cứu đoàn đội biến thành thạch đầu. Về phần trong nước, các loại kỳ kỳ quái quái hương hỏa đạo tà dậy tầng tầng lớp lớp, khiến cho các nơi quân đội mệt mỏi. Có thể nói, hiện tại Hải Đăng Quốc, tại siêu phàm lực lượng trên đường đua, đã bị Âu Lục cùng Hạ Quốc xa xa bỏ lại đằng sau. Thực lực như thế không cần đối, còn thế nào đánh? Một bên là Huyền Huyễn tu tiên, một bên là thần côn. Liên Hải Đăng Quốc một cái, còn tại chơi thuần vật lý gen cải tạo. Không được, đến cho đánh cái miếng bá. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái thao tác bảng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mô bản kho, tu tiên, ma pháp, đấu khí, dị năng, khoa học kỹ thuật, võ đạo hắn lựa chọn khoa học kỹ thuật. Chỉ có ma huyễn cùng huyền huyễn bên cạnh còn chưa đủ. Nhất định phải có cái thuần túy thiên khoa kỹ đại biểu, dạng này đánh nhau mới tốt nhìn. Còn phân loại, máy móc phi thăng, gen bay bọn, tinh tế dị năng liền cái này đi. Lâm Thánh ngón tay chỉ tại tinh tế dị năng tuyển hạ bên trên. Một cái có thể nhanh chóng vào tay, đồng thời tiềm lực trưởng thành không tầm thường hệ thống. Hạch tâm là thông qua khai phát đại não, vận dụng tinh thần lực can thiệp thế giới vật chất. Đơn giản tới nói, chính là tục xưng siêu năng lực. Niệm lực, khống hỏa, phi hành, đủ loại. Ngay tại vì ngài tạo ra truyền thừa vật dẫn mời thiết lập thế lực bối cảnh cùng ẩn tàng hiệp nghị. Bối cảnh liền thiết lập là một cái gọi Tinh Minh cao đẳng vũ trụ văn minh, bọn hắn tại trong vũ trụ đóng vai lấy người mở đường nhân vật, trợ giúp cấp thấp văn minh nhanh chóng tiến hóa. Về phần ẩn tàng hiệp nghị, tất cả thông qua phương pháp này thu hoạch được lực lượng cá thể, cái này tinh thần ba động đều đem tiếp nhập Tinh Minh trung ương internet. Tại thời điểm cần thiết, có thể tùy thời tiếp quản những thứ này bị tiến hóa giả thân thể cùng lực lượng. Hoàn mỹ cửa sau, không cách nào bị phát giác tuyệt đối khống chế. Thiết lập đã bảo tồn, bắt đầu tạo ra vật dẫn. Tạo ra hoàn tất, một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc vật thể xuất hiện tại Lâm Thánh lòng bàn tay. Nó giống một cái từ vô số cái tiểu tam giác hình ghép lại mà thành hình tòi khối kim khí. Tinh Minh tiến hóa tín tiêu T3 hình, bị hao tổn, quét hình cũng kích hoạt chỉ định phạm vi bên trong, có tiềm lực sinh vật có trí khôn, vì đó mở ra dị năng thiên phú, cũng cung cấp sơ cấp tinh thần lực tu luyện pháp. Trạng thái: bị hao tổn. Bởi vì không gian nhảy vọt ngoài ý muốn, ngoại bộ bọc thép cùng bộ phận hướng dẫn công năng hư hao. Bị hao tổn. Rất tốt, nhìn như vậy bắt đầu mới đủ chân thực. Lâm Thánh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một trận chu hoạch tốt ngoài ý muốn, luôn luôn cần một chút nhìn hợp lý thì biết. Hắn đem cái kia kim loại tín tiêu nâng ở lòng bàn tay, đối trong đầu Lam Tinh 3 triệu địa đồ nhẹ nhàng điểm một cái. Tín tiêu trong nháy mắt xuyên thấu tiểu thế giới hàng rào, xông vào Lam Tinh tầng khí quyển. Nó sở thiết định cuối cùng rơi xuống điểm. Hải Đăng Quốc, cái kia đại sa mạc. Hải Đăng Quốc, cục mỏ Đồ Châu. Phòng không bộ tư lệnh bên trong, mười mấy tên người mặc quân trang nhân viên công tác đang ngồi ở riêng phần mình màn ảnh ra đa trước, giang khống Hải Đăng Quốc trên không mỗi một tấc bầu trời. Một trận dồn dập tiếng cảnh báo vang lên. Báo cáo, A3 khu trên không trinh sát đến không biết đường cao tốc mục tiêu. Tốc độ vượt qua 20 mạch. Ngay tại tiến vào tầng khí quyển, không phải chúng ta bất luận cái gì một viên tại quỹ vệ tinh, cũng không phải bất luận cái gì đã biết đạn đạo quy tích. Trung tâm chỉ huy trong nháy mắt tao loạn, đang trực quan chỉ huy vọt tới màn ảnh chính trước, nhìn trên màn ảnh bị phóng đại mục tiêu quy tích, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, lập tức khởi động hệ thống vũ khí nhắm chuẩn, phi hành trung đội khẩn cấp lên không, trao quyền tự do khai hỏa. Tướng quân, mục tiêu quy tích dị thường, nó giống như không kiểm soát, cái kia đại biểu cho mục tiêu điểm đỏ vẽ ra trên không trung một đạo cực bất quy tắc đường cong, tốc độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Điểm đỏ kéo lấy một đạo vệt đuôi, một đầu đâm về mặt đất. Vệ tinh thời gian thực chuyển về hình tượng, đem một màn này bắn ra đang chỉ huy trung tâm trên màn hình lớn. Hoang vu trong sa mạc, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Không có kịch liệt bạo tạc, chỉ có một đạo chướng mắt ánh sáng hiện lên. Nhân viên kỹ thuật báo ra cuối cùng rơi xuống địa điểm. Cách 91 khu thẳng tắp khoảng cách không đến 50 cây số. Tướng quân phía sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này rơi xuống điểm, thật sự là quá nhạy cảm. Hắn không chút nghi ngờ, chuyện này nếu như xử lý không tốt, sáng sớm ngày mai vô số liên quan tới người ngoài hành tinh âm mưu luận liền sẽ lần nữa truyền khắp toàn cầu. Hắn kết nối tối cao mật cấp tần số truyền tin. Hắn cấp tốc đem vừa rồi phát sinh hết thảy giản lược báo cáo một lần. Ta sẽ lập tức phái thu về bộ đội qua đi. Tại ngươi người phong tỏa hiện trường trước đó, trừ ngươi ở ngoài, ta không hy vọng có người thứ hai biết chuyện này. Minh Bạch. Rơi xuống hiện trường trước tiên bị phong tỏa. Công trình sư cầm trong tay các loại máy thăm dò, cẩn thận tới gần. Nhiệt độ bình thường, không mạnh phúc sáng nguyên. Chưa kiểm chắc đến tính bốc hơi có độc khí thể. Tại xác nhận vật thể bản thân không có trực tiếp nguy hiểm sau, một cái điều khiển cánh tay máy bắt lấy cái kia màu trắng bạc vật thể. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, vật thể mặt ngoài đột nhiên sáng lên mấy đạo màu lam quang ngân. Nhưng này loại ba động chỉ kéo dài không đến một giây, liền biến mất. Vật thể mặt ngoài quang ngân cũng theo đó ảm đạm đi, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cánh tay máy kẹp lên, để vào đặc chế bịt kín trong dương. Vật liệu phân tích thế nào? Hoàn toàn không cách nào lý giải, tướng quân, nó vật chất cấu thành không tại bản tuần hoàn các nguyên tố bên trên bất kỳ một vị trí nào. Chúng ta nếm thử dùng laser tiến hành cắt chém lấy mẫu, nhưng laser tại tiếp xúc đến nó mặt ngoài trong nháy mắt liền bị hấp thu, ngay cả một tơ một hào nhiệt lượng đều không có để lại. Tiến sĩ, ngươi thấy thế nào? Tướng quân lại nhìn về phía bên cạnh tiến sĩ. Một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, kết cấu của nó ổn định đến không thể tưởng tượng nổi, năng lượng truyền hiệu suất trên lý luận là vô cùng lớn. Nói cách khác, chúng ta mở không ra hắn, cứ như vậy thúc thủ vô sách. Chương 210, dị năng chương 210, dị năng không hoàn toàn là, tướng quân, chúng ta phát hiện một cái quy luật, thứ này tựa hồ có hoạt tính. Hoạt tính? Đúng vậy, tại chúng ta nếm thử đối với nó thực hiện đặc biệt tần suất sóng nhỏ lúc, nó nội bộ sẽ sinh ra yếu ớt tín hiệu đáp lại. Tựa như là tại cùng chúng ta đối thoại. Chúng ta ngay tại nếm thử giải mã loại này tín hiệu, khả năng này cần một chút thời gian, nhưng hắn còn chưa nói xong, phía dưới hình khuyên trong phòng thí nghiệm, tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. Trung ương cái kia lơ lửng tín tiêu, mặt ngoài tất cả màu lam quang ngân trong cùng một lúc toàn bộ sáng lên, quang mang đại thịnh. Trong phòng thí nghiệm tất cả dụng cụ điện tử màn hình, trong nháy mắt toàn bộ hắc bình phong. Sau đó toát ra một cỗ khói xanh. Ánh đèn cũng bắt đầu điên cuồng lấp lóe, cuối cùng toàn bộ dập tắt. Cùng lúc đó ở trong phòng thí nghiệm trực tiếp xúc tín tiêu tiến hành điều chỉnh thử mấy tên nhân viên kỹ thuật. Còn có đứng tại phía ngoài nhất, phụ trách cảnh giới cái kia một đội gen chiến sĩ. Thân thể tất cả mọi người trong cùng một lúc đống nhiên cứng đờ. Sau đó thống khổ ôm lấy đầu lâu của mình, mới ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì rồi? Dự bị nguồn điện đâu? Nhanh khởi động. Chữa bệnh đội. Nhanh. Phái chữa bệnh đội xuống dưới. Phòng điều khiển chính bên trong hỗn loạn tương mừng. Ngã xuống những người kia, trong óc của bọn hắn, đều nhiều hơn một đoạn tin tức. Ban đồ hóa. Cấp thấp văn minh tin tức tiếp nhập ngay tại ghi vào văn minh cơ sở nhận biết mô bản. Mô bản ghi vào thành công. Ngôn ngữ phân tích. Hoàn thành. Khởi động cấp thấp văn minh tiến hóa nâng đỡ hiệp nghị các ngươi tốt, nguyên thủy nhóm sinh vật. Chúng ta là tinh minh, một cái tận sức tại gieo rắc văn minh hạt giống, giữ gìn vũ trụ trật tự người mở đường tập thể. Chúng ta là tiến hóa chi lộ bên trên người làm vườn, vũ trụ ở giữa người mang tin tức. Các ngươi dưới chân viên tinh cầu này có tiềm lực, bởi vậy chúng ta đưa lên cái này mãi tiến hóa tín tiêu. Không muốn sợ hãi, đây cũng không phải là xâm lược, mà là một phần lễ vật, một phần đến từ cao đẳng văn minh đối cấp thấp văn minh không ràng buộc viện trợ. Chúng ta lý giải, các ngươi văn minh hình thái vẫn còn cực độ nguyên thủy cùng dã man giai đoạn. Tràn ngập chiến tranh đói khát cùng bản thân hủy diệt khuynh hướng cái này mai tín tiêu đem trợ giúp các ngươi mở ra hoàn toàn mới tiến hóa phương hướng, trong các ngươi cực thiểu số người may mắn, cái này phong bế đại não sẽ bị kích hoạt, từ đó nắm giữ một loại chúng ta xưng là dị năng lực lượng. Các ngươi sẽ có được dùng tư tưởng di động vật thể năng lực, có thể chống giống chế tạo hỏa diễm hoặc hàn băng, thậm chí có thể thoát khỏi viên tinh cầu này lực hút, ở trên bầu trời tự do bay lượn. Đây là lực lượng tinh thần, là văn minh tiến hóa cuối cùng hình thái. Chân quý phần này đến từ tinh hải quà tặng, lợi dụng phần này lực lượng đi kết thúc phân tranh, bước về phía tinh thần, chúng ta chờ mong tại tinh hải cuối cùng cùng tiến hóa các người gặp nhau lần nữa. Tin tức dừng ở đây. Những cái kia thế xịu người lần lượt vừa tỉnh lại. Đại bộ phận phổ thông nhân viên kỹ thuật chỉ là cảm giác kịch liệt đau đầu, còn có chút ít buồn nôn. Nhưng này mấy cái thể chất viễn siêu thường nhân gen chiến sĩ lại xuất hiện rõ ràng khác biệt phản ứng. Trong đó một cái gọi Tổm Sần tuổi trẻ binh sĩ, hắn mở mịt ngồi dậy, nhìn xem hai tay của mình. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng lên thời điểm, hắn rơi trên mặt đất một chi kim loại bút. Đột nhiên rất nhỏ lắc lư một cái, sau đó chậm rãi trôi lơ lửng. Một bên khác, một cái tên là Cạ Tạ binh sĩ, hắn dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, bàn tay tại hợp kim trên sàn nhà nhấn một cái. Dưới lòng bàn tay phương vị trí lại ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Chuyện gì xảy ra? Cả ta nhìn xem mình tay, một mặt khó có thể tin. Tiến sĩ nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, trong lòng cũng hỉ. Đêm đó hội nghị lần nữa tổ chức, tất cả tiếp xúc qua cái kia vật thể cũng xuất hiện dị thường nhân viên, toàn bộ bị cách ly quan sát. Đối bọn hắn thân thể toàn phương diện kiểm tra báo cáo, bị phân phát cho tham dự hội nghị mỗi một vị cao tầng. Vỏ đại não sinh động độ vượt qua an toàn quắc giá trị. Cực thiểu số cá thể xuất hiện can thiệp vật lý hiện tượng năng lực, chúng ta tạm thời đem nó mệnh danh là dị năng. Cùng lúc đó, đầu óc của bọn hắn bên trong đều trống rỗng xuất hiện một đoạn tin tức, cũng chính là chư vị trên tay phần này bị phiên dịch tới tinh minh tuyên ngôn. Tuyên ngôn nội dung tràn đầy thiện ý, cái này duy nhất mục đích chính là tuân theo liên minh vũ trụ cân bằng dự luật. Tại từng cái tinh hệ ở giữa tản văn minh hòa chủng, trợ giúp có tiềm lực cấp thấp văn minh thực hiện giai cấp nhảy bọn. Cũng chính là cái gọi là tiến hóa. Nói nhảm, cùng đám thần côn kia khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là đem thượng đế đổi thành người ngoài hành tinh. Một đám dấu đầu lộ đôi ra hỏa, ta xem bọn hắn chính là muốn đem chúng ta biến thành bọn hắn thuộc địa. Nhưng bọn hắn mang đến lực lượng là chân thực, tướng quân, cái kia đã thức tỉnh niệm lực binh sĩ, đã có thể cách không di động nặng 1 kg vật thể, đã thức tỉnh khống băng năng lực cái kia, có thể trong nháy mắt đem một chén nước đông thành khối băng, đây vẫn chỉ là sơ bộ thức tỉnh cá thể. Mà lại phần này trong tuyên ngôn nâng lên, thông qua tu luyện tinh thần lực, bọn hắn năng lực có thể không ngừng mạnh lên. Nhưng nó phong hiểm hoàn toàn không biết. Cao hồi báo tất nhiên nương theo lấy cao phong hiểm. Chúng ta ghen chiến sĩ hạng mục đồng dạng tràn đầy phong hiểm, nhưng chúng ta vẫn làm, bộ này đến từ cao đẳng văn minh dị năng hệ thống, là duy nhất có khả năng để chúng ta tại thi đua bên trong thực hiện đường rẽ vượt qua cơ hội. Hán, để ở đây tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, đường rẽ vượt qua. Đây chính là bọn hắn giờ phút này cần nhất. 10 năm này, Hạ Quốc bằng vào võ đạo ra tay trước ưu thế cùng khổng lồ nhân khẩu cơ số, thực lực vững bước tăng lên. Âu Lục giáo đình thì thông qua tín ngưỡng thu hoạch được toàn bộ Âu Lục, tín đồ trải rộng toàn cầu. Duy chỉ có Hải Đăng Quốc, tại từng cái trên đường đua đều ở vào một loại bị động đuổi theo trạng thái. Chúng ta không thể đem vận mệnh giao cho hư vô người ngoài hành tinh, cái này quá. Chủ bị lao tướng quân, giơ tay lên, ngăn lại hắn. Tiến sĩ. Tại, tướng quân. Ta cần biết, tiếp nhận phần này bàn cho binh sĩ, phải chăng còn sẽ tuyệt đối trung thành với chúng ta. Tướng quân ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Nhưng là, trước đó tương quan thí nghiệm hạng mục, có thể khởi động. Ta trao quyền ngươi, chọn lựa ưu hạng nhất binh sĩ, toàn diện tiếp nhận phần này đến từ tinh minh tiến hóa. Minh mạch. Từ khi tinh minh tiến hóa tín tiêu bị vận chuyển đến nơi đây về sau. Đứng đầu nhất nhà khoa học cùng công trình sư bị tụ tập ở đây. Tiến sĩ cơ hồ là ở tại trong phòng thí nghiệm. Đối với hắn mà nói, cái này tín tiêu so với hắn trước đó chủ đạo bất luận cái gì gen hạng mục đều càng có mị lực. Trải qua vô số lần nếm thử, từng đoạn so trước đó phức tạp gấp trăm lần dòng số liệu từ tín tiêu nội bộ chuyển thâu ra. Giải mã công việc kéo dài thật lâu. Cuối cùng một phần hóa học tiểu kết cấu cùng một hệ liệt phức tạp chuyển đổi công thức bị hiện ra tại tất cả nghiên cứu viên trước mặt. Nó xưng mình vì tiến hóa hướng dẫn đề. Căn cứ chú thích, nó có thể ở một mức độ nào đó cải biến sinh vật hóa gen, cưỡng ép hướng dẫn to lớn não đặc biệt khu vực tiến vào cao tần sinh động trạng thái, cũng chính là chúng ta nói tới thức tỉnh dị năng.